Chương 1 Lục Thủy Giao, chương 1 Lục Thủy Giao Đại Viêm Vương Triều, Lăng Vân Tông. 12 chủ phong một trong, Vân Lăng phong phía trên. Một gốc to lớn cây cổ vẹo bên dưới, đứng đấy một cái toàn thân trói đầy băng vải ra hỏa. Ai? Thương Thiên đúng dung, ác liệt tại ta. Diệp Lạc chịu đựng toàn thân đau nhức kịch liệt, đem một cái không biết nơi nào tìm đến dây lụa màu trắng treo ở trên cây, xem ra dự định cổ trời nắng bé con. Có thể là đến sắp chết thời khắc, Diệp Lạc bắt đầu nhớ lại mấy ngày nay phát sinh sự tình. Thức đêm, chơi game, vây lại, đi ngủ. Vừa cảm giác dậy liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Hắn hẳn là đột tử mới đối. Tràn ngập linh khí thế giới tu tiên, có linh khí tầm bổ, cho nên thế giới này tất cả đều là thuần một sắc tuyệt thế mỹ nữ. Dễ dàng sống 100 tuổi liền cùng ăn cơm đi ngủ một dạng đơn giản. Hết thảy đều 10 phần mỹ hảo. Nếu là Diệp Lạc cũng có thể tu luyện vậy thì càng tốt hơn. Thế giới tu tiên, tu không được tiên, đây là cái quỷ, sớm một chút đầu, mở lại ván tiếp theo. Thế là có hiện tại một màn này. Diệp Lạc, từ treo đông nam nhánh danh chẳng diện. Nếu không phải trong nhà giao phay đều bị tiện nghi sư nương cầm đi, Diệp Lạc đã sớm là hai mắt nhắm lại, giơ tay chém xuống, sau đó mở lại ván tiếp theo. Đau nhức là đau đớn như vậy một chút, bất quá cũng may đi nhanh a. Bất quá bây giờ nếu không có đau cụ, cái kia lùi lại mà cầu việc khác, treo cổ cũng không phải không thể. Chỉ hy vọng đợi chút nữa đầu lưỡi không cần sâu quá dài. Nhất là đến lúc buổi tối, thi thể của hắn cứ như vậy treo ở trên cây cổ mèo. Cơn gió như thế thổi, Diệp Lạc thân thể tính cả đầu lưỡi bắt đầu đung đưa tới lui. Diệp Lạc đánh run một cái, chỉ là ngấp lại đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Những vật khác đã chuẩn bị xong, chính là Diệp Lạc có chút kỳ quái. Trong tay đầu này dùng để treo cổ cái này hai đầu dây lụa màu trắng, bộ dáng tựa như là có chút quen mắt, luôn cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Sư nương trong phòng tìm đến, nhìn quen mắt một chút rất hợp lý đi. Tính toán, mặc kệ. Động tác phải nhanh một điểm, không phải vậy sư nương trở về. Diệp Lạc quyết định chắc chắn, đem trước mặt hai đầu dây lụa màu trắng trói cùng một chỗ. Tốt, một cái treo cổ dùng giản dị dây thừng liền làm xong. Diệp Lạc giẫm lên băng ghế nhỏ, điểm đi cả nhắc. Thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước, đầu vừa chui, cổ như thế một bộ. Ấy, đừng nói, lớn nhỏ vừa vặn, Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu, cảm giác mình chính là một thiên tài. Liên kết nối lại sâu chuẩn bị cũng là như thế hoàn mỹ. Lần sau đừng có lại là loại này trời sập bắt đầu, tốt xấu cho người bình thường thân thể cũng được à, tạm biệt chim én, ta sẽ không nghĩ tới ngươi, vu hổ mỹ hảo thế giới mới ta tới rồi. Diệp Lạc trong mắt lóe lên kiên quyết, dưới chân ghế bị đá lật. Cả người triệt để đã mất đi cân bằng, bị treo ở trên cây cổ bẻ mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc thế mà tại đầu này dây lụa màu trắng phía trên người thấy mùi vị quen thuộc. Diệp Lạc thuận treo cổ dùng dây lụa màu trắng, bên trong đi ra như có như không mùi thơm. Diệp Lạc trong đầu thời gian dần trôi qua hiện ra một bóng lưng tuyệt mỹ. Ai, hắn cứ thế mà chết đi, chắc có lỗi với sư nương. Xuyên qua tới mấy ngày nay thời gian, hắn người sư nương kia, đối với hắn chiếu cố có thể nói là cẩn thận. Sư nương đối với Diệp Lạc tốt như vậy, kết quả Diệp Lạc là thế nào hồi báo người ta? Để người ta lừa dối đi nói muốn ăn khi còn bé nhà phụ cận mức quả. Chính hắn ở chỗ này treo cổ. Diệp Lạc cảm giác, hắn hiện tại hành vi, liền ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tính toán, không bằng cầm thú liền không bằng cầm thú đi, dù sao đó là đời này sự tình. Đời này Diệp Lạc làm sự tình, quan hắn kiếp sau Diệp Lạc sự tình gì? Diệp Lạc đã có chút thần trí không rõ, cũng bắt đầu xuất hiện đèn kéo quân. Nếu như không phải như vậy, vì cái gì hắn sẽ ở lúc này trông thấy sư nương? Thiện nghi sư nương đường cảm giác không tốt lắm, còn ngây ngốc dáng vẻ. Làm sao có thể ở thời điểm này liền chạy trở về? Lạc Nhi, một tiếng thất kinh quát truyền đến. Nơi xa, thân mang một bộ áo trắng bóng hình xinh đẹp bay tới. Áo trắng trường kiếm trong tay huy động, tản ra thâm thẳm mùi thơm dây lụa đứt gãy. Diệp Lạc người từ trên cây cổ bèo rớt xuống. Phù phù, Diệp Lạc đã mất đi trèo trống, rớt xuống, toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt, tăng thêm vừa mới lên sâu có một hồi, dẫn đến đại nào quyết dưỡng nguyên nhân. Lần này đến rơi xuống, vậy mà trực tiếp mất đi. Lạc Nhi, một trận tê tâm liệt phế thanh âm truyền đến, màu trắng bóng hình xinh đẹp, đem lại một lần nữa treo cổ thất bại Diệp Lạc ôm chặt lấy. Giống như lại thất bại. Mơ mơ màng màng ở giữa, Diệp Lạc tựa hồ nghe gặp nước nở thanh âm. Mở mắt ra, Diệp Lạc phát hiện hắn đã nằm trong phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. Ân. Diệp Lạc sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, nhìn thấy đầu giường cầm khăn tay màu trắng ở nơi đó lau nước mắt, không ngừng nước nở Lục Thủy Giao. Chán. Lục tiên bối ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, ta nhớ được ngươi không phải mới xuất phát không bao lâu sao? Diệp Lạc kiên trì mở miệng. Hắn cảm giác hiện tại còn không bằng chết đi coi như xong. Treo cổ thế mà không chết hành, còn bị Lục Thủy Giao bắt cái tại chỗ. Ô ô, ngươi lại dạng này. Ô ô ô, Lục Thủy Giao muốn nói lại thôi, đỏ hướng mắt, sau đó vẫn là không nhịn được khóc lên. Lạc Nhi, ngươi tại sao muốn gạt ta? Ô ô ô, Lục Thủy Giao con mắt đỏ ngầu, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhìn xem nằm trên giường Diệp Lạc. Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, tâm đột nhiên run lên một cái. Lục Thủy Giao, thiên tiên các đời trước thánh nữ, bởi vì tông môn ở giữa thông gia quan hệ, cuối cùng lựa chọn Diệp Lạc sư phụ, Vân Lăng. Thiên tiên các tin tức Diệp Lạc biết đến cũng không coi là nhiều. Cũng chính là tại mấy ngày nay hắn cái này tiện nghi sư nương, ba lạp mỗi ngày đều cho hắn nói một đống lớn có không có. Liền xem như Diệp Lạc muốn không nghe cũng không có cách nào. Diệp Lạc chỉ cần là bày ra một bộ ta không muốn nghe dáng vẻ, Lục Thủy Giao liền sẽ rất bị khuất, sau đó một người len lén lau nước mắt. Ai? Thiên tiên các. Tựa hồ toàn tông trên dưới đều là nữ tử, dung mạo dáng dấp không sai, Diệp Lạc ngược lại là muốn đi xem. Trong phòng ánh đèn lay động, rõ ràng chiếu rọi ra Lục Thủy Giao bộ dáng. Một tấm tuyệt mỹ mặt trứng lõng, làn da trắng non như tuyết, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tựa như dương chi ngọc giống như ôn nhuận, phát đen nhánh xinh đẹp, như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, nhưng Diệp Lạc hay là sẽ cảm thấy sợ hãi thán phục. Lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy Lục Thủy Giao thời điểm, Diệp Lạc kinh động như gặp thiên nhân, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua đẹp mắt như vậy người. Cái gì quốc dân nữ thần, nữ minh tinh, tại hắn cái này tiện nghi sư nương trước mặt, đều yếu phát nổ. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhất là bây giờ, yếu ớt dưới ánh đến, là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, bởi vì thuốc thít nguyên nhân, cái kia tuyệt mỹ trong đôi mắt tràn ngập nước mắt. Nhìn Diệp Lạc có một loại không hiểu cảm giác tội lỗi, giống như là đang khi dễ tiểu cô nương một dạng. Diệp Lạc tâm thần ấy nấy, mở miệng nói, "Lục tiền bối, ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy." Diệp Lạc nhận lầm thái độ hết sức tốt. "Ô ô ô, ngươi gạt người, ngươi đã hơn một lần là nói như vậy." Ô ô ô, Lục Thủy Giao trắng non tay ngọc lau nước mắt, lên án mạnh mẽ lấy trước đó Diệp Lạc tội ác. "Diệp Lạc, chán." Tựa như là có chuyện như thế. Cái này đã không biết là Diệp Lạc cái này tới mấy ngày thời gian bên trong, lần thứ bao nhiêu lừa gạt Lục Thủy Giao. Nếu nói như vậy, "À, đầu của ta đau quá, thật giống như là muốn đã nứt ra." Diệp Lạc che đầu của mình, mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Diệp Lạc mắt thấy không có biện pháp, chỉ có thể bắt đầu giả bệnh. Lục Thủy Giao đau lòng nhất hắn. Từ Diệp Lạc tỉnh lại, nằm trong phòng dưỡng thương mấy ngày nay, Lục Thủy Giao có thể nói đối với Diệp Lạc hữu cầu tất ứng. Bằng không thì cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi, chạy đến nàng gặp phải Diệp Lạc khi còn bé địa phương đi. Đi cho Diệp Lạc mua cái gì mức quả, đủ để thấy Lục Thủy Giao đối với Diệp Lạc yêu chiều trình độ. Lần này, cũng là như thế. Lục Thủy Giao gặp Diệp Lạc mặt mũi tràn đầy thống khổ dáng vẻ, cũng không lo được tức giận, trà sát một chút trên mặt mình nước mắt. Một thanh đè xuống ý đồ tự mình hại mình Diệp Lạc. Lục Thủy Giao nhìn qua nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhưng tu vi thế nhưng là thực sự kim đan đỉnh phong, mà Diệp Lạc cũng là thực sự một phế vật, một chút tu vi không có coi như xong, còn luôn muốn mở lại thỏa thỏa một phế vật. Lục Thủy Giao đem Diệp Lạc bổ nhào, khống chế lại. Trong ngay mắt, một cỗ dễ ngửi mùi thơm tràn vào Diệp Lạc trong mũi, băng băng lạnh lạnh cảm giác từ Diệp Lạc vào tay bên trong truyền đến. Diệp Lạc con mắt trừng lớn, có chút hoảng sợ nhìn xem Lục Thủy Giao. Tên ngốc này sư nương ăn cái gì lớn lên, khí lực lớn như vậy? Ân. Ngay tại Diệp Lạc dự định cận kề cái chết không theo thời điểm, đông nhiên là bình tĩnh lại. Diệp Lạc dần dần trừng to mắt, sắc mặt trở nên có chút khó tin đứng lên. Không đối. Ngực. Hôm nay không có đồ vật. Chương 2 nghịch thiên xứng đôi cơ chế, chương 2 nghịch thiên xứng đôi cơ chế không đối, tại sao muốn bảo hôm nay? Lạc Nhi, sư nương của ngươi giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi không nên động, một hồi liền tốt. Lục Thủy Giao tựa hồ không có phát giác cái gì dị dạng. Tiếp tục là Diệp Lạc kiểm tra thân thể. Lục Thủy Giao trong tay truyền ra cảm giác lạnh như băng, rất dễ chịu, một cỗ khí thể thuận Diệp Lạc cổ tay, bắt đầu rời rạc, cuối cùng khuyết tán đến toàn thân. Một hồi liền tốt. Ân. Đích thật là tốt, Diệp Lạc cảm giác hắn hiện tại tinh thần gấp trăm lần, một chút đều không muốn chết. Trải qua Lục Thủy Giao thân mật kiểm tra, Diệp Lạc cảm giác còn sống kỳ thật cũng rất mềm. Rất tốt. Có một cái làm sao quan tâm chính mình sư nương, dáng dấp đẹp mắt, tu vi cao. Mặc kệ là thế nào nhìn, Diệp Lạc đều là không có muốn đi chết lý do mới đối. Nhưng vấn đề hoàn toàn nằm ở chỗ nơi này. Lục Thủy Giao hiện tại quan tâm người là các nàng thu dưỡng Diệp Lạc, cái kia từ lúc rất nhỏ đợi liền bị hai người thu dưỡng Diệp Lạc, mà không phải hiện tại, không minh bạch xuyên qua tới Diệp Lạc. Dạng này tình, Diệp Lạc không chịu nổi, cũng cảm giác là lạ. Trọng yếu nhất chính là Diệp Lạc thật sự là không có cách nào tiếp nhận. Lục Thủy Giao rõ ràng cùng mình nhìn qua không chênh lệch nhiều, chính mình còn muốn gọi đối phương sư nương. Dù sao, nếu như chỉ là từ bề ngoài nhìn lại, Lục Thủy Giao nhiều lắm là cũng liền dáng vẻ chừng 20. Hắn Diệp Lạc nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi dáng vẻ. Dựa vào cái gì nhìn qua đều là hơn 20, ngươi bối phận lại so ta lớn nhiều như vậy. Hiện tại há miệng ngậm miệng chính là sư nương. Diệp Lạc thật sự là không gọi được a. Vân Lăng Phong bình thường cũng chỉ có 3 người, một cái Diệp Lạc, một cái Lục Thủy Giao, còn có chính là Diệp Lạc sư phụ, Vân Lăng. Vân Lăng Phong chính là dựa theo Vân Lăng danh tự đến mệnh danh. Làm Diệp Lạc sư phụ, Vân Lăng trên người thân phận rất nhiều. Lăng Vân Tông hiếm có tuyệt thế thiên tài, tông chủ chi tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời tiếp theo Lăng Vân Tông tông chủ hẳn là Diệp Lạc sư phụ. Tướng mạo đó cũng là không thể nói, đẹp mắt không tưởng nổi. Thậm chí là để Diệp Lạc sinh ra một loại ảo giác, sư phụ của hắn xinh đẹp có chút quá phận. Liền ngay cả cùng là thân là sư nương Lục Thủy Giao so ra, cũng không chút nào hoàng nhiều đề. Nếu như không phải Lục Thủy Giao nói cho Diệp Lạc Vân Lăng thân phận, Diệp Lạc kém chút cho là mình có hai cái sư nương. Về phần hiện tại, lớn như vậy một cái trong chủ phòng, cũng chỉ có hai người. Một cái Diệp Lạc, một cái Lục Thủy Giao, về phần Vân Lăng thì là đi cho Diệp Lạc báo thủ, đi phần thiên điện cho Diệp Lạc đòi hỏi một cái thuyết pháp đi. Diệp Lạc trên người bây giờ cái này một thân thương, cùng ngân mạch tu vi toàn phế, đều là bị một người biến thành dạng này. Người kia tựa như là phần thiên điện thánh tử, kêu cái gì? Phần Viêm tới. Trong danh tự đều là lửa, khó trách là thánh tử. Chỉ là danh tự bên trên đều cao nhân mấy lợi. Nói thật, Diệp Lạc đối với cái kia phần thiên điện thánh tử, căn bản liền không có cái gì ấn tượng, cũng không nên nói báo thủ cái gì cái gì cái gì. Nói thật, Diệp Lạc liền đối phương hình dạng thế nào đều không nhớ ra được. Ngay cả cùng đối phương đánh nhau nguyên nhân là cái gì cũng không biết. Bất quá cũng may, lão thiên gia còn tính là có như vậy một chút nhân tính. Diệp Lạc nhưng thật ra là gặp qua bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân, cũng chính là thế giới này Diệp Lạc, cũng chính là tại Diệp Lạc xuyên qua tới thời điểm. Nhưng trong lúc hoảng hốt, Diệp Lạc tựa hồ nhìn thấy một cái khác cùng hắn hiện tại thân thể giống nhau như lúc ra hỏa, nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Tựa hồ có đồ vật gì không yên tâm. Dù sao đối phương tựa như là rất không bỏ được bộ dáng, không quá nguyện ý rời đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Lạc trong mắt chứa nước mắt, mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết trịnh trọng việc gật đầu đáp ứng. Đối phương cuối cùng mới mang theo mỉm cười biến mất. Nhìn đối phương biến mất, Diệp Lạc nước mắt cũng biến mất theo. Chán. Nói thật, Diệp Lạc kỳ thật một câu cũng không có nghe rõ. Bất quá, người chết là lớn thôi. Diệp Lạc căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, làm cho đối phương không lưu tiếc nuối rời đi. Nói thật, Diệp Lạc chính mình cũng sắp bị chính mình cảm động khóc. Người tốt ta, hắn đây tuyệt đối là một cái người tốt. Dựa theo Diệp Lạc suy đoán, đối phương hẳn là tại bàn giao gì ngôn gì. Để hắn hảo hảo dùng hiện tại thân thể hảo hảo sống sót, giống như là không cần làm khóc sư nương ba lạp ba lạp. Lời như vậy, Diệp Lạc cũng nghĩ sống thật khỏe a. Nhưng vấn đề là, anh em, ngươi làm một đầu sinh lộ cũng không cho ta lưu a. Gân mạch phế đi, tu vi không có, còn kém chút bị đánh chết. Ta muốn giúp ngươi báo thù cửa, cũng không có cách nào. Diệp Lạc suy tư một chút, hắn có khả năng nhất giết chết đối phương, giúp nguyên chủ nhân báo thù biện pháp. Trong nhà, ngày đêm không ngừng vẽ vòng tròn nguyền rủa đối phương. Sau đó sẽ có một ngày, đối phương thật bởi vì Diệp Lạc vòng vòng nguyền rủa tạo nên tác dụng. Cuối cùng, bù một giấc đi qua rốt cuộc không tỉnh lại. Nhưng vấn đề là, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Dù sao Diệp Lạc là không tin, đối phương sẽ cứ như vậy bị chính mình nguyền rủa chết. Nhưng không có cách nào a, Diệp Lạc cái gì cũng không có. Đây mới là vì cái gì, Diệp Lạc luôn luôn muốn đi chết nguyên nhân. Hôm nay sụp ra cục, căn bản chơi không được a. Cái gì nghịch thiên xứng đôi cơ chế, Diệp Lạc không làm nữa. Đại ca, ngươi bộ thân thể này anh em vô phúc tiêu thụ, ta trả lại cho ngươi, phía sau kịch bản hay là chính ngươi tới đi. Diệp Lạc cũng không muốn là cái gì dễ cọ cuộc khởi, sau đó báo thủ, lạnh lùng giết lung tung cái gì huyền huyễn sảng văn nam chính. Đây không phải có bệnh sao, không có việc gì hảo hảo nằm trong nhà, thổi một chút điều hòa không khí, lên mạng không tốt sao? Chán. Mặc dù bây giờ không có những vật này, nhưng Diệp Lạc cũng có thể tìm tới mặt khác thoải mái, thích hợp với thế giới tu tiên này cách sống. Ăn cơm, đi ngủ, đánh đầu đầu. Nếu như không có đầu đầu vậy liền đi tìm một cái gọi đầu đầu người, sau đó đánh một trận. Đây mới là Diệp Lạc nghĩ tới sinh hoạt. Đầu óc có vấn đề mới suốt ngày chạy tới chém chém giết giết. Lại nói, hắn toàn thân trên dưới hai lạng thịt này, nhìn qua cũng không giống là cái gì sảng văn nam chính a. Diệp Lạc sờ lên mặt mình, chí ít không phải hắn huyền huyễn kinh nam chính mới đối. Nói như vậy, trưởng thành hắn cái dạng này, hẳn là đô thị kênh cơm chùa chạy nam chính mới đối. Dựa vào mặt ăn cơm lúc này mới đối đi. Suốt ngày kêu đánh kêu giết như cái bộ dáng gì, có nhục nhã nhặn. Lục Thủy Giao đè lại Diệp Lạc hai tay rất nghiêm túc đang kiểm tra thân thể. Diệp Lạc nhìn đối phương lo lắng bộ dáng, mở miệng nói, "Lục tiền bối." "Ân, thế nào Lạc Nhi, ngươi trước đừng lộn xộn, các loại sư nương trước cho người kiểm tra xong." Lục Thủy Giao thân thể có chút bất mãn lung lay, ra hiệu Diệp Lạc đừng lộn xộn. "Chán, Lục tiền bối ngươi tiếp tục là được, chính là có kiện sự tình, ta muốn thương lượng với ngươi một chút." Diệp Lạc hít sâu một hơi. Thân thể, đại não, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cả hai không ngừng va chạm, Diệp Lạc đầu óc cảm giác đều muốn mơ hồ. "Chuyện gì?" Chỉ cần là sư nương có thể làm được, đều sẽ Lục Thủy Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi, loại chuyện đó không thể, sư nương sẽ không đáp ứng. Chán, ta cũng còn chưa hề nói. Diệp Lạc có chút im lặng nói. Không được là không được, ngươi lại muốn gạt sư nương, lần trước ngươi cũng là dạng này, nói là muốn đi chơi cái gì nhảy cầu, kết quả ngươi quay đầu liền từ trên vách đá nhảy xuống. Dù sao chính là không được, lần này ta sẽ không ở bị lừa rồi, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không nghe. Lục Thủy Giao tức giận, màu hồng đào phấn nộn bờ môi cũng bất chi bất giác ở giữa điếu. Lục Thủy Giao trải qua Diệp Lạc mấy lần này lừa dối đích thật là học thông minh không ít. Trước đó vì có thể chết thông khoái một chút, Diệp Lạc không ít lừa dối chính mình cái này tiện nghi sư nương. Lại nói, Diệp Lạc cũng không có lừa gạt Lục Thủy Giao a, hắn ngay lúc đó thật là đi chơi nhảy cầu. Chẳng qua là không dây thừng nhảy cầu mà thôi. Hiện tại tựa như là không được, tên ngốc sư nương tựa như là trở nên thông minh. Lục tiên bối ngươi trước hết nghe ta nói, dù sao ngươi có thể không đáp ứng không phải sao? Lại nói, ta hiện tại chính là một cái người tàn tật, cái dạng này cũng không động được, tiền bối ngươi liền xem như là thỏa mãn ta nguyện vọng thứ nhất có thể chứ? Diệp Lạc nhẫn mại tính tình lừa dối Lục Thủy Giao. Hiện tại là Lục Thủy Giao đè xuống Diệp Lạc. Thời gian dài như vậy, thân là Kim Đan tu vi Lục Thủy Giao tự nhiên là không bị ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy Lục Thủy Giao thân thể, còn tản ra nhàn nhạt ý lạnh rất dễ chịu. Nhưng Diệp Lạc không được a. Phế nhân còn chưa tính, cái này tiện nghi sư nương còn không biết cho hắn cho ăn thuốc gì, bổ rất. Diệp Lạc hiện tại nóng không được, miệng đắng lưỡi khô, tính cả lấy hô hấp đều nặng mấy phần. Lục Thủy Giao lại là một cái tên ngốc, căn bản không có ý thức được nàng hiện tại hành vi đến cỡ nào không ổn. Diệp Lạc cũng không phải cái gì nước dùng đại lao ra. Vậy cái này khảo nghiệm cán bộ kết quả cuối cùng chính là chết để điên cuồng. Một cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu hòa tử, chỗ nào chịu được khảo nghiệm như vậy. Rất nhanh, Diệp Lạc trên thân từ từ chảy ra không ít mồ hôi làm ướt Diệp Lạc quần áo. Diệp Lạc cảm giác hắn tựa như là sắp tẩu hỏa nhập ma. Diệp Lạc trong mắt đều xuất hiện máu đỏ kia, nhưng vẫn như cũng là áp chế sự vọng động của mình. Bảo trì bản tâm cùng tỉnh táo, tiếp tục lừa dối Lục Thủy Giao. Có thể Diệp Lạc trên thân thể biến hóa, cho dù là khống chế cho dù tốt, lại chỗ nào giấu giếm được thân là Kim Đan tu sĩ Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao rất nhanh liền phát hiện, bảo bối của mình Lạc Nhi tựa như là rất khó chịu bộ dáng. Lục Thủy Giao đẹp mắt chân mày cau lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ôn nhu nói, "Lạc Nhi, ngươi thế nào? Ngươi bây giờ khí huyết rất loạn." "Diệp Lạc, ngươi cũng biết loạn a, ngươi cho rằng ta là vì cái gì biến thành dạng này? Lại là thuốc bổ, lại là đối với cán bộ kỳ cựu khảo nghiệm cái này ai có thể chịu được?" Diệp Lạc miệng đắng lưỡi khô, nhưng vẫn như cũng là tận khả năng tỉnh táo nói: "Không có việc gì, vừa mới lên sâu thời điểm dưới cổ khí huyết không có cùng lên đến, hiện tại đi lên có chút bất ổn, khí huyết loạn một chút rất bình thường, sư nương ngươi trước hết nghe ta nói." "A, vậy ngươi nói đi, không có khả năng là loại chuyện đó a, không phải vậy ta sẽ đánh ngươi a." Lục Thủy Giao tựa hồ vì để cho chính mình coi trọng đi càng nghiêm túc một chút, không phải đang nói đùa, còn cố ý hung một chút, tựa như là đang uy hiếp. Chỉ là, dạng này uy hiếp, đối với Diệp Lạc tới nói, căn bản chính là đứa bé đánh sữa nấc. Mềm coi như xong, còn sữa vị mười phần. Đừng nói là uy hiếp, liền ngay cả một chút nghiêm túc cảm giác đều không có, ngược lại là trách đáng yêu. Lục tiên bối, ngươi nhìn dù sao ta hiện tại cũng không nhớ rõ chuyện lúc trước, chuyện này cứ như vậy đi qua tính toán. Đem sư phụ gọi trở về, ta cho các ngươi hai cái phơi bày một ít tài nấu nướng của ta như thế nào. Diệp Lạc run lên lông mày của chính mình. Hy vọng thông qua phương thức như vậy, để cho mình nhìn qua không có nghiêm túc như vậy. Cũng không phải đang nói cái gì duy tâm lời nói, mà là thật nghĩ như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, Lục Thủy Giao cũng không phải là cho là như vậy. Không được. Lục Thủy Giao vốn là mềm nhũn thanh âm, trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Chương 3 Thiên Tầng Băng Ti Kim Đan tu sĩ uy áp kinh khủng đánh tới. Lục Thủy Giao bộc phát trong nháy mắt, lập tức kịp phản ứng, đem khí tức của mình thu liễm. Hiện tại nàng Lạc Nhi không có tu vi, chịu không được dạng này, đến từ cao giai người tu hành khí tức. Ô ô ô. Lạc Nhi, ta đáng thương Lạc Nhi. Huống chi, hiện tại Diệp Lạc, liền ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Diệp Lạc cũng thiếu chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nguy hiểm thật kém chút không có bị chính mình cái này tiện nghi sư nương giết chết. Trong phòng bầu không khí lạnh xuống. Cuối cùng vẫn Lục Thủy Giao trước nhà ra, "Lạc Nhi, chuyện này ngươi không cần lo lắng, sư nương cùng sư phụ ngươi nhất định sẽ báo thù cho ngươi, tuyệt đối sẽ để phần thiên điện những tên khốn kiếp kia trả giá thật lớn." Nơi này Lục Thủy Giao dùng chính là báo thù, mà không phải lấy lại công đạo. Kỳ thật đã có thể nhìn ra được cái này vấn đề, hẳn là có chút mánh khóe, có người cố ý tại cho Diệp Lạc gài bẫy. Lục Thủy Giao bắt lấy Diệp Lạc tay không khỏi dùng sức một chút, liền ngay cả chính nàng đều không có phát giác được. "Lạc Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất nghỉ ngơi chính là, lần này đều là bởi vì sư nương sự tình ngươi mới biến thành cái dạng này, sư nương biết ngươi không muốn cho ta cùng sư phụ ngươi thêm phiền phức, nhưng ngươi biết không, sư nương cùng sư phụ ngươi hiện tại có bao nhiêu lo lắng ngươi." "Lạc Nhi, ngươi bây giờ thân thể hay là thái hư một chút, qua một thời gian ngắn tốt một chút, sư nương hảo hảo cho ngươi bổ một chút." Diệp Lạc đối với hắn tiện nghi này sư nương đã không biết nên nói cái gì. Không thấy được hắn hiện tại cũng sắp tẩu hỏa nhập ma sao? "Còn bổ? Bổ cái quỷ a?" Lục Thủy Giao kiểm tra xong Diệp Lạc thân thể, phát hiện thân thể vẫn như cũng là không có dấu hiệu chuyển biến tốt, trong mắt nước mắt lại một lần nữa hiện. Đều do nàng, nếu như không phải nàng, Diệp Lạc cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng vừa mới nói là đang kiểm tra Diệp Lạc tình huống thân thể, nhưng thật ra là đang tra nhìn Diệp Lạc gân mạch tình huống. Cho dù là phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo tình huống dưới, Diệp Lạc hiện tại gân mạch tình huống vẫn như cũng chỉ có thể dùng rối loạn để hình dung. Đời này hơn phân nửa chỉ có khi phế nhân. Nghĩ đến đây, Lục Thủy Giao trong mắt lại một lần nữa hiện ra lệ quang. Diệp Lạc nhíu mày, ánh mắt lộ ra suy tư ý vị. Là bởi vì Lục Thủy Giao, hắn hiện tại mới biến thành cái dạng này. Sự tình tựa như là so Diệp Lạc nghĩ còn muốn phức tạp không ít. Trước đó vẫn luôn không có nghe đối phương nói qua, đến bây giờ, Diệp Lạc mới biết được. "Lục tiên bối, ngươi có thể cùng ta giảng một chút, ngày đó xảy ra chuyện gì sao? Ta tựa như là không nhớ rõ, có thể chứ?" Diệp Lạc khỏe miệng mang theo mỉm cười, sắc mặt có chút trắng bệnh. Lục Thủy Giao gặp Diệp Lạc cái này một bộ da vẻ kiên cường bộ dáng, hoa một tiếng liền khóc lên. "Hoa, Lạc Nhi, ngươi muốn khóc liền khóc lên, đừng như vậy kìm nén chính mình, không có chuyện gì, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, sư nương cũng sẽ không từ bỏ ngươi." Trong khoảng thời gian này, Lục Thủy Giao vẫn luôn là sống ở ấy nấy bên trong. Nàng rất hy vọng Diệp Lạc tỉnh lại đằng sau, khóc cũng tốt, náo cũng được, chỉ cần là đem trong lòng ủy khuất phát tiết ra ngoài liền tốt. Kiềm chế ở trong lòng cảm xúc, cần một cái chỗ tháo nước. Chỉ cần là phát tiết ra ngoài, sự tình liền còn chưa tới bết bắt nhất một bước kia. Nhưng sự tình hết lần này tới lần khác hướng phía Lục Thủy Giao không hy vọng nhất phương hướng đang phát triển. Tàn phế đằng sau Diệp Lạc tỉnh lại đằng sau, giống như là đổi một người, không khóc cũng không náo, mà lại tựa như là mất trí nhớ, thậm chí là ngay cả nàng đều không nhớ ra được là ai, vẫn luôn gọi nàng Lục tiền bối. Lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, cuối cùng Lục Thủy Giao mới dám xác định, Diệp Lạc giống như thật là mất trí nhớ. Nhưng qua vài ngày nữa, Lục Thủy Giao lại phát hiện chính mình sai, Diệp Lạc rất có thể không có mất trí nhớ, chỉ là muốn dùng phương thức như vậy tê liệt chính mình. Tại Lục Thủy Giao xem ra, Diệp Lạc chính là không có biện pháp tiếp nhận dạng này chính mình, mới làm bộ mất trí nhớ. Dù sao hiện tại Diệp Lạc gân mạch toàn hủy, tu vi mất hết, đã rất khó đối mặt lúc trước chính mình. Bảo bối của mình Lạc Nhi giả bộ như mất trí nhớ. Lục Thủy Giao cho là, đây chính là Diệp Lạc nội tâm tuyệt vọng biểu hiện. Đối với lúc trước đã triệt để mất đi tất cả lòng tin, chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Lục Thủy Giao khám phá không ngừng phá, cảm thấy dạng này cũng rất tốt, chí ít sẽ không làm cái gì việc ngốc. Thẳng đến Diệp Lạc lần thứ nhất tự sát, nàng rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng bảo bối Lạc Nhi đích thật là muốn bắt đầu từ số 0, nhưng không phải nàng lý giải cái kia bắt đầu từ số 0. Đây là trực tiếp đầu thai, chạy đời sau đi. Ô ô ô, ta đáng thương Lạc Nhi. Diệp Lạc lần thứ nhất bị Lục Thủy Giao bắt lấy tự sát đằng sau, nàng cùng Vân Lăng hai người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện này nhất định phải nhanh lên giải quyết, nếu là tại muộn một chút, Diệp Lạc nói không chừng ngay cả hy vọng sống sót cũng không có. Thế là, nàng lưu lại chiếu cố Diệp Lạc, phòng ngừa đối phương nghĩ quẩn. Về phần Vân Lăng, thì là trực tiếp dẫn theo trường thương, đi tìm người ta phần tiên điện đòi hỏi thuyết pháp đi.
Ô ô ô, Lạc Nhi ngươi đừng làm chuyện điên rồ à, ngươi nếu là đi, ta và ngươi sư phụ hai cái làm sao bây giờ? Ô ô ô, Lục Thủy Giao càng nói càng bị khuất, trong khoảng thời gian này, trong lòng tâm tình bị đè nén toàn bộ phóng thích ra ngoài. Giống như là một đứa bé bình thường, ôm vừa mới bung ra không đến bao lâu Diệp Lạc, ô ô liền khóc lên. Rõ ràng là nàng tới an ủi Diệp Lạc, bây giờ lại biến thành Diệp Lạc đang an ủi nàng. Linh linh thoái, Diệp Lạc cũng từ Lục Thủy Giao trong miệng biết, lần này sự tình phát sinh đại khái trải qua là dạng gì. Sự tình so dài, ngược dòng tìm hiểu thời gian cũng tương đối dài, vài chục năm trước đó giả mâu thuẫn. Ngay lúc đó Lục Thủy Giao, làm thiên tiên các thánh nữ đến hôn phối niên kỷ, cho dù là không nguyện ý cũng không có cách nào. Đại Viêm Vương triều bên trong, hết thảy có 5 cái đỉnh cấp tu tiên tông môn. Lăng Vân Tông, Phần Thiên Điện, Tàng Kiếm Trang, Phong Lôi Sơn, cùng Lục Thủy Giao chỗ thiên tiên các. Ngũ đại tông môn thực lực đều không khác mấy, trong đó Tàng Kiếm Trang hơi mạnh lên một chút như vậy, thiên tiên các hơi yếu đi một chút như vậy. Nhưng cũng chỉ là tương đối nhỏ xíu chênh lệch. Ngũ đại tông môn ở giữa vì để tránh cho đại quy mô chiến tranh xuất hiện, thế là thông qua thông gia phương thức đến tăng cường từng cái tông môn ở giữa lợi ích quan hệ. Dạng này, một cái tác động đến nhiều cái, cơ hội là không có bất kỳ cái gì một cái tông môn là độc lập. Bên trong một cái thực lực nhận uy hiếp, một tông môn khác tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chính là tại bối cảnh như vậy phía dưới, Lục Thủy Giao cũng đã trở thành tông môn ở giữa, vững chắc lợi ích vật hy sinh. Bất quá cũng may Lục Thủy Giao làm thánh nữ, hay là có như vậy một chút lựa chọn cơ hội. Lúc đó Phần Thiên Điện thánh tử rất thích nàng, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Chỉ tiếc, cuối cùng bị Lục Thủy Giao vô tình cự tuyệt. Cuối cùng không biết thế nào, đối với loại này lợi ích ở giữa hôn phối phương thức biểu hiện được cực kỳ kháng cự Lục Thủy Giao. Đương nhiên là nhà ra, trong thời gian nhanh nhất làm ra lựa chọn, cũng chính là hiện tại Diệp Lạc sư phụ, Vân Lăng. Phía sau kịch bản liền tương đối cũ, bị Lục Thủy Giao cự tuyệt cái kia Phần Thiên Điện ngay lúc đó thánh tử ghi hận trong lòng, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có quên chuyện này. Chỉ là trở ngại Vân Lăng thực lực cùng thân phận, chỉ có thể nén giận nhiều năm. Cuối cùng, hắn không có hoàn thành sự tình, không có báo thủ, thì là do đệ tử của hắn hoàn thành. Cũng chính là phế bỏ Diệp Lạc, đương đại Phần Thiên Điện thánh tử, Phần Viêm. Phần Viêm dùng chuyện năm đó nhục nhã Lục Thủy Giao, nói là Lục Thủy Giao chính là một cái lập cổng đền kỹ nữ, cự tuyệt sư phụ của hắn, kết quả quay đầu liền cùng Vân Lăng xen lẫn trong cùng nhau. Đây không phải kỹ nữ đây là cái gì, lại làm lại lập. Diệp Lạc tự nhiên là nhịn không được, lúc đó liền cùng Phần Viêm ký giấy sinh tử, tại vô số xem náo nhiệt người chứng kiến bên dưới, bị đánh phế đi. Rất rõ ràng, đối phương chính là làm một cái bẫy, chờ lấy Diệp Lạc nhảy vào đi. Vì cái gì? Chính là báo năm đó Lục Thủy Giao thủ kia. Lục tiên bối, không có chuyện gì, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, khi một người bình thường cũng không có cái gì không tốt, ta sẽ không ở chết đi. Diệp Lạc do dự một hồi, cuối cùng vẫn vô đem chính mình ôm chặt lấy, không ngừng thút thít đáng yêu sư nương. Ngươi gạt người, vậy ngươi vừa mới vì cái gì muốn bắt sư nương tiên tầm bằng ti treo cổ? Lục Thủy Giao rất rõ ràng không tin mình bảo bối Lạc Nhi lời nói. Trời cái gì? Diệp Lạc trên đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi. Thiên tầm băng ti. Làm sao nghe vào tựa như là tất chân. Thuận nghi ngờ trong lòng, thuận sư nương cái kia mê người tư thái, cũng không gì sánh được khoa trương đường con một mực xem tiếp đi. Cuối cùng dừng lại tại Lục Thủy Giao bạch bạch nộn nộn trên đùi. Nơi đó trần trùng trục cái gì đều không có mặc. Diệp Lạc tựa như là nghĩ tới, chính mình kia tiện nghi sư nương tựa như là thích mặc màu trắng tất chân, lúc đó Diệp Lạc còn rất ngạc nhiên. Không nghĩ tới thế giới này thế mà lại còn có loại vật này. Kết quả, hắn dùng để treo cổ dây lụa màu trắng, chính là sư nương tất chân. Khó trách lúc đó hắn lên sâu thời điểm, luôn luôn ngửi được một cỗ mùi vị quen thuộc. Tình cảm thì ra là như vậy. Chương 4 bàn tay vàng. Chương 4 bàn tay vàng. Diệp Lạc đột nhiên cảm giác thế giới này giống như cũng không có tốt đẹp như vậy. Đáng giận a, treo cổ coi như xong, treo cổ bị bắt còn chưa tính. Không nghĩ tới, hắn dùng để treo cổ dây thường thế mà còn là. Dùng còn chưa tính, dùng thế mà còn bị bắt được. Cái này còn không bằng chết đi coi như xong. Lúc này Diệp Lạc đã xã tử đến cảnh giới nhất định. Cái này cùng tại trên đường cái đi cũng có khác nhau. Nhất là bây giờ, Diệp Lạc nhìn xem gần trong gang tấc Lục Thủy Giao, vẻ mặt thành thật, trơ mắt nhìn hắn, tựa hồ đang chờ hắn làm ra giải thích. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp tình huống dưới, chợt Diệp Lạc cảm giác đầu óc tốt giống như là bị nhân truy một chút trước lắc đều không có, trực tiếp ngất đi. Thân thể hướng phía trước mặt Lục Thủy Giao nhào tới. Đúng một chút, Diệp Lạc đầu trùng điệp đập vào phía trước. Mềm. Lạc Nhi. Lục Thủy Giao bị Diệp Lạc đột nhiên rơi xuống đầu, nền nộ. Lục Thủy Giao khuôn mặt dễ nhìn chứng cấp tốc bị màu đỏ chiếm cứ, còn chưa kịp giáo huấn, gặp Diệp Lạc trực tiếp ngất đi, Lục Thủy Giao sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đợi đến là Diệp Lạc lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã là ban ngày. Nhà gỗ bên ngoài truyền đến ánh mặt trời chói mắt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy chim thú tiếng kêu. Ta phục Diệp Lạc luốt luốt đầu của mình, hắn cảm giác cái hót tựa như là bị người đến một gậy. Tại sao lại đã hôn mê? Diệp Lạc hồi tưởng một chút hôm qua sau cùng hình ảnh. Thiện nghi sư nương hỏi hắn, tại sao muốn cầm nàng tất chân treo cổ? Chán. Diệp Lạc đột nhiên cảm giác, lúc kia ngất đi giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Diệp Lạc hút mạnh một hơi, sau đó dự định đứng lên, kết quả trông thấy xuất hiện trước mặt một đống lớn tiểu chữ màu đen. Lựa chọn một, đem sự tình chân tướng nói cho Lục Thủy Giao, nói cho nàng chân chính Diệp Lạc đã chết. Thu hoạch được ban thưởng, thiên cấp công pháp luyện thể lựa chọn 2, đi ra nhà gỗ, tìm tới Lục Thủy Giao, nói cho đối phương biết, mình đã nghĩ thông suốt, về sau muốn tức giận phân đấu, tất cả khó khăn bất quá là thoảng qua như mây khói, đánh không đến chính mình đều cuối cùng rồi sẽ để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Thu hoạch được ban thưởng,
hoàng cấp công pháp luyện thể lựa chọn 3, giả bộ đáng thương, tranh thủ Lục Thủy Giao đồng tình, an tâm khi một người ăn bám đồ hỗn trướng thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm một. Diệp Lạc nháy một chút ánh mắt của mình, nhìn xem xuất hiện trước mặt ba cái tuyển hạng, cùng lấy được ban thưởng. Sau đó, Diệp Lạc đột nhiên quăng chính mình một bạt hai. Đùng, ngay. Diệp Lạc bị đau, lúc này mới xác định chính mình không có đang nằm mơ. Diệp Lạc toàn thân run rẩy, cao hứng lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Mẹ nó, tới, rốt cuộc tới. Thuộc về là người xuyên việt phúc lợi, rốt cuộc tới. Lão Thiên gia, ngươi biết ta mấy ngày nay là thế nào tới sao? Kẹt kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, Lục Thủy Giao vội vội vàng vàng đi đến, trong tay bưng một bát màu đen vật không rõ nguồn gốc chất, trong mắt tràn ngập lo lắng. Lạc Nhi, ta vừa vặn giống như là nghe được thanh âm gì, ngươi không sao chứ? Lục Thủy Giao ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Diệp Lạc tấm kia tuấn mỹ không gì sánh được trên khuôn mặt. A, đúng rồi, quên nói, Diệp Lạc là một cái đại soái ca. Diệp Lạc tại thuộc về mình thế giới kia thời điểm, chính là một cái thực sự đại soái nổi, chỉ bất quá ưa thích chỉ có trò chơi. Ưa thích Diệp Lạc nữ sinh không ít, nhưng rất xin lỗi, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng Diệp Mộ tốc độ tay, cho nên Diệp Lạc lựa chọn một người. Độc thân tốt, độc thân già đằng sau còn có tiền trợ cấp cho dân nghèo a. Khụ khụ. Đứng đắn một chút. Diệp Lạc trước đó là soái ca, hiện tại xuyên qua đến bộ thân thể này phía trên. Diệp Lạc vẫn như cũ cũng là một cái soái ca, thậm chí là đẹp mắt đều có chút, không giống như là nam nhân, càng giống là một cái cô nương gia. Có lúc Diệp Lạc ban đêm chính mình đứng lên soi gương thời điểm, đều sẽ bị giật mình. Một hồi không thấy, tựa như là lại trở nên đẹp trai. Diệp Lạc đương nhiên sẽ không đem vừa mới cho mình một bạt hai sự tình nói với chính mình tên ngốc này sư nương. Không phải vậy đợi chút nữa lại phải khóc sướt mướt. Lục tiền bối ta không sao, chính là vừa mới thấy ác mộng, đúng rồi tiền bối ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Lạc đầy cõi lòng mừng rỡ, đang định lựa chọn tuyển hạng thứ nhất. Dù sao, thiên cấp công pháp luyện thể, nghe vào liền rất ngu bức. Phía sau hai cái Diệp Lạc căn bản cũng không mang nhìn. Diệp Lạc thế nhưng là một cái chơi game cao chơi, thích nhất chính là nghiên cứu trong trò chơi những cái kia ẩn tàng cửa ải, cùng trong trò chơi lỗ thủng. Nhanh như vậy cảm giác là Diệp Lạc từ sự tình khác thân trên sẽ không đến, cho nên Diệp Lạc mới có thể đỉnh lấy một tấm hải vương mặt, cuối cùng lại trở thành một cái độc thân hào hán. Hiện tại, Diệp Lạc đã nhận ra từng tia chỗ không đúng. Diệp Lạc vừa mới bị thu hoạch được bàn tay vàng vui sướng làm choáng váng đầu óc, giờ phút này đã tỉnh táo lại. Chơi game, kiêng kỵ nhất chính là vắng đầu, điểm này, thân kinh bách chiến Diệp Lạc rất có quyền lên tiếng. Huống chi, trước mặt cái này tựa như là hệ thống một dạng đồ vật, cũng không có nói cho Diệp Lạc, trước mặt tuyển hạng tuyển đằng sau không có bất kỳ tác dụng phụ đi. Khôi phục lý trí Diệp Lạc có thể xác định những tuyển hạng này bên trong tuyệt đối sẽ có hố. Thiên cấp công pháp, hoàng cấp công pháp, cùng tầm thường nhất kinh nghiệm 1. Cái này ba cái tuyển hạng rất rõ ràng, chỉ cần không phải đồ đần, đều hẳn là sẽ chọn cái thứ nhất mới đối. Thật sẽ có lòng hảo tâm như vậy sao? Diệp Lạc không phải rất tin tưởng, trên trời sẽ rất đĩa bánh loại chuyện này. Cho nên vẫn là dự định thử một chút, nếu như không có vấn đề gì, Diệp Lạc đang làm dự định. Dù sao bàn tay vàng đã xuất hiện, cũng không kém một cơ hội này. Không cần thiết bởi vì tham tiện nghi, vừa lên đến liền đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ, cái kia Diệp Lạc mới thật là khóc không ra nước mắt. Cái chết như thế, Diệp Lạc cảm giác còn không bằng dùng Lục Thủy Giao Thiên Tầm Băng Ti treo cổ đâu. Sự tình gì, chỉ cần là sư nương có thể làm được, đều sẽ giúp cho ngươi. Lục Thủy Giao đưa trong tay chén kiêm màu đen vật không rõ nguồn gốc chất đưa tới Diệp Lạc trước mặt. Đế Lạc Nhi, há mồm, trước tiên đem thuốc cho uống, dưỡng thần. Diệp Lạc ngoan ngoãn há mồm, cũng không có bất kỳ bài xích. Dù sao, mấy ngày nay đều đã không biết bị Lục Thủy Giao dạng này cho ăn qua bao nhiêu lần. Lần này bưng tới màu đen vật không rõ nguồn gốc chất bề ngoài còn tính là tương đối tốt, trước đó còn có kỳ quái hơn. Gặp Diệp Lạc há mồm, Lục Thủy Giao trong tay thuốc môi cũng đi theo đi qua. Lục tiên bối, ta lời kế tiếp chỉ là giả thiết ta, giả thiết, ngươi đừng coi là thật ta. Diệp Lạc trước cho Lục Thủy Giao đánh một cái châm dự phòng. Diệp Lạc hiện tại có một loại dự cảm, một loại không phải rất tốt dự cảm. Cho nên, để cho an toàn, Diệp Lạc hay là quyết định huyền chuyển một chút nói cho Lục Thủy Giao chuyện chân tướng là cái gì. Ân, Lạc Nhi ngươi nói chính là, sư nương sẽ không coi là thật. Lục Thủy Giao có chút nghi hoặc nhìn Diệp Lạc hiện tại có chút quái dị bộ dáng. Lục Thủy Giao trong khoảng thời gian này bị Diệp Lạc lừa đã không biết bao nhiêu lần. Có thể chỉ cần là Diệp Lạc mở miệng, nàng hay là sẽ đầu góc mê mội đáp ứng. Biết rất rõ ràng Diệp Lạc trong miệng không có hai câu nói thật. Diệp Lạc há mồm uống xong kỳ quái thuốc, sau đó thăm dò tính mở miệng. Lục tiên bối, nếu như ta nói ta kỳ thật đã chết, hiện tại ta đã không phải lúc đầu cái kia ta, ngươi sẽ làm sao? Diệp Lạc con mắt gắt gao nhìn xem trước mặt Lục Thủy Giao nhất cử nhất động, không lọt qua một tơ một hào biến hóa. Kỳ quái là, Lục Thủy Giao cũng không có Diệp Lạc trong tưởng tượng như vậy, thất kinh, ngược lại là trong mắt tràn ngập tự trách cùng đau lòng. Cái quỷ gì? Diệp Lạc đầy đầu dấu chấm hỏi. Tham dò tính hô một câu, tiền bối, ngươi đang nghe sao? Ân, Lạc Nhi ta. Sư nương đang nghe, Lạc Nhi, mặc kệ ngươi về sau biến thành bộ dáng gì, sư nương cũng sẽ không chán ghét ngươi. Lục Thủy Giao trong mắt ngấn lệ lấp lóe, như anh đào miệng nhỏ cũng xẹp đứng lên, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Diệp Lạc, không đúng, này làm sao cùng hắn dự đoán kết quả chênh lệch lớn như vậy? Nhưng rất nhanh, Diệp Lạc liền nhíu mày, sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Trước mặt ba cái tuyển hạng, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nói cách khác, vừa mới Diệp Lạc thăm dò, nhưng thật ra là vô hiệu. Nói một cách khác, chính là Lục Thủy Giao căn bản cũng không có coi là thật. Diệp Lạc quyết định chắc chắn, đem trong miệng màu đen không rõ chất lỏng phun ra, đổi một loại xa lạ ngữ khí. Lục Thủy Giao, ta là Diệp Lạc không sai, nhưng không phải ngươi nhận biết cái kia Diệp Lạc, đồ đệ của ngươi Diệp Lạc đã chết. Chương 5 ăn bám thế nào? Chương 5 ăn bám thế nào? Diệp Lạc sau khi nói xong, trong phòng yên tĩnh như chết. Không chút nào khoa trương, hiện tại Diệp Lạc thậm chí là có thể nghe thấy chính mình trái tim nhảy lên thanh âm. Đồng thời, tại đem những lời này nói ra đằng sau, Diệp Lạc có loại thở dài một hơi cảm giác. Hắn không muốn lừa dối người, cũng không muốn dùng thân phận của người khác còn sống. Chớ đừng nói chi là làm một chút nguy hiểm nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Diệp Lạc là tuyệt đối không thể tiếp nhận, rất ích kỷ. Nhưng đây chính là chân thật nhất Diệp Lạc. Cho nên mặt đối mặt trước, trong khoảng thời gian này, quan tâm như vậy nàng sư nương Lục Thủy Giao, Diệp Lạc cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi. Lục Thủy Giao nghe Diệp Lạc mấy vị này lạ lẫm băng lãnh khẩu khí, đại nào ông một tiếng. Bờ môi hơi trắng bệnh. Ước chừng là 10 năm trước dáng vẻ. Cũng chính là Lục Thủy Giao vừa mới đại biểu Thiên Tiên Các cùng Lăng Vân Tông cùng Vân Lăng Thông ra thời điểm. Đoạn thời gian kia, Lục Thủy Giao tâm tình rất phức tạp. Không tính là có bao nhiêu hỏng bét, nhưng chính là khó chịu. Không nghĩ tới, sẽ có một ngày, nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, đi đến bây giờ kim đan. Cuối cùng nhưng vẫn là luân lạc tới loại tình trạng này. Vận mệnh vật này rất kỳ diệu. Nhất là hết thể mỹ hào đồ vật, kỳ thật đều trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Mà bây giờ, chính là Lục Thủy Giao hoàn lại thời điểm. Nàng cũng không có biện pháp một người vụng trộm đào tẩu, bởi vì, nếu là như vậy, sẽ cho nuôi dưỡng nàng rất nhiều năm tông môn mang đến phiền toái rất lớn. Cuối cùng, Lục Thủy Giao cũng lựa chọn nhận mệnh, chỉ là đối với nuôi dưỡng nàng lớn lên, tu luyện đến nay tông môn. Trong lòng khó chịu không nói ra được. Bất quá cũng may nàng gặp Vân Lăng. Gả cho Vân Lăng, so gả cho những người khác tốt rất rất nhiều, về phần nguyên nhân, cũng chỉ có Lục Thủy Giao mình biết rồi. Cũng chính là tại Lục Thủy Giao mê mang nhất giai đoạn, nàng gặp tuổi nhỏ Diệp Lạc. Vừa lúc gặp phải bởi vì yêu thú tập kích, lớn như vậy một cái thôn, sống sót cũng chỉ có Mạc Ước 7, 8 tuổi Diệp Lạc một người. Ô ô ô. Mẫu thân, cha, các ngươi ở nơi đó, nơi này tối quá, Lạc Nhi rất sợ hãi Diệp Lạc một người bị giấu ở trong chung nước, vận khí rất không tệ, tránh thoát một đoạn. Cuối cùng bị chạy tới Lục Thủy Giao phát hiện. Về sau ta chính là sư nương của ngươi, Lạc Nhi nhớ kỹ sao? Lục Thủy Giao ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau lòng sờ lên trước mặt tiểu gia hỏa. Ân, tuổi nhỏ Diệp Lạc trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Tầm 10 năm đi qua, Diệp Lạc cũng đã sớm không phải từ lúc trước cái chỉ biết là khóc nhẹ tiểu gia hỏa. Chợt, tin dữ truyền đến, Diệp Lạc cùng người ký giấy sinh tử, một thân tu vi bị phế, gân mạch toàn hủy, biến thành phế nhân một cái. Tin tức giống như sấm sét giữa trời quang, khi biết tin tức này thời điểm, Lục Thủy Giao kém chút liền hỏng mất. Sau khi tỉnh lại Diệp Lạc tính tình đại biến. Không biết chung quanh tất cả mọi người, trong miệng luôn luôn lẩm bẩm một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Sư nương cũng không gọi, vẫn luôn gọi nàng Lục tiền bối, còn luôn muốn tự sát. Lục Thủy Giao nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, nhiều khi chỉ có thể một người yên lặng rơi nước mắt. Lạc Nhi, ta đáng thương Lạc Nhi. Lục Thủy Giao, ta là Diệp Lạc không sai, nhưng không phải ngươi nhận biết cái kia Diệp Lạc, đồ đệ của ngươi Diệp Lạc đã chết. Diệp Lạc lời nói giống như là một cây đao, cắm thẳng vào Lục Thủy Giao chỗ sâu nhất. Từ Lục Thủy Giao nuôi dưỡng Diệp Lạc bắt đầu, cho tới bây giờ đều không có nghe qua Diệp Lạc gọi thẳng tên của nàng, vẫn luôn là kêu sư nương. Từ nhỏ thời điểm mang theo ngây thơ, về sau thành thục, tại cho tới bây giờ lạ lẫm. Rất khó tưởng tượng, những chuyện này liền phát sinh ở cái này mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian. Không, không phải như thế, Lạc Nhi ngươi không cần dọa sư nương, Lạc Nhi ngươi bây giờ còn rất tốt làm sao có thể chết. Lục Thủy Giao cảm xúc có chút không quá ổn định, trong ánh mắt thương cảm khó mà che giấu. Mà cùng lúc đó, Diệp Lạc trước mặt ba cái tuyển hạng, phía sau hai cái thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất. Tựa hồ, cuối cùng lưu lại chỉ có thể có một cái. Mà bên này, Lục Thủy Giao trạng thái cũng biến thành càng ngày càng không được bình thường. Không khí chung quanh phảng phất đều giảm xuống vài lần. Diệp Lạc cho mày. Hắn biết vấn đề là xuất hiện ở chỗ nào. Diệp Lạc trước mặt những này chỉ có chính mình có thể nhìn thấy tuyển hạng, đích thật là bàn tay vàng không sai. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là Diệp Lạc tuyển cái gì liền trực tiếp cho thứ gì. Mà là cần Diệp Lạc đi dựa theo tuyển hạng tới làm, cuối cùng đạt tới tuyển hạng phán định hoàn thành, sau đó mới có thể đạt được đồ vật. Điểm trọng yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất một chút. Nhiệm vụ ban thưởng cho đồ vật càng tốt, hoàn thành độ khó hệ số cũng liền càng lớn, thậm chí là có khả năng trực tiếp vứt bỏ tính mạng của mình. Khó trách, tuyển hạng thứ nhất cho đồ vật tốt như vậy. Diệp Lạc đại khái là biết. Tại nói cho Lục Thủy Giao, kỳ thật nàng nhận biết cái kia Diệp Lạc đã chết, rất có thể. Diệp Lạc lập tức cũng sẽ đi theo. Không bài trừ khả năng bị giết. Dù sao, thế giới tu tiên này, có chuyện gì đều hiếm lạ. Rất có thể bị xem như lão quái vật mượn thể trọng sinh tựa hồ. Đạt tới thế giới này nguyên anh cảnh giới là có thể. Mà những ngày này phát sinh sự tình, càng là cẩn thận muốn, Diệp Lạc thì càng cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn tình huống hiện tại, không phải liền là mượn thể trọng sinh sao? Chỉ bất quá Diệp Lạc không phải chủ động, là bị động. Nếu như có thể, Diệp Lạc cũng không muốn tới. Cô Đông. Diệp Lạc đột nhiên nuốt nước miếng một cái, đại não cực tốc chuyển động, dục vọng cầu sinh bắt đầu bộc phát. Nhìn trước mắt sẽ phải biến mất phía sau hai cái tuyển hạng. Diệp Lạc biết, nếu là cũng không làm chút gì, hắn đợi chút nữa liền thật mắt ấu. Diệp Lạc đã trong lòng đem làm ra tuyển hạng này ra hỏa, tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Mẹ nó, có hố ngươi sớm một chút nói a. Lao tử kém chút liền bị hố chết. Sư đương. Diệp Lạc trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng lo lắng nhìn xem tốt Lục Thủy Giao. Cương đại dục vọng cầu sinh, thậm chí là để Diệp Lạc kiên trì vài ngày Lục tiền bối cũng đổi giọng thành sư nương. Lúc này nếu là còn té ngã con lừa một dạng, toàn cơ bắp. Cái kia Diệp Lạc nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là chết chưa hết tội. Lạc Nhi. Lục Thủy Giao lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên không gì sánh được tinh khiết. Trung quanh hàn ý biến mất. Diệp Lạc một tiếng này sư nương, thành công tỉnh lại Lục Thủy Giao tình thương của mẹ, đem sắp ở vào bạo tẩu cùng mất khống chế biên giới Lục Thủy Giao kéo lại. Nhất là tại phối hợp Diệp Lạc cái này có thể so với người tí hon màu vàng diễn kỹ, Lục Thủy Giao mẫu tính hào quang đều bị nhen lửa. Sư nương, vừa mới ta không phải nói ta làm cái ác mộng sao? Vừa mới ta nói những cái kia, chính là ta trong cơn ác mộng nội dung, mơ tới ta đã chết, có người dùng thân thể của ta kể một ít để sư nương ngươi thương tâm lời nói. Ta nhìn thấy sư nương khổ sở dáng vẻ thật là khó chịu, Diệp Lạc mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương. Tại phối hợp bên trên Diệp Lạc tấm kia không gì sánh được tuấn lãng mặt, sức thuyết phục mười phần. Người khác tin hay không Diệp Lạc không rõ ràng lắm, nhưng là trước mặt ngơ ngác sư nương khẳng định là đi. Ô ô ô, Lạc Nhi. Ô ô, ngươi vừa mới hù chết sư nương. Ô ô ô, Lục Thủy Giao không có chút nào một cái làm sư nương dáng vẻ, ôm lấy Diệp Lạc khóc giống như là một đứa bé một dạng. Ngay tại lúc đó, lập tức liền muốn biến mất tại Diệp Lạc trước mặt mà khác hai cái tuyển hạng lại một lần nữa trở nên không gì sánh được rõ ràng. Trở về, đều trở về. Trở về tốt. Vừa mới kém chút liền chết. Diệp Lạc về sau liền xem như nghèo chết, chết bên ngoài, từ trên núi nhảy đi xuống, cũng sẽ không đang chọn ban thưởng phong phú nhất tuyển hạng kia. Thế này sao lại là cái gì đưa ấm áp đây, là vội vàng đưa hắn đi chết ta. Sư nương ăn, sư nương không khóc, ta hiện tại thật tốt, không sao. Diệp Lạc ôm nhuyễn hổ hổ thân thể, một bên an ủi một bên suy nghĩ sự tình. Rất nhanh, Diệp Lạc linh cơ khẽ động cưỡng ép điều động trong thân thể của mình còn sót lại không nhiều linh khí. Sau đó, Diệp Lạc toàn thân trên dưới vết thương liền bắt đầu sụp đổ. Vải màu trắng trong nháy mắt liền bị máu tươi nhuộm đỏ, trong miệng càng là một ngụm máu trực tiếp phun ra. Lạc Nhi, ngươi thế nào? Ngươi không cần dọa sư nương a. Lục Thủy Giao đội vàng bung ra Diệp Lạc, bắt đầu dùng linh khí của mình cho Diệp Lạc điều trị thân thể. Rất nhanh, Diệp Lạc thương thế liền ổn định lại. Sư nương ta không sao, còn tưởng rằng là bắt được linh khí, coi là khôi phục. Khụ khụ, không nghĩ tới. Thật có lỗi, lại cho ngươi lo lắng. Diệp Lạc không gì sánh được suy yếu nói. Lần này nửa thật nửa giả. Nhất là Diệp Lạc trông thấy chính mình nôn nhiều như vậy máu đi ra, đau lòng thảm rồi. Không có cách nào, không nỡ máu, bộ không đến sư nương. Diệp Lạc bộ dáng bây giờ, thế nhưng là đem Lục Thủy Giao cảm động không muốn không muốn. Đoán chừng hiện tại Diệp Lạc liền xem như muốn trên trời ngôi sao, Lục Thủy Giao cũng sẽ đi làm. Không có quan hệ Lạc Nhi, sư nương cùng sư phụ ngươi sẽ nghĩ biện pháp, liền xem như ngươi về sau không có khả năng tu luyện, sư nương cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Ô ô ô, mà cùng lúc đó lựa chọn ba, giả bộ đáng thương, tranh thủ Lục Thủy Giao đồng tình, an tâm khi một người ăn bám đồ hỗn trướng đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm một không phải, tuyển hạng này làm sao còn mang tính công kích. An bám thế nào? Hai tay chống nạnh, cực kỳ lớn tiếng. Chương 6 Lạc Phong chủ, chương 6 Lạc Phong chủ. Tại kinh nghiệm một chữ nhảy ra một khắc này, Diệp Lạc rốt cục cảm nhận được một chút trong thân thể cảm giác không giống nhau. Một dòng nước ấm xuất hiện, thoáng qua tức thì, dừng lại thời gian thậm chí là không đến một giây đồng hồ liền không có. Đồng thời, Diệp Lạc trước mặt xuất hiện một cái khác đồ vật danh tự, Diệp Lạc tuổi tác, 18 tuổi, trước mắt tiến độ 18, 100 thiên tư, Lạc kê thể chất đặc thủ, không công pháp, vô cảnh giới, luyện bị cảnh trước mắt tiến độ 1, 100 thế mà còn có bảng nhân vật. Diệp Lạc càng ngày càng hoài nghi thế giới này tính chân thực, làm sao cảm giác giống như là chơi game một dạng. Chơi game còn chưa tính. Khi Diệp Lạc trông thấy thiên tư phía trên Lạc kê hai chữ, thật là không kiềm được. Rất nhân tính hóa, còn biết xem không dạy nổi người. Cái này bảng cũng làm cho Diệp Lạc đối với mình thân thể có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Hắn bây giờ tại luyện bị cảnh, tiến độ là một đoán chừng đầy đằng sau liền đến cảnh giới tiếp theo. Cảm giác tựa như là cũng không tệ lắm dáng vẻ. Dù sao, hiện tại Diệp Lạc không có cách nào tu luyện a. Cho ngươi tăng lên cơ hội cũng không tệ rồi, Diệp Lạc nhìn một chút, hắn hiện tại 18 tuổi, tuổi thọ là 100 năm, hiện tại tuổi thọ còn thừa số dư còn lại là 82 năm. Đây là tại không có bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiêu tình huống dưới, lý tưởng nhất trạng thái. Nếu tới cái gì đột phát tình huống, đoán chừng Diệp Lạc tại chỗ liền đi. Bất quá cũng may, Diệp Lạc cuối cùng là thở dài một hơi, chí ít hiện tại đem tên ngốc sư nương bên này hồ lộ qua. Ân. Lục Thủy Giao đẹp mắt chân mày cau lại. Vừa mới còn không có, hiện tại nàng đỗng nhiên là kiểm tra đo lường đến Diệp Lạc trong thân thể, xuất hiện linh lực ba động. Chẳng lẽ đây chính là Lạc Nhi vừa mới cảm nhận được dị dạng sao? Lục Thủy Giao cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, cũng mười phần kích động. Hiện tại Diệp Lạc thân thể liền giống với một cái khắp nơi là lỗ kim chai nhựa, ngoại giới linh khí chính là rót vào cái bình nước. Nước càng nhiều, Diệp Lạc cảnh giới cũng liền càng cao, nhưng là hiện tại Diệp Lạc thân thể tựa như là một cái sàng. Mặc kệ là có bao nhiêu nhiều tiến vào Diệp Lạc thân thể, cuối cùng đều sẽ trôi qua, một chút không giữ thừa. Nhưng bây giờ sự tình lại xuất hiện một tia chuyển cơ. Diệp Lạc thân thể hiện tại xuất hiện cực kỳ nhỏ bé linh lực ba động, dù là chỉ là một chút, đối với Diệp Lạc tới nói cũng là cực kỳ quý giá. Lục Thủy Giao tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, tiếp tục dò xét Diệp Lạc thân thể. Lục Thủy Giao nếm thử đem càng nhiều linh lực dẫn vào đến Diệp Lạc trong thân thể. Tựa như là Diệp Lạc trong thân thể duy nhất một điểm kia linh lực. Chỉ tiếc, mặc kệ là như thế nào cố gắng, linh lực thủy chung là không cách nào dừng lại tại Diệp Lạc trong thân thể. Nhìn xem Lục Thủy Giao chau mày, dáng vẻ nghi hoặc, Diệp Lạc không nhịn được mở miệng hỏi, "Sư nương, thế nào, có phải hay không ta lập tức phải chết?" Diệp Lạc nói còn chưa dứt lời, liền bị một mực tản ra mùi thơm bàn tay trắng non che miệng lại. "Phi phi phi, không được nói lung tung." Lục Thủy Giao có chút không cao hứng, nhẹ nhàng đánh một cái Diệp Lạc bả vai. Nhưng sau khi đánh xong lại hối hận, có chút đau lòng tại Diệp Lạc trên bờ vai bướt bướt. "Lạc Nhi, thương thế của ngươi, giống như có biện pháp khôi phục." Lục Thủy Giao một mặt cao hứng. Diệp Lạc lông mày nhíu lại, trong lòng nghi hoặc, sẽ không phải cũng là bởi vì vừa mới một điểm kia kinh nghiệm nguyên nhân đi. Diệp Lạc khám phá không nói toạc, mang trên mặt hưng phấn đáp lại nói, "Thật sao sư nương?" Trong mắt mang theo đối với tương lai khát vọng cùng, đối với sinh hoạt nhặt lại lòng tin sốt ruột. "Ân, sư nương lúc nào lừa qua ngươi?" "Chỉ có ngươi lừa gạt sư nương." Lục Thủy Giao ngữ khí trở nên bắt đầu u hoãn đứng lên. "Chuyện ngày hôm qua cũng còn không có tìm Diệp Lạc tính sổ sách đâu. Lừa nàng chạy tới địa phương xa như vậy mua mức quả, kết quả mình tại trong nhà treo cổ. Quá khinh người." "Lừa đảo." "Hừ." Nhìn xem sư nương gương mặt, mắt Trần có thể thấy lại một lần nữa trở nên tức giận đứng lên, Diệp Lạc thầm kêu không tốt. Đội vàng đổi chủ đề. "Khụ khụ, người sư nương kia, ta lúc nào có thể tiếp tục tu luyện a?" Diệp Lạc ngữ khí tràn đầy kỳ vọng. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Lạc diễn xuất lừa gạt, chính mình cái này ngơ ngác sư nương. Nói thật, tu luyện loại sự tình này, nghe vào liền tốt mệnh bộ dáng, Diệp Lạc không muốn đem chính mình khiến cho mệt mỏi như vậy, chỉ là muốn để cho mình trải qua dễ chịu một chút, chỉ thế thôi. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là muốn xuất ra một bộ chăm chú thái độ lừa dối một chút tiện nghi của mình sư nương. Thấy mình bảo bối Lạc Nhi, như thế sốt ruột Lục Thủy Giao cũng biết, chuyện này nhất định phải nhanh lên giải quyết. Nàng dự định trong khoảng thời gian này trở về tông môn trang một chút, có quan hệ với chữa trị gân mạch chuyện này. Nàng tựa như là nhớ kỹ, tại thật lâu trước đó, các nàng trong tông môn cũng từng có ví dụ như vậy. Lăng Vân Tông nhưng phàm là có thể tra đồ vật đều đã điều tra, không có tìm được chữa trị gân mạch tin tức ghi chép. Nếu là Lăng Vân Tông không có, vậy nàng liền đi Thiên Tiên Các tìm, nếu như Thiên Tiên Các cũng không có, nàng liền đi thế lực khác bên trong tìm. Rồi sẽ có biện pháp, rồi sẽ có biện pháp trị liệu nàng Lạc Nhi. Lạc Nhi, sư nương ngày mai liền về sư môn một chuyến, đợi chút nữa sư nương đem ngươi đưa đến ngươi Lạc Di nơi nào đây, ngươi trước tiên đi nơi này ở vài ngày, các loại sư nương sau khi trở về liền đem ngươi tiếp trở về. Lục Thủy Giao dự định hôm nay liền lên đường. Chuyện này, càng nhanh càng tốt. Chỉ có là nhanh điểm tìm tới chữa trị gân mạch phương pháp, nàng Lạc Nhi mới có thể tốt. Diệp Lạc trong mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì? Lạc Di? Nàng làm sao cảm giác tựa như là ở nơi nào nghe qua tên tuổi này? 12 phong chủ bên trong, giống như cũng chỉ có một họ Lạc, Ngọc Nữ Phong phong chủ, Lạc Băng Hà. Ngọc Nữ Phong thế nhưng là một tốt, cũng không phải một nơi tốt ta. Chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Diệp Lạc một đại nam nhân, chạy đến trong đám nữ nhân. Cái này, có chút không ổn đâu. Chán. Người sư nương kia, kỳ thật ta có thể trong nhà chờ ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn. Diệp Lạc làm ra một bộ bé ngoan dáng vẻ. Chỉ tiếc, Lục Thủy Giao nếm qua thua thiệt nhiều lắm, hiện tại căn bản cũng không tin chính mình bảo bối đồ đệ này. Nàng đã học thông minh, đã sẽ không ở bị lừa rồi, mơ tưởng đang gặp nàng. Thử. Không được, ta đợi chút nữa liền đi cùng ngươi Lạc Di nói chuyện này. Sư nương đợi chút nữa đem ngươi cũng mang lên, chúng ta trực tiếp đi qua. Lục Thủy Giao không có chút nào ý thỏa hiệp. Không phải. Sư nương, ta một đại nam nhân chạy đến toàn bộ đều là nữ đệ tử địa phương đi làm cái gì? Nếu là hỏng người ta Ngọc Nữ Phong quy củ sẽ không tốt, sư nương ngươi nói có đúng hay không? Diệp Lạc hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý, nhưng thật không tốt ý tứ, không dùng. Chuyện này sư nương tự nhiên sẽ giải quyết, sư nương len lén đem ngươi đưa qua, đưa đến ngươi Lạc Di trong phòng, nàng tự mình đến chiếu khán ngươi. Lục Thủy Giao lời thể son sắt nói, Diệp Lạc, cái này tựa như là có chỗ nào không đúng kinh đi. Đây là ở nơi nào vấn đề sao? Người ta Lạc Phong chủ cũng không phải là nữ nhân sao? Hắn Diệp Lạc cứ như vậy ở tại người ta trong khuê phòng, cái này thích hợp sao? Khụ khụ, kỳ thật Diệp Lạc cảm thấy vẫn rất thích hợp. Theo Diệp Lạc biết, có một chút không tốt lắm chính là, nghe đồn rằng cái kia Lạc Phong chủ còn giống như tính tình có chút vắng vẻ, tính tình còn không thế nào tốt. Diệp Lạc sợ sẽ chính mình không cẩn thận làm ra chuyện khác người gì, bị kia cái gì Lạc Phong chủ chém, sư nương sẽ nuông chiều hắn, có đôi khi liền xem như không cẩn thận mạo phạm cũng sẽ không thật sự tức giận. Nhưng cái này Lạc Băng Hà liền không nhất định, trời mới biết là cái gì như quỷ xà thần. Đã nhiều năm như vậy, cũng vẫn là một người, chưa từng nghe nói từng có cái gì chuyện xấu truyền ra. Diệp Lạc trong óc đột nhiên toát ra một cái quái dị ý nghĩ, cái này Lạc Phong chủ sẽ không phải là cái kéo kéo đi. Chương 7 đó là ngươi, cùng ta không có quan hệ. Chương 7 đó là ngươi, cùng ta không có quan hệ có phải hay không? Lạp lạp đợi chút nữa Diệp Lạc liền biết. Rất nhanh, Diệp Lạc đem trong chén còn lại màu đen không rõ chất lỏng uống xong. Lục Thủy Giao liền đã không kịp chờ đợi, lôi kéo Diệp Lạc hướng phía Ngọc Nữ Phong đi qua. Diệp Lạc bị Lục Thủy Giao ôm vào trong ngực, bay ở không trung, túi đầu nhìn xuống, chán, thật cao. Diệp Lạc chứng sợ độ cao cảm giác đều muốn vào. Diệp Lạc nghiêng đầu, hướng phía dưới nhìn một chút. Bởi vì thân ở chỗ cao nguyên nhân, Diệp Lạc nhìn thấy nhiều năm như vậy, cũng không từng gặp cảnh tượng. Khoa trương ngọn núi, trong suốt dòng nước, một chút tướng mạo có chút quái dị chim thú bay lượn trên bầu trời, lít nha lít nhít như là kiến hôi tụ tập cùng một chỗ tu luyện đệ tử. Diệp Lạc có chút giật mình. Đây chính là tu tiên giả thế giới a. Bây giờ thế giới cùng Diệp Lạc trước đó thế giới chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Diệp Lạc cảm khái mấy ngày nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, như có như không, Diệp Lạc ánh mắt mang theo từng tia thương cảm, tăng thêm mấy phần u buồn nam thần khí chất. Tốt. Mỗi ngày ẻo mò thời gian trôi qua, Diệp Lạc lại bắt đầu có chút tâm viên ý mã. Bị chính mình sư nương ôm, Diệp Lạc cảm giác có chút xấu hổ, còn lại là dùng ôm công chúa loại phương thức này. Nếu là ôm công chúa, liền tránh không được tiếp xúc trên thân thể, hơn nữa còn là diện tích lớn thân thể tiếp xúc. Ân. Sư nương hôm nay tựa như là xuyên qua. Ai? Không biết vì cái gì, Diệp Lạc cảm giác có chút đáng tiếc. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Lạc ánh mắt, Lục Thủy Giao cúi đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nghi hoặc, thế nào, Lạc Nhi? Kỳ thật vừa mới Lục Thủy Giao dư quang đã nhìn thấy, Diệp Lạc u buồn, thất lạc bộ dáng. Lục Thủy Giao còn tưởng rằng là Diệp Lạc trông thấy trong tông môn những cái kia tu luyện đệ tử, lại thấy cảnh tương tình, cho nên bây giờ muốn an ủi một chút bảo bối của mình Lạc Nhi. Nhưng Lục Thủy Giao không biết là Diệp Lạc hoàn toàn chính là ăn no rồi không có chuyện làm. Mỗi ngày trời vừa tối, nếu là không ẹ mò một chút, vậy còn có thể để làm người trẻ tuổi sao? Diệp Lạc loại tình huống này, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đi nhà máy dây chuyển sản xuất làm mấy ngày, mày không biết mình là ai thời điểm, đó mới sẽ trung thực, mới sẽ không cả ngày không ốm mà rên nhất định phải chơi cái gì thương cảm bộ kia. Diệp Lạc chỉ là mắc bệnh, nhưng Lục Thủy Giao không biết ta. Nàng sợ sệt Diệp Lạc lại muốn không mở, thế là an ủi, không có chuyện gì là nhì, sư nương tại thật lâu trước đó nghe trong tông môn tiền bối nói qua, trước kia từng có người dạng này án lệ, cuối cùng cũng là chữa khỏi. Diệp Lạc đang ở nơi đó ngẩn người, cân nhắc ban đêm ăn cái gì, cùng kia cái gì Lạc phong chủ, đến cùng phải hay không lạp lạp thời điểm. Đột nhiên, lại bị chính mình ngơ ngác sư nương an ủi một chút. Ân, sư nương tại sao lại bắt đầu? Bất quá xuất phát từ kinh nghiệm, Diệp Lạc đã biết làm sao hồi phục chính mình vị này rất đáng yêu sư nương. Diệp Lạc điều chỉnh một chút tâm tình của mình, không cần đến một giây đồng hồ thời gian, để cho mình trong ánh mắt mang theo kiên nghị. Ân, sư nương ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi, liền xem như không có tìm được biện pháp, Lạc Nhi cũng sẽ không cam chịu. Nhìn xem sư nương một mặt muốn khóc lại dừng dáng vẻ, Diệp Lạc liền biết. Ân, kỹ xảo của hắn tựa như là có tiến bộ. Nói Diệp Lạc chính mình cũng thư phát chuyển nhanh. Nói đùa, Diệp Lạc bình sinh mơ ước lớn nhất chính là khi một đầu cá ướp muối, chỗ nào dễ chịu liền nằm ở nơi nào. Về phần xoay người, cái gì, quá mệt mỏi, ai thích đi người đó đi. Dù sao Diệp Lạc không làm, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mặt mũi công phu vẫn là phải làm một chút. Coi như là vì đáng yêu sư nương nói thiện ý hoang luôn. Ồ, Lạc Nhi Lục Thủy Giao bị Diệp Lạc cảm động không muốn không muốn, đồng thời trong lòng ấy náy sâu hơn. Thế, mặc kệ là bỏ ra như thế nào đại giới, đều muốn đem Diệp Lạc chữa cho tốt. Chán, sư nương, chúng ta tựa như là bay qua. Diệp Lạc hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Cũng chính là tại Lục Thủy Giao muốn khóc lại dừng thời điểm, một cái cự đại ngọn núi từ lòng bàn chân của hai người bên dưới hiện lên. Diệp Lạc thị lực cũng không tệ lắm, nhìn thấy trên ngọn núi chữ Ngọc Nữ Phong. A, Lục Thủy Giao đây mới là lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu. Bị Diệp Lạc đánh gãy thi pháp, Lục Thủy Giao hiện tại cũng không có khả năng lại tiếp tục rơi tiểu chân châu xoa xoa nước mắt của mình, mang theo Diệp Lạc hướng phía Ngọc Nữ Phong một chỗ cực kỳ bí ẩn địa phương đi qua. Trong một mảnh rừng trúc, một người mặc trang phục màu xanh nước biển nữ tử cao gầy, giơ trong tay nhuyễn kiếm. Bù bù, theo nhuyễn kiếm vung đẩy, trong rừng trúc bay múa lá trúc bị cắt từ giữa mở. Nếu như nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện những này bị cắt ra lá trúc ở giữa mang theo băng tinh. Ta dựa bảo như bức như vậy sao? Diệp Lạc trừng to mắt, nhịn không được theo bản năng liền thốt ra. Ân, Lạc Nhi, ngươi đang nói cái gì? Cái gì châu? Lục Thủy Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bảo bối của nàng Lạc Nhi lại bắt đầu hoặc một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Trong khoảng thời gian này Diệp Lạc thường xuyên dạng này, thỉnh thoảng đến hai câu. Mà Lục Thủy Giao giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, cái gì đều muốn hỏi một chút. Chán, chính là rất lợi hại ý tứ, nhưng xem như lời mắng người Diệp Lạc nhìn xem chính mình sư nương, cái này một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, kiên trì giải thích nói. Lục Thủy Giao vừa nghe nói là lời mắng người, đội vàng đem Diệp Lạc miệng che. Thuận hoạt, mềm mại, tính cả lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Diệp Lạc chóp mũi. Lạc Nhi, không thể mắng chửi người, ngươi Lạc Di tính tình tương đối quặn cũng é, nghe thấy sẽ tức giận. Lục Thủy Giao có chút chột dạ nghiêng đầu, hướng phía cách đó không xa Lạc Băng Hà phương hướng nhìn lại. Phát hiện Lạc Băng Hà tựa hồ không có nghe thấy sau, không khỏi thở dài một hơi. Theo Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao hai người rơi xuống, trong rừng trúc luyện kiếm nữ tử cao gầy cũng đem ngừng lại. Trong rừng trúc dị dạng cũng ở thời điểm này ngừng lại. Nữ tử cao gầy quay người, Diệp Lạc trừng vào mắt. Ân, làm sao? Cùng Diệp Lạc tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Ngọc Nữ Phong không được có nam đệ tử đi vào. Nữ tử cao gầy thanh âm mười phần thanh lãnh, mang theo như có như không dụ hoặc cảm giác. Ngự tỷ âm. Diệp Lạc hay là lần đầu nghe thấy dễ nghe như vậy ngự tỷ âm, nhất là phối hợp đối phương dạng này một bộ cao lãnh nữ kiếm tiên dáng vẻ. Cực phẩm a. Chi tiết. Đối phương hình dạng thật sự là có chút phổ thông quá mức. Siêu nhiên khí chất, tuyệt mỹ bóng lưng, tăng thêm cơ hội là bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự thanh âm. Diệp Lạc thật sự là nghĩ không ra đối phương khuyết điểm. Tại Lạc Băng Hà không có quay người trước đó, Diệp Lạc trong đầu liền đã tự động não bổ ra một cái tuyệt thế mỹ nữ bộ dáng. Sau đó, chán. Mặc dù đối phương hình dạng rất phổ thông, nhưng kết hợp bên trên điều kiện khác, vẫn như cũng là rất siêu nhiên một cái nữ tiên người. Chỉ bất quá, trong khoảng thời gian này đã xem quen rồi tuyệt mỹ sư nương Diệp Lạc, ánh mắt đã cao không ít. Đối với trước mặt vị này cái gì, Lạc Phong Chủ, Diệp Lạc thật sự là không có hứng thú gì. Diệp Lạc xem như biết, vì cái gì làm nữ phong chủ, cũng không biết bao nhiêu tuổi, nhưng vẫn là một người nguyên nhân thực sự. Cũng là bởi vì dáng dấp không quá được. Không có cách nào, mặc dù không giống như là Diệp Lạc thời đại kia, là một cái hoàn toàn xem mặt thời đại. Nơi này là thế giới tu tiên, bề ngoài cũng không tính trọng yếu như vậy. Nhưng đây là có một cái điều kiện trước tiên. Sở dĩ bề ngoài không phải rất trọng yếu, là bởi vì người nơi này đều lớn lên rất không tệ. Là người tu hành nguyên nhân, đang tu luyện phàm nhân tam cảnh thời điểm, trong thân thể tạp chất liền đã bài trừ không sai biệt lắm. Mặc dù không đạt được băng cơ ngọc cốt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, mỗi người làn da đều cùng hài nhi không sai biệt lắm, trắng trắng mềm mềm. Trong lúc vô hình, liền đã tăng lên rất nhiều nhan trị. Lại thêm người tu hành cái kia siêu phàm khí chất gia trì, trên cơ bản chỉ cần là nữ tu đều thủ không đến đi đâu. Nhiều lắm là cũng chính là phổ thông mà thôi. Tựa như là trước mặt, Lạc Phong Chủ. Thấy đối phương cự tuyệt, Diệp Lạc cũng thật cao hứng, hắn cũng không muốn một người lưu tại nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại rất rõ ràng, đối phương sẽ không giống là ngốc qua sư nương dạng này để cho hắn. Nói không nghe tâm tình không tốt liền cho hắn đến hai kiếm. "Sư nương, chúng ta trở về đi, không nên làm khó người ta." Diệp Lạc lúc nói lời này kém chút nhịn không được muốn cười đi ra. "Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi trở về ngủ ngon." "Song Song, Lạc Nhi cũng là ngươi nhìn xem lớn lên, ngươi liền nhẫn tâm tuyệt tình như vậy sao?" Lục Thủy Giao bộ dáng tức giận, nhìn xem trước mặt Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà đầu tiên là nhìn một chút tức giận Lục Thủy Giao, sau đó lại là Diệp Lạc, lập tức nhàn nhạt mở miệng, thanh lãnh giàu có từ tính ngự tỷ âm truyền đến, "Đó là ngươi, ta không có, hắn là ngươi nhìn xem lớn lên, cùng ta không có quan hệ." "Chương 8 không phải, làm sao lại đáp ứng?" "Chương 8 không phải, làm sao lại đáp ứng?" Lạc Băng Hà mười phần tuyệt tình, xem ra căn bản không có dự định để Diệp Lạc lưu tại nơi này. "Sư nương, ta có chút đói bụng, chúng ta trở về ăn cơm được không?" Diệp Lạc mang theo mỉm cười, nhìn xem chính mình tức giận sư nương. Diệp Lạc không đành lòng tiếp tục xem hắn tiện nghi sư nương bị đối phương lạnh như vậy rơi. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Sở dĩ Lục Thủy Giao muốn đem hắn đưa đến nơi này, còn không phải bởi vì sợ Diệp Lạc làm ra cái gì việc ngốc. Nhưng đó là trước đó. Hiện tại Diệp Lạc đã nghĩ thông suốt, cứ như vậy còn sống thật không tệ. Đã sẽ không ở đi tìm chết. Diệp Lạc dễ không có khả năng để một cái, như vậy tâm lo hắn, thật không thể một ngày 24 giờ đều ở bên cạnh hắn, chăm sóc đáng yêu sư nương thấp như vậy âm thanh hạ khí của người. Nói thật, Diệp Lạc hiện tại đối với cái này cái gì Lạc Băng Hà, một chút hảo cảm cũng không có. Ai bảo đối phương khi dễ như vậy tên ngốc sư nương. "Lạc Nhi ngoan, ngươi trước đợi ở chỗ này không nên chạy loạn à, sư nương cùng ngươi Lạc Di đi trong phòng nói hai câu." Lục Thủy Giao gặp Diệp Lạc cái dạng này, cái mũi chua chua, lôi kéo tay cầm nhuyễn kiếm Lạc Băng Hà liền chạy tới cách đó không xa trong phòng. Khi tiến vào phòng ở trong nháy mắt, kết giới xuất hiện. Ở bên ngoài Diệp Lạc, nghe không được bất luận cái gì có quan hệ với trong phòng động tĩnh. "Làm sao giả coi ta là tiểu hài tử?" Diệp Lạc có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó tìm một khối đá ngồi xuống. Cẩn thận hồi tưởng một chút, hiện tại Diệp Lạc đại khái là biết, vì cái gì trước đó bộ thân thể này nguyên chủ nhân, nhất định phải đạt được lời hứa của hắn mới nguyện ý rời đi. "Đúng vậy a. Tốt như vậy sư nương ai bỏ được đâu." Diệp Lạc trong miệng ngậm một cây lá trúc, nhìn xem trên mặt đất những cái kia tràn đầy băng tinh phiến lá, trong lòng không biết đang suy nghĩ một chút cái gì. "Hệ thống ngươi đang nghe sao?" Chợt, Diệp Lạc vui buồn thất thường như thế tới một câu. Chỉ tiếp, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có chỉ là gió thổi rừng trúc, ào ào tấp thanh âm. Đến nghĩ biện pháp phát động tuyển hạng mới được, không phải vậy đời này thật chính là người phế nhân. Diệp Lạc đem trong miệng lá trúc nôn ra ngoài, sau đó nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu tập chống đẩy hít đất. Chỉ là, không có kiên trì mấy lần, Diệp Lạc vậy cơ hồ là giống như là tàn phế thân thể, liền dẫn đầu phát ra kháng nghị. Tạch tạch tạch. Diệp Lạc thân thể không ngừng truyền đến thanh thúy xương cốt thanh âm, thật giống như là muốn gây mất một dạng. Diệp Lạc đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt tràn ngập máu đỏ kia, vẫn như cũng là cắn răng kiên trì. Hắn sở dĩ như thế tra tấn chính mình, là bởi vì Diệp Lạc cần nghiệm chứng một sự kiện. Răng rắc. Lại là một tiếng xương cốt thanh thúy tiếng vang, chỉ bất quá lần này, nhiều hơn một chút độ bật không tầm thường. Kinh nghiệm một trông thấy trước mắt xuất hiện văn tự, Diệp Lạc rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, đùng, Diệp Lạc cả người trực tiếp co quắp chết trên mặt đất. Mệt mỏi quá. Diệp Lạc nếu không phải vì điểm này kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm như vậy tiện thân thể của mình. Quá mệt mỏi. Tu hành loại sự tình này, thật là người bình thường có thể làm sao? Diệp Lạc hiện tại liền ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động, cứ như vậy, nằm trên mặt đất cảm giác cũng rất tốt, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là cảm thụ thiên nhiên. "Lạc Nhi, ngươi Lạc Di đáp ứng?" "Lạc Nhi." Chính ở chỗ này cười ngây ngô Lục Thủy Giao đi ra chưa trông thấy Diệp Lạc người. "Lớn như vậy một người đâu? Ta lớn như vậy một cái Lạc Nhi, làm sao lại không có?" Sau đó, Lục Thủy Giao ngay tại trên mặt đất trông thấy, tựa như là một con cá chết một dạng Diệp Lạc. Lục Thủy Giao vội vàng hướng phía Diệp Lạc phương hướng bay qua, đem Diệp Lạc ôm, kiểm tra một chút thân thể, phát hiện không có cái gì trở ngại đằng sau mới thở dài một hơi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lục Thủy Giao cảm nhận được Diệp Lạc trong thân thể, cái kia to bằng hạt gạo linh lực ba động, tựa hồ lại nhiều một chút. "Sư nương ta không sao, trên mặt đất mát mẻ, ta chính là muốn nằm sấp một lát." Diệp Lạc cảm giác có chút mất mặt. Lúc đầu dự định trên mặt đất nằm sấp một hồi liền lên. Kết quả phát hiện thân thể căn bản không có khí lực, động một cái liền đau đến muốn chết. Hiện tại tốt, lại bị đụng vào xã tử tràn diện. Cũng không biết có phải hay không thói quen duyên cớ, Diệp Lạc cảm giác hiện tại hắn kháng áp năng lực trở nên càng ngày càng mạnh. "Đúng rồi, vừa mới sư nương nói cái gì tới? Ngươi Lạc Di đáp ứng?" "Diệp Lạc, không phải, làm sao lại đáp ứng?" "Sư nương, ta cảm thấy phiền phức người ta hay là không tốt lắm, bằng không dạng này, ta đi theo ngươi về sư môn thế nào?" Diệp Lạc kiên trì mở miệng nói ra. Hắn là thật không muốn đợi ở chỗ này a. Trải qua hắn vừa mới tìm hỏi, đã biết trên người hắn bàn tay vàng, chính xác cách dùng. Hắn hiện tại cần chính là không ngừng thực tiễn. Không có công phu lưu tại nơi này bị một cái, không có chút nào hào hứng băng lãnh nữ nhân trông coi. "Cái này, ta đều cùng ngươi Lạc Di nói xong, dạng này có chút không tốt ta." Lục Thủy Giao có chút do dự nói. "Đúng vậy a. Nàng vừa mới làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nàng có thể đem Diệp Lạc mang theo cùng đi Thiên Tiên Các a. Mặc dù Thiên Tiên Các không có nam đệ tử, nhưng tốt xấu tại chính mình trong sư môn, Lục Thủy Giao thân là thánh nữ. An trí chính mình bảo bối Lạc Nhi điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Mặc dù sẽ có một chút phiền phức, nhưng Diệp Lạc mang tại bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ yên tâm một chút. Cùng an tâm so ra,
một điểm kia phiền phức cũng liền tự nhiên mà vậy bị Lục Thủy Giao không để ý đến. Chỉ là Lạc Băng Hà bên này mới vừa vặn đáp ứng nàng, hiện tại liền đổi ý, tựa như là có chút không quá thích hợp bộ dáng. Cái kia, Song Song, nếu không vừa mới hai chúng ta nói sự tình vẫn là thôi đi, ta cảm thấy hay là đi Lạc Nhi mang theo trên người ta yên tâm một chút. Lục Thủy Giao có chút chột dạ, nhìn xem trước mặt, ánh mắt lạnh cơ hồ là có thể giết chết người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà một tấm kia không gì sánh được phổ thông trên khuôn mặt, tựa hồ có thể trông thấy băng xương xuất hiện. Lạc Băng Hà con mắt cũng híp lại, Thiên Tiên Các chưa từng có nam tử nhập tông tiền lệ, Thiên Tiên Các tông quy có bao nhiêu nghiêm ngặt, ngươi so ta rõ ràng hơn, cho dù là bởi vì thân phận của ngươi nguyên nhân, Thiên Tiên Các vì ngươi phá lệ, nhưng phía sau có bao nhiêu chuyện phiền toái chính ngươi rõ ràng. Lạc Băng Hà sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn xem một bên Diệp Lạc. Có lẽ hai người đều rõ ràng, Lục Thủy Giao mạch não có chút không quá bình thường, rất có thể thật sẽ làm như vậy. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Lục Thủy Giao đối với Diệp Lạc yêu chiều, đã đến một cái mười phần dọa người tình trạng. Có lẽ chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Lạc Băng Hà không có lựa chọn tiếp tục cùng đầu óc không tỉnh táo Lục Thủy Giao nói chuyện với nhau, mà là Diệp Lạc. Lạc Băng Hà nói cái gì, Lục Thủy Giao không nhất định sẽ nghe, nhưng Diệp Lạc nói cái gì, Lục Thủy Giao khẳng định sẽ nghe. Sư đương, ta liền đợi tại Lạc Di nơi này rất tốt, chính ngươi đi là được, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Diệp Lạc mang theo mỉm cười, nhìn xem Lục Thủy Giao nói ra. Gặp Diệp Lạc như vậy, Lạc Băng Hà như có như không nhẹ gật đầu. Lục Thủy Giao cũng biến thành bắt đầu do dự, bởi vì nàng biết Lạc Băng Hà nói đều là thật, nàng đích xác là có thể mang theo Diệp Lạc đi Thiên Tiên Các ở. Chỉ là như vậy đến tiếp sau sẽ có không ít phiền phức. Dù sao nàng làm Thiên Tiên Các thánh nữ, trong rất nhiều chuyện mặt đều có một cái dẫn đầu tác dụng. Nàng hiện tại cử động lần này, không thể nghi ngờ là nói cho Thiên Tiên Các những hậu bối kia đệ tử, chỉ cần chức vị đủ lớn, ngươi liền có thể tại Thiên Tiên Các bên trong muốn làm gì thì làm. Rất rõ ràng, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Cái kia, vậy được rồi, Lục Thủy Giao có chút thất lạc nhẹ gật đầu. Phía sau, Lục Thủy Giao lại cùng Lạc Băng Hà đã nói những gì, sau đó có chút không thôi rời đi. Lạc Nhi, sư nương qua mấy ngày liền trở lại, hảo hảo nghe ngươi Lạc Di lời nói a. Lục Thủy Giao thanh âm theo dần dần từng bước đi đến thân ảnh biến mất, thẳng đến cuối cùng biến mất tại Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà trong mắt của hai người. Mắt thấy sư nương rời đi, Diệp Lạc cảm giác trong nội tâm vắng vẻ. Cùng ta tới. Diệp Lạc phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh ngự tỷ âm. Chương 9 ngươi không thể ngủ, chương 9 ngươi không thể ngủ, sư nương chạy. Diệp Lạc chỗ dựa lớn nhất không có, làm người tự nhiên là cần điệu thấp một chút. Diệp Lạc chịu đựng toàn thân đau đớn, đi theo Lạc Băng Hà phía sau. Ngồi xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Lạc Băng Hà chỉ trước mặt băng ghế nhỏ. Diệp Lạc nhìn thoáng qua, có chút ít, bất quá không quan hệ, cũng có thể ngồi. Diệp Lạc ngồi tại trên băng ghế nhỏ, thở dài một hơi. Quá tốt rồi, rốt cục không cần đứng, mệt mỏi quá a. Vươn tay ra đến, thanh âm băng lãnh lần nữa truyền đến. Diệp Lạc làm theo, thấy mình vươn tay ra đi, sau một khắc, cái này một cái lạnh buốt tay khoác lên Diệp Lạc trên cổ tay. Loại cảm giác này giống như là tại xem mạch một dạng, hẳn là cùng sư nương một dạng, đang kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Đều là băng băng lạnh lạnh, một cỗ lạnh buốt khí thể thuận Diệp Lạc cổ tay, từ từ kéo dài đến toàn thân. Thật lâu, Lạc Băng Hà đem tay của mình thu hồi lại, nhíu mày. Đích thật là phế đi, ta là nghĩ không ra đến chả có biện pháp nào có thể chữa trị. Lạc Băng Hà lắc đầu, rất nhanh phát hiện tựa như là có chút không ổn. Dù sao, Diệp Lạc người còn tại trước mặt, ngay trước bệnh nhân mặt, nói hắn đã không cứu nổi, cái này quá tàn nhẫn một chút. Thế là, Lạc Băng Hà lại một lần nữa mở miệng an ủi, trên thế giới không có tuyệt đối sự tình, có lẽ cũng chỉ là ta kiến thức tương đối nông cạn, vừa mới nói lời ngươi không cần để ở trong lòng. Diệp Lạc tự nhiên là đã nhìn ra, đối phương cái này đơn thuần là an ủi hắn. Bất quá sư nương không ở nơi này, hắn nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ. Thân thể ta tình huống như thế nào chẳng lẽ chính ta còn không rõ ràng làm sao? Phế đi liền phế đi liền phế đi đi, không có gì lớn. Diệp Lạc hai tay mở ra, mười phần lạnh nhạt. Lạc Băng Hà nhíu mày, làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Lạc thế mà lại là như vậy ổn định một cái trạng thái tinh thần. Ổn định? Có chút không quá bình thường. Lúc này, Lạc Băng Hà cuối cùng là thật tin tưởng vừa mới Lục Thủy Giao cho nàng nói những lời kia. Diệp Lạc một mực tại tìm một cái cơ hội, một cái tự sát cơ hội. Sở dĩ để nàng tới chiếu cố Diệp Lạc người lớn như thế, chính là sợ sệt Diệp Lạc một cái không có chú ý liền. Đây là Lục Thủy Giao thuyết pháp. Lạc Băng Hà cùng Lục Thủy Giao làm bằng hữu nhiều năm, không có lý do gì điểm ấy bận bịu đều không rút. Chỉ là nàng thật sự là nhìn không ra Diệp Lạc có cái gì không thích hợp địa phương. Tinh thần rất ổn định a. Thậm chí là tại Lạc Băng Hà xem ra, Diệp Lạc tinh thần tình huống muốn so nàng sư nương Lục Thủy Giao tốt hơn nhiều. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Lạc rất có thể thật là bệnh cũng không nhẹ. Tựa như là Lục Thủy Giao nói như vậy, Diệp Lạc đối với tương lai còn lại chỉ có tuyệt vọng. Chính là bởi vì tuyệt vọng, cho nên hiện tại cảm xúc mới có thể như vậy ổn định, nghe nói tựa như là còn làm bộ mất trí nhớ. Ngươi biết ta là ai sao? Lạc Băng Hà nói ra. Chán. Lạc Phong Chủ. Lạc gì? Lạc Băng. Khu cụ nhiều như vậy cái đáp án, Diệp Lạc nghĩ đến, chắc chắn sẽ có một cái thích hợp đối phương đi. Lạc Băng Hà nhéo mắt lại. Đích thật là không thích hợp. Mặc dù nói nàng cùng Diệp Lạc giao tế đích thật là không nhiều, nhưng cũng không trở thành như vậy là nhạt. Phải biết, nàng làm Lục Thủy Giao hảo bằng hữu, mà Diệp Lạc lại là Lục Thủy Giao bảo bối đồ đệ. Trước kia Lục Thủy Giao tìm đến nàng thời điểm, thường xuyên cũng sẽ ở bên người mang theo một cái tiểu gia hỏa, mà tiểu gia hỏa này chính là Diệp Lạc. Có Lục Thủy Giao dạy bảo, Diệp Lạc cho tới bây giờ đều là gọi nàng là gì. Hiện tại, căn cứ Lục Thủy Giao thuyết pháp, Diệp Lạc hiện tại là giả bộ như mất trí nhớ, nhưng Lạc Băng Hà thấy thế nào, Diệp Lạc đều không giống như là trang mới đối. Lạc Phong chủ. Diệp Lạc bị trước mặt Lạc Băng Hà nhìn có chút sợ hãi trong lòng, cũng không biết đối phương là tu vi gì. Diệp Lạc hiện tại liền một không có gì tu vi phế nhân, tự nhiên là không cảm giác được tu chân giả trên cảnh giới mang tới áp lực. Nhưng nhìn đối phương cái này một bộ như bức như vậy dáng vẻ, hẳn là muốn so hắn tiện nghi sư nương lợi hại một chút. Diệp Lạc biết, tiện nghi của mình sư nương là Kim Đan đỉnh phong, so với hắn sư nương tu vi còn cao vậy cũng chỉ có thể là Nguyên Anh tu sĩ. Cốt Nhật, mạnh như vậy sao? Diệp Lạc một cái giật mình, đột nhiên có chút hối hận, cảm giác vẫn là phải gọi Lạc Di tốt một chút. Dạng này, chí ít phía sau tại trêu đến đối phương thời điểm không cao hứng, tối thiểu sẽ cho một cái giảm sóc cùng cơ hội hối hận. Dù sao, ta đều gọi ngươi gì, ngươi cũng không thể là hù chết tay đi. Khu khu, Lạc Di. Một lần nữa vốn nắn một chút chính mình cách gọi, Diệp Lạc cảm giác thoải mái hơn. Diệp Lạc, ngươi thật mất trí nhớ. Lạc Băng Hà thanh âm không gì sánh được quận cũ é, mang theo thật sâu nghi hoặc. Nàng vừa mới kiểm tra Diệp Lạc thần hồn, không có bất kỳ cái gì bị đoạt xá tình huống. Không có, ta chỉ là tạm thời không nhớ nổi. Diệp Lạc vẻ mặt thành thật hồi đáp. Diệp Lạc luôn cảm giác trước mặt cái này, cái gì Lạc Phong chủ, băng lãnh có chút bất cận nhân tình, hỏi vấn đề cũng là lạnh như vậy băng băng dáng vẻ. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm Diệp Lạc nhất cử nhất động, cuối cùng âm thầm lắc đầu. Trong lòng có chút đáng thương hảo hữu của mình. Nàng tự nhiên là biết Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao ý vị như thế nào. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Diệp Lạc tại Lục Thủy Giao trong lòng địa vị là muốn vượt qua nàng. Không nghĩ tới hiện tại Diệp Lạc thế mà mất trí nhớ, đáng thương là hảo hữu của mình thế mà còn cho là đối phương là giả vờ mất trí nhớ lừa gạt nàng. Lạc Băng Hà cũng không biết nên như thế nào mở cái miệng này, nhất là cùng mình số lượng không nhiều hảo hữu. Chân tướng của sự thật có chút quá mức tàn nhẫn. Giấu giếm một ngày là một ngày đi. Ngươi về sau liền gọi ta Lạc Phong chủ là được, phạm vi hoạt động của ngươi chính là mảnh này rừng trúc, không thể đi địa phương khác, còn có ban đêm đi ngủ chính mình đi bên ngoài tìm vị trí, trong phòng chỉ có một cái giường, giường của ta, ngươi không thể ngủ. Lạc Băng Hà nói xong cũng không tiếp tục để ý Diệp Lạc, đi đến phía ngoài trong một mảnh rừng trúc bắt đầu tiếp tục luyện kiếm. Chỉ còn lại có Diệp Lạc một người trong gió lộn xộn. Trong phòng chỉ có một cái giường. Giường của ta, ngươi không thể ngủ. Còn đặc biệt nhấn mạnh một chút. Những này là người có thể nói tới đi ra lời nói sao? Không biết hắn hiện tại hay là một cái người tàn tật có đúng không? Thế giới này chẳng lẽ liền không có yêu mến nhân sĩ tàn tật loại ý thức này sao? Đáng giận, cái này ăn người thế giới tu tiên, thật sự là quá lạnh như băng, một chút nhân tình vị không có. Chúng ta không có tu vi người tàn tật, đến cùng là lúc nào mới có thể đứng lên? Diệp Lạc nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra ta phải ngủ giường lửa giận nhìn phía xa luyện kiếm Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tựa hồ cảm nhận được Diệp Lạc ánh mắt, ngừng động tác của mình, quay đầu nhìn về phía Diệp Lạc. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta có gì đáng xem sao? Diệp Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh không gì sánh được, vẻ vô hại hiền lành. Lạc Di, trong phòng còn có thể trải giường chiếu đồ bật sao? Ta đi bên ngoài tìm một cái tốt một chút địa phương, trời tựa như là lập tức liền muốn đen. Trong ngăn tủ có, chính ngươi cầm chính là. Lạc Băng Hà thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục luyện kiếm. Diệp Lạc thở dài một hơi. Người của thế giới này cũng quá vô lại. Diệp Lạc không nghĩ tới, chính mình còn sót lại một điểm kia tinh thần công kích, ánh mắt công kích thế mà cũng sẽ bị đối phương phát giác. Thật sự chính là không cho người ta một chút đường sống a. Ai? Diệp Lạc cũng không dám lại tiếp tục dùng tinh thần của mình công kích, chỉ có thể thành thành thật thật chuẩn bị ban đêm đi ngủ trải giường chiếu cần dùng đến đồ vật. Ngăn tủ. Diệp Lạc rất nhanh liền trong phòng tìm được một cái không tính là quá thu hút ngăn tủ. Hẳn là cái này đi. Diệp Lạc đi lên trước, ngồi xuống, giang giác, đem ngăn tủ mở ra. Đồng thời Diệp Lạc trong lòng còn tại nghi hoặc, vì cái gì ngăn tủ phải đặt ở loại này địa phương không đáng chú ý? Chẳng lẽ lại còn sợ sệt có người trộm quần áo? Ai nghĩ như vậy không cần né tránh trộm Nguyên Anh tu sĩ quần áo? Đây không phải muốn chết sao? A, cái này trải giường chiếu vải vóc như thế làm sao nhỏ mà lại? Diệp Lạc cẩn thận cảm thụ một chút, rất mềm, sợi tổng hợp rất dễ chịu. Thứ đồ gì? Diệp Lạc lôi ra một khối nhỏ vải vóc, thật mỏng. Trông thấy đồ vật trong nháy mắt, Diệp Lạc đại não trực tiếp đứng máy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Ngày, mẹ nó, thế nào lại là cái đồ chơi này? Trùng hợp cũng chính là ở thời điểm này, đi ra Lạc Băng Hà giọng nghi ngờ, còn không có tìm tới sao? Lạc Băng Hà thu hồi chính mình nhuyễn kiếm, hướng phía trong phòng đi tới. Chương 10 tự do hương vị. Chương 10 tự do hương vị. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Lạc tựa như là trông thấy Thái Mãi đang hướng về hắn ngoắc. Diệp Lạc cái kho lo cái khôn dự định trả về. Nhưng tại lúc này, màu đen bận bẹo kiểu chữ lại một lần nữa xuất hiện. Lựa chọn một, cầm Lạc Băng Hà. Khu khu. Uy hiếp đối phương, nói cho đối phương biết, nếu như về sau không thành thật, liền đem nàng thích mặc màu lam. Khu khu. Sự tình nói cho tất cả mọi người. Thu hoạch được ban thưởng, thiên cấp luyện khí công pháp lựa chọn 2, không hề làm gì, chờ đợi bị Lạc Băng Hà phát hiện, sau đó nói cho đối phương biết, chính mình chỉ là không cẩn thận cầm nhầm. Thu hoạch được ban thưởng, địa cấp luyện khí công pháp lựa chọn 3, đem Lạc Băng Hà. Khu khu. Trả về, sau đó bị đối phương phát hiện thu hoạch được ban thưởng, thiên cấp trúc cơ đan lựa chọn 4, đem sư nương hảo hữu, Ngọc Nữ Phong phong chủ, Nguyên Anh tu sĩ, Lạc Băng Hà. Khu khu. Thu lại thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm một mẹ nó đùa lao tử đúng không? Lần này so với lần trước xuất hiện tuyển hạng còn kinh khủng hơn. Hai cái thiên cấp, một cái địa cấp. Mặc kệ là Diệp Lạc chọn cái nào, hơn phân nửa đều là sống không được. Liền ngay cả Diệp Lạc đang chọn hạng chưa hề đi ra trước đó, dự định trả về, cũng chính là tuyển hạng thứ hai, thế mà mức độ nguy hiểm cũng không thấp.
địa cấp luyện khí công pháp. Đây không phải lấy mạng của hắn sao? Diệp Lạc không nghĩ ra, mặc kệ là trả về hay là thành thành thật thật thừa nhận, chính mình chỉ là tìm nhầm ngăn tủ, rõ ràng đều là đại hung. Hay là nói, trước mặt Lạc Băng Hà căn bản liền không nói đạo lý gì, cho dù chỉ là không cẩn thận, vẫn như cũng là muốn để hắn đi chết. Bất quá Diệp Lạc hay là lựa chọn tin tưởng trước mặt những tuyển hạng này, dù sao trước đó đã có một lần kinh nghiệm, lần này hẳn là sẽ không hố hắn mới đối. Sư nương còn có thể lừa dối, nhưng là cái này Lạc Băng Hà xem xét chính là thật dám chém hắn loại kia. Diệp Lạc vội vàng đem trong tay màu thủy lam khu khu thu vào, nhận được quần áo tận cùng bên trong nhất. Hiện tại Diệp Lạc thậm chí là có thể cảm nhận được khu khu cái kia mềm mại tính chất cùng hắn kịch liệt nhịp tim. Lựa chọn 4, đem sư nương hảo hữu Ngọc Nữ Phong phong chủ Nguyên Anh tu sĩ Lạc Băng Hà khu khu thu lại, đã hoàn thành thu hoạch được ban thưởng kinh nghiệm một. Làm xong đây hết thảy, Diệp Lạc nhanh chóng đem ngăn tủ đóng kỹ, xác nhận không có cái gì sai lầm cùng chỗ sơ suất đằng sau, giả bộ như là một bộ người không việc gì dáng vẻ, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm chân chính tủ quần áo. Ở chỗ này, Lạc Băng Hà thanh âm truyền đến. Diệp Lạc tâm lập tức liền nâng lên trên cổ họng. Bất quá, Diệp Lạc tâm thái không phải bình thường tốt, có thể nói là Thái Sơn sập trước mắt mà không thay đổi. Thật có lỗi là gì, ta có chút tay chân bụng về, Diệp Lạc mang theo ấy nãy nói ra. Phối hợp thêm Diệp Lạc cái kia đẹp trai có chút cực kỳ bi thảm mặt, có thể nói là thành ý mười phần. Nếu như Lục Thủy Giao ở chỗ này, tại chỗ liền tha thứ Diệp Lạc, không chỉ có tha thứ, sẽ còn tới ôm một cái hắn. Không có việc gì, cầm xong đồ vật cũng nhanh chút ra đi. Lạc Băng Hà cũng không có phát hiện Diệp Lạc dị dạng, chỉ là phát giác được Diệp Lạc tại nhìn thấy nàng lúc tiến vào, tựa hồ có chút khẩn trương. Bất quá Lạc Băng Hà cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhiều người nhìn thấy nàng đều có thể như vậy. Diệp Lạc hiện tại đích thật là nhìn thấy nàng rất khẩn trương, chỉ bất quá cũng không phải là Lạc Băng Hà nghĩ loại kia khẩn trương. Gặp Lạc Băng Hà không có đem lòng suy nghĩ, Diệp Lạc nơi nào còn dám dừng lại. Hướng phía Lạc Băng Hà chỉ định tủ quần áo kia vội vàng đi tới, tùy tiện cầm một chút đồ vật liền đi ra. Diệp Lạc hiện tại cảm giác, hắn giống như cũng không phải không có khả năng tiếp nhận ngủ ở bên ngoài. Trong phòng, quá dọa người. Diệp Lạc toàn thân tế bào, đối với vào phòng đều tràn đầy kháng cự, đánh chết cũng không nguyện ý tại tiến vào. Hiện tại Diệp Lạc cũng định chạy trốn. Không được, buổi tối hôm nay liền chạy trốn. Diệp Lạc thật là từng phút từng giây đều không muốn chờ đợi ở đây, nơi này thật sự là quá kinh khủng. Cũng liền chỉ là hiện tại không có bị Lạc Băng Hà phát hiện. Nếu là phía sau, đợi đến đối phương kịp phản ứng, Diệp Lạc cảm giác mình hạ tràng, cùng trên đất những này lá trúc không hề khác gì nhau, trực tiếp từ giữa đó bị cắt thành hai nửa. Ban đêm, Lạc Băng Hà rốt cục ngừng trong tay mình kiếm, cùng lúc đó, Diệp Lạc cũng sớm đem chính mình giường cho trải tốt. Tuy nói có chút đơn sơ, nhưng ngủ dậy tới vẫn là không sai. Diệp Lạc vì để cho chính mình ngủ dậy đến thoải mái hơn một chút, đem chúng quanh lá trúc toàn bộ đều nhặt lên, trải trên mặt đất. Đáng nhắc tới chính là, Diệp Lạc tại nhặt lá trúc trong quá trình, lại lấy được một chút kinh nghiệm. Xem ra, cũng không phải là nhất định phải rèn luyện mới được. Chỉ cần là người đang động, đạt đến trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ thu hoạch được kinh nghiệm. Hiện tại Diệp Lạc đã là có 3 điểm kinh nghiệm nam nhân, suy nghĩ một chút, chỉ cần 100 điểm liền có thể thăng cấp. Ngẫm lại đã cảm thấy là một kiện đẹp trôi qua. Diệp Lạc cảm giác, dựa theo hắn hiện tại tiến độ này, nói không chừng đến tháng sau liền có thể trở thành luyện bị cảnh. Ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động đâu. Diệp Lạc kích động trở mình, sau đó, một khối màu thủy lam mềm mại tam giác vải vóc từ chỗ ngực lộ ra. Diệp Lạc yên lặng đem khu khu lấp trở về, lập tức đứng dậy, tựa hồ đang xác định cái gì. Lạc Di, ta đói, có đồ vật gì có thể ăn sao? Diệp Lạc nhỏ giọng nói, nghe vào càng giống là đang lẩm bẩm lồ bầu. Nói xong qua một đoạn thời gian, vẫn là không có xảy ra chuyện gì khác thường, Diệp Lạc đây mới là thở dài một hơi. Sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Em gái ngươi, nơi này quá nguy hiểm, người nào thích ở ai ở? Nói thật, Diệp Lạc cảm giác thảm nhất chính là hôm nay gặp phải Lạc Băng Hà. Đến bây giờ, liền ngay cả một ngụm cơm no đều không có cho hắn ăn. Làm tu sĩ, chỉ cần đến chút cơ kỳ, tựa hồ liền không thế nào cần ăn cơm đi. Đại bộ phận năng lượng cũng sẽ không tiếp tục là cần dựa vào đồ ăn, càng nhiều hơn chính là thông qua linh khí đến bổ sung thân thể của mình cần năng lượng. Dựa theo Diệp Lạc lời nói tới nói chính là, một đám bệnh tâm thần, hảo hảo một người không ăn cơm, từng cái làm thần tiên đúng không? Chán. Những người này giống như chính là tại làm thần tiên. Liền ngay cả trúc cơ kỳ người đều có thể không cần ăn cơm, chứ đừng nói là Lạc Băng Hà dạng này nguyên anh tu sĩ. Đáng thương Diệp Lạc từ sáng sớm tỉnh lại, uống một điểm là sư nương cho màu đen không rõ chất lỏng đằng sau. Sừng sốt ngay cả nước đều không có uống đến qua một giọt, chứ đừng nói là cái gì ăn cơm đi. Diệp Lạc hiện tại đói hai mắt đều nhanh muốn thả lục quang. Không được, tiếp tục lưu lại nơi này, không có bị chém chết, trước hết muốn bị chết đói. Diệp Lạc tìm cho mình một cái cớ thích hợp, sau đó bắt đầu chạy trốn. Diệp Lạc là một cái hành động phái, tại xác nhận Lạc Băng Hà đã ngủ, không có chú ý tới hắn đằng sau, lại bắt đầu hành động của mình. Diệp Lạc tận khả năng nhẹ chân nhẹ tay, từ từ lưu lại, ánh mắt thủy chung là không có rời đi qua phòng ở cuối cùng thẳng đến là nhà gỗ hoàn toàn biến mất tại Diệp Lạc trước mặt. Diệp Lạc lúc này mới xem như thở dài một hơi. Quá tốt rồi, tự do hương vị. Diệp Lạc giống như là một cái con khỉ ngang ngược, nện bước vui sướng bộ pháp, hướng phía dưới núi chạy tới. Phanh, Diệp Lạc còn không có cao hứng hai lần, liền người đụng, nhưng kỳ quái là không đau. Ngược lại là mềm nhũn. Người đang làm gì? Thanh lãnh ngự tỷ âm truyền đến. Diệp Lạc toàn thân khẽ run rẩy, rốt cục thấy rõ ràng trước mặt đụng vào người này là ai. rất nhiều nơi không có khả năng biết, chỉ có thể dùng im lặng tuyệt đối cùng các loại ám chỉ, thật có lỗi mọi người, đã đi vào nhiều lần phòng tối, chỉ có thể dạng này ô ô ô, chương 11 quân tử báo thủ, 100 năm không muộn. Chương 11 quân tử báo thủ, 100 năm không muộn. Lạc. Lạc gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lạc bị dọa đến nói chuyện đều có chút cả lăm. Lạc Băng Hà hiện tại vẫn còn ngủ cảm giác mới đối. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này không khoa học. Bất quá. Rất hiển nhiên, Diệp Lạc muốn tại cái này thế giới tu tiên, nói cái gì khoa học, vốn là không thiết thực. Ngươi đang làm gì? Lạc Băng Hà vẫn như cũng là lặp lại trước đó lời nói. Lạnh như băng, tại phối hợp bên trên đối phương cái kia một đôi lạnh lùng ánh mắt. Diệp Lạc như rớt vào hầm băng, trái tim đột nhiên nhảy một cái, liền nghĩ tới ban ngày trong rừng trúc những cái kia bị cắt ra phi lá. Tựa hồ, những phiến lá kia liền ám hiệu Diệp Lạc tương lai hạ tràng. Nói trắng ra đến, kỳ thật vẫn là Diệp Lạc chột dạ nguyên nhân. Nếu như hiện tại Diệp Lạc chỗ ngực không có Lạc Băng Hà. Khụ khụ. Nói thật, Diệp Lạc liền xem như bị bắt lại đêm hôm khuya khoắt chạy trốn, hắn cũng không mang theo sợ sệt. Bất kể nói thế nào, xem ở hắn cái kia ngơ ngác sư nương phân thượng, Lạc Băng Hà cho dù là nhìn nàng tại không vừa mắt, cũng sẽ không đem hắn thế nào. Hắn hiện tại thế nhưng là người tàn tật. Nếu là Lạc Băng Hà dám đánh hắn, hắn liền cùng Lục Thủy Giao cáo trạng, nói Lạc Băng Hà khi dễ hắn. Ai? Không có cách nào thôi, hiện tại Diệp Lạc không có tu vi, chính là một quả hờ mềm, ai tới đều có thể giẫm hai cước loại kia. Giẫm xong sau còn muốn khen người ta một câu kinh lớn. Không ôm đùi sớm đã bị nệ chết. Khu khu, nếu hiện tại là ăn bám, liền muốn có một người ăn bám thái độ. Ta đói, Lạc gì, vừa mới ta nói cho ngươi, ta đi ra tìm một chút đồ ăn. Diệp Lạc túi đầu, yếu ớt nói. Một bộ bé ngoan dáng vẻ. Diệp Lạc nhớ tới, hắn vừa vặn giống như là đụng phải cái gì mềm nhũn đồ vật. Sẽ không phải là. Diệp Lạc theo bản năng liền muốn nhìn sang, kết quả trước nhìn thấy Lạc Băng Hà ánh mắt lạnh như băng. Diệp Lạc, không tức thị sắc, sắc tức thị không. Diệp Lạc ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được thanh tịnh, nhìn xem trước mặt Lạc Băng Hà, ngữ khí có chút yếu ớt, tràn ngập áy náy, khả năng có thể là thanh âm của ta ít đi một chút, có lỗi với Lạc Di, ta từ sáng sớm bị sư nương mang tới liền không có ăn cơm, quá đói, ta nhìn Lạc Di ngươi thật giống như là ngủ tiếp đi, cho nên liền nghe thấy Diệp Lạc là bởi vì đói bụng mới chạy đến. Lạc Băng Hà trong mắt rốt cục xuất hiện một tia động dung, ánh mắt cũng không còn như vậy băng lãnh, khí tức lãnh liệt cũng thu liễm không ít. Nàng là tu sĩ, không cần ăn cơm, nhưng quên đi hiện tại Diệp Lạc chẳng qua là một phàm nhân mà thôi. Làm sao có thể không ăn cơm? Không có việc gì, là ta cân nhắc không chu toàn đến, chuyện không liên quan tới ngươi. Lạc Băng Hà thanh âm thanh lãnh. Diệp Lạc không nghĩ tới, trước mặt cái này băng đà tử, thế mà ngoài ý muốn. Đơn thuần. Bất quá Lạc Băng Hà đơn thuần một chút, đối với Diệp Lạc tới nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại là đại hảo sự. Ngay sau đó, Lạc Băng Hà từ trong tay nhận không gian xuất ra một chút đen xỉ không rõ đan dược. Diệp Lạc lông mày nhíu lại. Không phải đâu. Tại sao lại là đan dược, mà lại không biết vì cái gì, Diệp Lạc nhìn những đan dược này bề ngoài. Thậm chí là không bằng Lục Thủy Giao cho hắn ăn những cái kia vật không rõ nguồn gốc chất đâu. Lạc gì, đây là vật gì? Diệp Lạc chân thành tha thiết đặt câu hỏi. Diệp Lạc cũng không có hiểu rõ, những này người tu tiên trong đầu đến cùng là nghĩ thế nào. Liền nhất định phải trang cao thủ. Xuất ra một cái tên đều không có màu đen vật không rõ nguồn gốc chất sau đó liền để hắn ăn, trời mới biết cái này ăn chính là những thứ gì. Diệp Lạc trong lòng mười. Không 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 cái không nguyện ý, thậm chí là có chút muốn trực tiếp mở phun. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao, quân tử báo thủ, 10 năm. Không đối. Dựa theo Lạc Băng Hà tu vi hiện tại, cho dù là để Diệp Lạc 10 năm, cũng chưa chắc có thể đánh được. Khu khu. Quân tử báo thủ, 100 năm không muộn. Băng đà tử, ngươi lợi đấy cho ta lấy, 100 năm đằng sau có ngươi chịu. Diệp Lạc ở trong lòng lập xuống hào ngôn chí khí. Nhưng tự hồ, Diệp Lạc không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt nhất, hắn hiện tại tuổi thọ, căn bản không đủ để chèo chống hắn sống đến 100 năm đằng sau. Tích cốc đan, linh lực tống phục, ăn hết sau có thể 3 tháng nói đến đây, Lạc Băng Hà trầm mặc. Nàng quên đi, liền ngay cả đơn giản nhất tích cốc đan, cũng là cần linh lực để tiêu hóa. Hiện tại Diệp Lạc cũng ăn không được. Chán, Lạc Di, nếu không vẫn là tôi đi, ta liền xuống núi tùy tiện làm ít đồ ăn, đợi chút nữa liền trở lại. Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà hay là không nói lời nào. Thế là lại tăng thêm một câu. Ta phát bốn, gạt người là chó nhỏ yên lặng, Diệp Lạc vươn bốn ngón tay của mình đầu. Lạc Băng Hà vẫn như cũ không nói, nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Diệp Lạc nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Băng đà tử, ta và ngươi, nhanh lên để cho ta đi thôi, nếu ngươi không đi liền muốn lộ tẩy. Diệp Lạc từ Lạc Băng Hà xuất hiện, trên thân cùng mồ hôi lạnh trên trán vẫn không có dừng lại qua. Diệp Lạc không cách nào tưởng tượng, nếu để cho Lạc Băng Hà biết, hắn trên người bây giờ mang theo nàng. Khụ khụ. Không được, không được. Tuyệt đối sẽ bị giết chết. Mẹ nó, hố cha hệ thống, ngươi đi ra cho lão tử. Lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu. Rốt cục, ngay tại Diệp Lạc nhịn không được suýt chút nữa thì tự bạo thời điểm, Lạc Băng Hà rốt cục mở miệng nói chuyện. Vậy ngươi theo ta xuống núi, ta vừa vặn có chuyện cần phải đi làm. Lạc Băng Hà thông chi Diệp Lạc một tiếng. Ân. Không sai, chính là thông chi. Không có chút nào cùng Diệp Lạc thương lượng ý tứ. Chán, Lạc gì, chúng ta xuống núi ăn một chút gì? Hẳn là sẽ rất nhanh liền trở về đi. Diệp Lạc nuốt một miếng nước bọt, có chút không xác định nói ra. Tự nhiên là không có khả năng, ngắn thì một hai ngày, lâu là nửa tháng, nếu như nửa tháng chuyện của ta còn không có làm xong, ta trước hết đem ngươi mang về. Lạc Băng nói ra. Diệp Lạc trước mặt đã tự động không để mắt đến. Trong đầu, chỉ có Lạc Băng Hà vừa mới nói mọc ra nửa tháng. Nói đùa cái gì? lại để cho cùng Lạc Băng Hà cái này băng đà tử đợi cùng một chỗ nửa tháng, đây không phải muốn hắn đi chết sao? Diệp Lạc mang theo ngây thơ mỉm cười.
Lạc Di, ta đột nhiên là không đói bụng, có chút buồn ngủ, ta về trước đi đi ngủ à, ngài cũng đi ngủ sớm một chút, thức đêm đối với thân thể không tốt.
Nói xong, Diệp Lạc nhanh chân liền chạy.
Chỉ là, không có chạy hai bước, Diệp Lạc liền hai chân cách mặt đất, bay lên.
Diệp Lạc bị Lạc Băng Hà nhấc lên, bắt lấy cổ áo.
Ta đáp ứng ngươi sư nương, sẽ thật tốt chiếu cố ngươi.
Sư nương cái kia nói đều là nói nhảm, ta lớn tuổi như vậy, cũng không phải tiểu hải tử, đã có thể chiếu cố tốt chính mình, Lạc Di, ngươi liền thả ta xuống đi lớn tuổi như vậy.
Bao lớn?
Lạc Băng Hà tấm kia phổ thông mặt thấp xuống, nhìn xem Diệp Lạc, lộ ra hiếu kỳ.
18 tuổi.
Á, Lạc Băng Hà nhếch miệng lên nụ cười khinh thường.
Diệp Lạc, đáng giận a, băng đả tử ngươi lợi đấy cho ta lấy, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi khóc.
Lạc Băng Hà không nhìn thẳng Diệp Lạc lời nói, bay ở không trung, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo trường hồng biến mất tại Ngọc Nữ Phong.
A, không cần, ta không muốn đi a.
Diệp Lạc mắt thấy Lăng Vân Tông khoảng cách hai người vị trí càng ngày càng xa, tâm trở nên cũng càng ngày càng lạnh. Cùng lúc đó, Diệp Lạc trước mắt lại một lần nữa hiện ra màu đen vặn vẹo tiểu chữ. Chương 12 cực phẩm ngàn giảm huyết độn phù, chương 12 cực phẩm ngàn giảm huyết độn phù, Diệp Lạc trước mắt, màu đen vặn vẹo tiểu chữ biến thành cái này đến cái khác tuyển hạng, xuất hiện tại trước mặt.
Tuyển hạng 1, từ chối thẳng thắn Lạc Băng Hà, nói cho đối phương biết, lao tử chính là không muốn đi, ngươi có bản lĩnh đánh chết ta.
Thu hoạch được ban thưởng, cực phẩm cựu chuyển dưỡng hồn đan 10. Tuyển hạng 2, từ chối thẳng thắn Lạc Băng Hà, uy hiếp đối phương, nếu là lại không thả chính mình trở về, đợi chút nữa liền đem ngươi đưa thích.
Khụ khụ.
Nhan Sắc nói cho tất cả mọi người, thu hoạch được ban thưởng, địa cấp pháp bảo một ngẫu nhiên tuyển hạng 3, đi theo Lạc Băng Hà điều tra, Lăng Vân Tông khu vực quản lý, nhân khẩu mất tích sự kiện.
Thu hoạch được ban thưởng, cực phẩm ngàn giảm huyết độn phù một cái này.
Diệp Lạc nhíu mày, đây là lần thứ nhất tuyển hạng đơn thuốc dân gian khuynh hướng lựa chọn tình huống.
Cái gọi là đơn thuốc dân gian khuynh hướng, cũng chính là không cho Diệp Lạc bất luận cái gì lựa chọn cơ hội.
Mặc kệ là tuyển hạng 1 hay là tuyển hạng 2, nhìn như cho Diệp Lạc tuyển hạng, nhưng trên thực tế căn bản là không có đến tuyển.
Căn bản cũng không khả năng tuyển.
Mặc dù không rõ ràng lắm dưỡng hồn đan là cái gì, nhưng Diệp Lạc biết cựu chuyển là khái niệm gì.
Nói như vậy, Lăng Vân Tông lợi hại nhất luyện đan sư, luyện ra được đan dược cũng bất quá ngũ chuyển.
Cựu chuyển trên thế giới này có hay không, cũng còn cần đánh một cái dấu hỏi.
Kết quả ngược lại tốt, tuyển hạng lần này trực tiếp cho Diệp Lạc tới một cái lớn, trực tiếp cho 10 khỏa cựu chuyển đan dược.
Cái này không bày rõ ra nói cho Diệp Lạc, tuyển một hẳn phải chết không nghi ngờ sao?
Tuyển hạng 2 cũng là không hợp thói thường muốn chết, pháp bảo không phải rau cải trắng.
Căn cứ Diệp Lạc biết, chính mình tiện nghi sư nương trong tay trường kiếm chính là một cái pháp bảo, chẳng qua là hoàng cấp pháp bảo.
Sư phụ của hắn vũ khí trong tay,
tựa như là huyền cấp pháp bảo.
Địa cấp pháp bảo Diệp Lạc đến là biết một cái,
đó chính là Lăng Vân Tông Chấn Tông pháp bảo,
lại là một cái hẳn phải chết không nghi ngờ tuyển hạng.
Chỉ là, để Diệp Lạc không nghĩ ra, hắn vì cái gì không đi gặp có lớn như vậy nguy hiểm.
Trải qua Diệp Lạc thăm dò cùng nghiên cứu, đã phát hiện, những tuyển hạng này phía trên nói, không cần toàn bộ chiếu vào đến, chỉ cần cuối cùng đạt tới tuyển hạng yêu cầu mục đích là được rồi.
Đương nhiên, có mấy lời là nhất định phải nói ra mới xem như hoàn thành nhiệm vụ.
Cũng tỉ như bây giờ,
lựa chọn vừa cùng lựa chọn hai đều là yêu cầu Diệp Lạc cự tuyệt lần này nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ khác biệt cũng chỉ là bởi vì nói lời khác biệt.
Khác nhau ngay tại ở, một cái là cần khiêu khích Lạc Băng Hà, một cái khác là cần uy hiếp Lạc Băng Hà. Cả hai trên bản chất tồn tại khác nhau.
Nhưng đối với Diệp Lạc tới nói, mặc kệ là lựa chọn cái nào, đều cùng muốn chết không có gì khác nhau.
Nhưng không biết vì cái gì, Diệp Lạc có một loại trực giác.
Lần này nguy hiểm chí mạng nơi phát ra, cũng không phải là băng đạt tử,
mà là Lăng Vân Tông bên trong.
Có người muốn giết hắn.
Vẫn luôn có người muốn giết hắn, chỉ bất quá một đoạn thời gian trước đừng Lục Thủy Giao nhìn xem.
Hiện tại lại bị Lạc Băng Hà nhìn xem, đối phương không có cơ hội hạ thủ.
Nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, hắn mấy ngày nay hoàn toàn chính là tại trên dây các mặt khiêu vũ. A, Diệp Lạc con ngươi co rụt lại, sau đó chủ động ôm lấy đem chính mình nhấc lên, ở giữa không trung bay lớn băng đả tử.
Cái này nơi đó là cái gì băng đả tử a, đây là chính mình cây cỏ cứu mạng a.
Ô ô ô, băng đả tử, ta trách oan ngươi.
Về sau tìm ngươi tính sổ thời điểm, để cho ngươi thiếu khóc một lần.
Lạc Băng Hà nhíu mày, trên trán hiện lên một tia mất tự nhiên, ngươi làm gì?
Diệp Lạc thân thể tiếp xúc tựa hồ để Lạc Băng Hà lộ ra cực kỳ không được tự nhiên.
Nếu như là trước đó, Diệp Lạc khẳng định khẽ run rẩy liền buông tay, dù sao hắn sợ sệt băng đả tử đánh hắn,
nhưng là hiện tại không giống với lúc trước.
Diệp Lạc biết băng đả tử ngay tại lúc này, sư nương không có ở đây trong khoảng thời gian này, duy nhất có thể bảo vệ hắn đuổi.
Nếu là đuổi, đó là đương nhiên là muốn hảo hảo ôm lấy.
Lạc Di, ta sợ độ cao, có chút sợ sệt. Diệp Lạc ôm lấy Lạc Băng Hà, một bộ đánh chết không buông tay dáng vẻ.
Người cho ta buông ra.
Lạc Băng Hà ngữ khí có chút lạnh.
Diệp Lạc đội vàng buông tay, sau đó
bá một chút, từ ngàn mét trong trời cao bắt đầu hạ lạc.
Lạc Băng Hà bắt lấy Diệp Lạc quần áo cái tay kia, không biết lúc nào đã buông lòng ra.
Hiện tại không có Lạc Băng Hà trèo trống, Diệp Lạc buông tay tự nhiên là bắt đầu hạ lạc.
Lạc Di, cứu mạng a.
Diệp Lạc không để ý chút nào cùng hình tượng của mình, bắt đầu quỷ khóc sói gào.
Tại lần này, cái gì xoáy ca khát vọng, 100 năm báo thủ hành đồ đại nghiệp, cá ướp muối nằm ngựa chỉ nam, toàn bộ phá toái.
Thay vào đó là Diệp Lạc không gì sánh được mãnh liệt dục vọng cầu sinh.
Chợt Diệp Lạc cảm giác chung quanh tiếng gió nhỏ đi, tốc độ rơi xuống cũng thay đổi chậm, cuối cùng ngừng lại.
Diệp Lạc đứng một cỗ mềm mại lực lượng nâng lên, cả người nổi đồng bền giữa không trung, tựa như là Lạc Băng Hà bình thường. đợi chút nữa ngươi nếu là loạn động, ta liền đem ngươi ném xuống. Lạc Băng Hà thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà quận cũ bé. Diệp Lạc đội vàng gật đầu, Lạc Di ngươi biết, ta người này từ nhỏ đã không thích động. Lạc Băng Hà nhìn Diệp Lạc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Lạc Băng Hà ở phía trước, Diệp Lạc theo ở phía sau, bị Lạc Băng Hà cái kia cố lực lượng thần kỳ kéo trên không trung. Ngươi lai, like. Đây chính là tu sĩ cảm giác, là thật không tệ bộ dáng, khó trách Băng Đả Tử từng ngày đến muộn lạnh cái mặt này, như bức cầm ẩm dáng vẻ. Bởi vì người ta xác thực có phách lối vốn liếng a, Diệp Lạc tự mình nhẹ gật đầu. Diệp Lạc trung thực không bao lâu, lại bắt đầu tả hữu quan sát. Phát hiện hiện tại Lạc Băng Hà so trước đó hắn nhìn thấy thời điểm còn lạnh hơn. Xem chừng, hẳn là vừa mới ôm một hồi nguyên nhân. Quả nhiên, lão hổ cái mông sợ không được. Băng Đả Tử cũng giống như vậy. Trên đường đi Lạc Băng Hà đều không có một câu. Diệp Lạc không dám sợ lão hổ cái mông nguyên nhân, hiện tại cũng thay đổi thành một cái bé ngoan, chỉ có con mắt tại nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, Lăng Vân Tông, Ngọc Nữ Phong bên trên, hai đạo bóng đen xác nhận Lạc Băng Hà rời đi về sau, mới rốt cục là lén lút chui vào chỗ trụ sở. Người xác định Diệp Lạc sẽ một người bị lưu tại nơi này, bên trong một cái bóng đen có chút không xác định nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy cái kia nữ nhân xấu xí sẽ mang theo Diệp Lạc tên phế vật này liên lụy chính mình chân sau, một người khác khẳng định nói. Cũng là, nữ nhân xấu xí kia, tính tình thúi không được, muốn ta nhìn chính là niên kỷ đi lên, không có nam nhân muốn trong lòng không thoải mái, ha ha ta nhìn cũng là. Đừng nói những thứ này, động tác mau mau, giết Diệp Lạc tên phế vật kia ta liền rời đi Lăng Vân Tông. Kỳ thật ta vẫn rất không nỡ Lăng Vân Tông một người khác, tựa hồ có chút hồi ức. Chúng ta đã không có quay đầu lại, nếu là không làm, đồng dạng sẽ chết, chúng ta không được chọn. Đúng vậy a, các nàng không được chọn, chỉ có thể giết Diệp Lạc, đến cái chỗ kia đi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, đi tới độc thuộc về Lạc Băng Hà trong rừng trúc. Hai người là nhận được nhãn tuyến tin tức, Lạc Băng Hà đã rời đi Lăng Vân Tông, mới chạy tới. Lúc đầu hai người rất sớm trước đó liền muốn đối với Diệp Lạc hạ thủ, chỉ tiếc, Lục Thủy Giao một mực canh giữ ở Diệp Lạc bên người. Cơ hồ có thể nói là một tấc cũng không rời, liền ngay cả Diệp Lạc ban đêm lúc ngủ đều. Hai người ẩn núp lâu như vậy, sửng sốt không có tìm được cơ hội hạ thủ, bây giờ, cơ hội này rốt cuộc tới. Lục Thủy Giao hồi thiên tiên cát, mà lại không mang theo Diệp Lạc, mà là đem Diệp Lạc giao cho Lạc Băng Hà chiếu cố. Lạc Băng Hà sẽ làm như thế nào chiếu cố Diệp Lạc? Hai người liền xem như dùng cái mông nghị cũng biết, Lạc Băng Hà nữ nhân xấu xí kia là tuyệt đối sẽ không cho Diệp Lạc cái gì tốt sắc mặt. Đừng nói là Diệp Lạc, bất luận kẻ nào tại cái kia Lạc Băng Hà trước mặt cũng không chiếm được cái gì tốt sắc mặt. Đối phương tựa hồ trời sinh chính là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, mà lại ngoại hình vẫn không đi. Cho nên, mới có hai người bây giờ xưng hô lạnh như băng nữ nhân xấu xí. Hai người thần thức hướng phía rừng trúc đảo qua, sau đó, người đâu? Không đúng, làm sao không có bất kỳ ai? Làm sao có thể, người đâu? Diệp Lạc tên phế vật kia đâu? Một người trong đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Băng Hà nữ nhân xấu xí kia, thế mà đem Diệp Lạc mang đi, một người khác cũng giống như thế. Ta nhìn cái này nữ nhân xấu xí chính là muốn nam nhân muốn điên rồi, nhìn Diệp Lạc dáng dấp một người trong đó tiếng nói im bặt mà dừng. Cô Đông, có đồ vật gì lăn xuống trên mặt đất, một người khác mang theo nghi hoặc nhìn lại. Một cái trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ đầu người lăn xuống trên mặt đất, người kia chính là nàng đồng bạn. Nói đùa cái gì? Ba ba ba. Lạc Băng Hà bên ngoài nhà gỗ nhỏ mặt rừng trúc bắt đầu đong đưa đứng lên, một trận tiếp lấy một trận lá trúc tiếng ma sát truyền đến. Chợt, một đạo cực nhanh kiếm mang đảo qua. Cô Đông, lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Hào hào táp, gió nổi lên, ban đêm rừng trúc đặc biệt an tĩnh, trừ ra trên mặt đất thêm ra tới hai bộ thi thể không đầu. Hết thảy đều lộ ra an tĩnh như vậy. Chương 13 Mặt Thành. Chương 13 Mặt Thành. Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà hai người rơi vào một cái khoảng cách thành trấn, không tính là quá xa trong sân cốc. Đi theo ta phía sau quản cu é ngự tỷ âm truyền đến, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Diệp Lạc vừa mới đứng vững không có 2 phút đồng hồ, lại phải tiếp tục đi đường. Vừa mới hóng gió thổi đến Diệp Lạc mặt đều nhanh muốn biến thành mặt đơ. Băng Đả Tử thật sự chính là không có chút nào hiểu cái gì gọi là che chở hậu bối. Chưa nghe nói qua một câu sao? Diệp Lạc là Lăng Vân Tông tương lai nụ hoa. Khu khu, đương nhiên, Lạc Băng Hà rất có thể đích thật là chưa từng nghe qua. Dù sao, hiện tại câu nói này còn chỉ dừng lại ở Diệp Lạc một người trong óc. Biểu hiện ra còn không có phát dương quang đại ra ngoài, nhưng không có quan hệ, sẽ có một ngày, tất cả mọi người sẽ nghe thấy câu nói này. Mắt thấy đùi sắp biến mất tại trong tầm mắt, Diệp Lạc đột nhiên cho mình 2 cái bạt tai. Đùng đùng, cái này 2 lần đánh xuống đằng sau, Diệp Lạc cảm giác lập tức liền muốn biến thành mặt đỡ mặt, tựa như là khôi phục. Ngươi đang làm gì? Lạc Băng Hà không biết lúc nào xoay người, nhíu mày nhìn xem Diệp Lạc. Ta đang làm gì? Ta tại phòng ngừa tương lai mình có một ngày trở nên giống như ngươi, Băng Đả Tử. Đương nhiên, câu nói này Diệp Lạc cũng chỉ dám ở trong nội tâm nói thầm một chút, trên mặt thời khắc mang theo khiêm tốn nụ cười ôn nhu, không có việc gì lạc gì, chính là vừa mới gió thổi có hơi lâu, mặt của ta có chút cứng, dạng này đập 2 lần cảm giác sẽ dễ chịu một chút. Có đúng không? Cũng không biết Lạc Băng Hà là nghĩ thế nào, thế mà cúi đầu nhìn một chút tay của mình. Tựa hồ muốn thử một chút. Diệp Lạc, chán. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá ở một điểm đi. Gặp Lạc Băng Hà đang nhìn tay của mình, Diệp Lạc đội vàng đuổi theo. Lạc gì, chúng ta đây là đi đâu? Diệp Lạc cười hì hì hỏi. Phía trước. Diệp Lạc, chán. Ý tứ của ta đó là, phía trước là địa phương nào, tên gọi là gì, chúng ta đi điều tra cái gì, chúng ta bây giờ thân phận lại là cái gì? Diệp Lạc ba lạc nói một chàng. Cuối cùng đổi lấy Lạc Băng Hà nhíu mày. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Không biết vì cái gì, Diệp Lạc luôn cảm giác hiện tại Băng Đả Tử có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây thôi.
Không có việc gì, ta nghe Lạc Di ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó.
Diệp Lạc mỉm cười đối mặt sinh hoạt các loại tổ hợp quyền. Trước đó muốn đầu thai, mở lại Diệp Lạc đã trở thành quá khứ thức. Hiện tại, nên đón thế giới này chính là một cái hoàn toàn mới Diệp Lạc. Ha ha ha.
Khụ khụ, thật có lỗi, lại phát điên.
Có thể vấn đề ngay tại ở, Diệp Lạc sau khi nói xong phát hiện, Lạc Băng Hà tựa hồ có chút không quá cao hứng. Liền đứng tại chỗ, cau mày, bình thường trên khuôn mặt đó có thể thấy được suy tư ý vị.
Úc.
Diệp Lạc minh bạch, đối phương đây là cảm thấy nàng vừa mới nói đồ vật thật có đạo lý. Bây giờ còn đang trong đầu trải vuốt hắn vừa mới nói lời. Diệp Lạc đương nhiên là có một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ, Băng Đả Tử là lần đầu tiên làm chuyện như vậy? Nơi nào có điều tra sự tình dạng này nên ngang liền đi qua điều tra, không phải là trước ngụy trang một chút sao? Diệp Lạc mặc dù cũng không tính được là nhiều chuyên nghiệp, nhưng dù gì cũng nhìn không ít tác phẩm truyền hình điện ảnh. Có câu nói rất hay, chưa từng ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Băng Đả Tử tựa như là có chút kéo không xuống đến mặt mũi. Thế là, Diệp Lạc quyết định, một lần nữa hỏi một chút Băng Đả Tử, các nàng muốn đi địa phương nào?
Lạc Di, phía trước là địa phương nào?
Diệp Lạc một mặt cầu học như khát mà hỏi.
Mạc Thành.
Lần này, như là Diệp Lạc nghĩ như vậy, Lạc Băng Hà trả lời.
Rất tốt, tiếp tục.
Lạc Di, chúng ta lần này tới là làm cái gì?
Bắt người.
Bắt ai?
Không rõ ràng, cần điều tra.
Điều tra loại sự tình này không phải là phía dưới những đệ tử kia làm sự tình sao?
Lạc Di ngươi là phong chủ, loại chuyện này làm sao lại Diệp Lạc nhíu mày?
Điểm này, Diệp Lạc cũng không phải rất rõ ràng.
Liền ngay cả tuyển hạng bên trong cho ra tới bộ phận tin tức nhắc nhở, nói cũng chỉ là mười phần mơ hồ một cái khái niệm.
Điều tra nhân khẩu mất tích.
Nói thật, nhân khẩu mất tích loại sự tình này tại bình thường bất quá.
Đừng nói là cái này có được tu tiên giả thế giới, liền ngay cả Diệp Lạc nguyên bản sinh hoạt thế giới, kẻ buôn người đều vẫn là rất hung hăng ngang ngược. Có linh lực giá trị, kẻ buôn người mở rộng sinh ý cũng là chuyện rất bình thường thôi. Giống như là loại chuyện này, cho dù là thuộc về Lăng Vân Tông quản hạt Phạm Vi, cũng hẳn là mặt khác phía dưới đệ tử đi điều tra mới đối. Thế nào lại là Lạc Băng Hà?
Phải biết, Lạc Băng Hà thế nhưng là nhất phong chi chủ, nguyên anh cấp bậc đại tu sĩ. Nếu như đặt ở Diệp Lạc thời đại kia, đó chính là hành tẩu hình người đạn hạt nhân. Làm sao có thể liền vì điều tra như thế một cái nho nhỏ nhân khẩu mất tích, liền đem Lạc Băng Hà cái này hình người đạn hạt nhân làm đến đây? Đây không phải đại pháo đánh con mua sao? Dù sao Diệp Lạc cho là chỉ ít người bình thường làm không được mới đối. Đồng dạng, cũng không cho rằng Lạc Băng Hà một cái nguyên anh tu sĩ sẽ đáp ứng loại chuyện này, trừ phi còn có nguyên nhân khác. Trước đó tới đây điều tra đệ tử toàn bộ đều mất tích, cho nên ta đến đây.
Diệp Lạc nhíu mày, nói như vậy,
Lạc Di, trước đó mất tích những đệ tử kia đều là Ngọc Nữ Phong đệ tử đúng không?
Lạc Băng Hà gật đầu.
Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy, khó trách Băng Đả Tử đích thật tới.
Nguyên lai là dưới tay Mã Tử đều mất tích, nàng cái này làm lão đại,
tự nhiên là đi ra chống đỡ một chút chẳng tử.
Nhưng kỳ thật tại Diệp Lạc xem ra, hoàn toàn không cần như thế.
Dưới tay Mã Tử nhiều như vậy, không phải liền là lấy ra dùng sao?
Nếu là sự tình gì đều cần chính mình tự mình đi làm, cái này còn giống như là một cái lão đại bộ dáng sao?
Lại nói, hiện tại Diệp Lạc rất hoài nghi Băng Đả Tử chuyên nghiệp tính a, người ta những cái kia phái đi ra điều tra đệ tử, khẳng định là có kinh nghiệm mới có thể tới đón nhiệm vụ này mới đối. Mỗi cái chủ phong theo tháng đều sẽ nhận lấy nhiệm vụ, hoàn thành đệ tử có thể thu hoạch được ban thưởng. Điều động nhiệm vụ cung cấp cho nhiệm vụ nghiêm chỉnh mà nói, đều không phải là từng cái ngọn núi người, mà là có chuyên môn nhiệm vụ máy cho vay cấu. Đây cũng là vì phòng ngừa nhiệm vụ xuất hiện rối loạn. Rất rõ ràng, Ngọc Nữ Phong mất tích nữ đệ tử chính là nhận được nơi này nhiệm vụ, sau đó mới biến mất. Lúc đầu, tới đây chính là vì điều tra nhân khẩu mất tích sự tình. Kết quả hiện tại tốt, chính mình cũng trở thành người mất tích một phần tử. Những này mất tích đệ tử đều là tu sĩ a, có năng lực bắt cóc tu sĩ, chỉ có thể là các tu sĩ khác mới đối.
Mấu chốt là vương triều đại viêm tu sĩ nhiều như vậy, tu sĩ lại không giống như là người bình thường như thế.
Người bình thường liền xem như tại có thể chạy, gây án phạm vi cũng chỉ có thể tại phương biên mấy chục dặm bên trong.
Dạng này phạm vi đối với người bình thường tới nói đã rất lớn, nhưng là đối với tu sĩ tới nói cũng chính là non nửa chung trà thời gian.
Cần điều tra phạm vi thật sự là quá lớn, Diệp Lạc cho là dạng này tìm lung tung có chút không thực tế.
Tìm kiếm độ khó lớn kỳ thật cũng có thể nhịn một chút, điều kỳ quái nhất hay là Lạc Băng Hà tự thân. Tới điều tra liền ngay cả điều tra một vài thứ cũng không biết, hoàn toàn chính là một đầu mãng đi vào, có thể hay không đi ra đều xem vận khí đúng không?
Bất quá cũng đối, Băng Đả Tử người ta thế nhưng là thực sự nguyên anh tu sĩ.
Sắp thực có được lật bản năng lực, cũng không thể đối diện làm nhân khẩu mua bán ra hỏa, cũng là một cái nguyên anh tu sĩ đi.
Nguyên anh tu sĩ đi rời đi miệng buôn bán. Nếu như bị các tu sĩ khác biết, đoán chừng sẽ bị chết cười, sau đó đính tại sỉ nhục trên chủ mặt.
Chỉ cần không phải nguyên anh tu sĩ, dựa theo Băng Đả Tử cái này sức chiến đấu, chỉ cần là tìm được người rồi, một kiếm chặt chính là.
Hiện tại vấn đề ngay tại ở, tìm không thấy người.
Diệp Lạc suy tư một lát sau hỏi, là gì, những đệ tử này đã mất tích bao lâu, hết thể có bao nhiêu người, một lần cuối cùng tin tức là từ lúc nào?
Lạc Băng Hà nhíu mày, không phải là bởi vì Diệp Lạc vấn đề, mà là bởi vì Diệp Lạc xưng hô.
Không phải nói để hắn gọi Lạc Phong chủ sao?
Bất quá nhìn Diệp Lạc như bây giờ một bộ chăm chú dáng vẻ, sợ sệt đánh gây Diệp Lạc suy nghĩ, Lạc Băng Hà chỉ có thể từ bỏ hồn nắn. Hết thảy 6 người, Lăng Vân Tông đệ tử chấp hành nhiệm vụ nhất định phải 3 người một tổ, để phòng ngoại ý muốn phát sinh, không nghĩ tới chính là,
cho dù là dạng này, ngoài ý muốn hay là phát sinh. Lạc Băng Hà mặc dù là nói như vậy, nhưng Diệp Lạc từ đối phương trên khuôn mặt, nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì ba động. Giống như là tại trình bày, một kiện cùng mình không có cái gì liên quan quá nhiều sự tình. Băng Đả Tử đây là trời sinh mặt thối a. Rõ ràng lo lắng phía dưới đệ tử an nguy, chính mình cũng đích thân tới. Kết quả đang nói đệ tử khác gặp phải thời điểm, sửng sốt một chút cảm xúc bi thương cũng nhìn không ra. Lạc Băng Hà trong tay xuất hiện một tấm màu vàng tờ giấy. Cái thứ nhất biến mất đội ngũ cùng cái thứ hai biến mất đội ngũ, một lần cuối cùng nâng lên địa phương đều là nơi này. Diệp Lạc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thành trấn. Mạc Thành. Chương 14 ngươi làm khinh bạc nhà ta sông sông. Chương 14 ngươi làm khinh bạc nhà ta sông sông. Ba lượng. Hai lượng, không được thì thôi, ta nhìn nhà cách vách cái kia thím giống như thật nhiệt tình, ta đi nàng nơi đó mua nói không chừng sẽ còn càng tiện nghi. Trước mặt tiểu thương mặt lộ vẻ khó xử. Sau đó hướng phía Diệp Lạc ngón tay phương hướng nhìn một chút. Đích thật là có một cái giống như hắn, bán quần áo. Nhiệt tình không được. Chỉ bất quá. Đại thẩm kia điểm chú ý tựa hồ toàn bộ đều tại Diệp Lạc trên khuôn mặt. Ê u, ta liệt cái mẹ, tại sao có thể có như thế tuấn tiểu tử? Hai tử, đến đại thẩm nơi này mua. Đại thẩm nơi này không cần người tiền cách đó không xa nói chuyện. Đại thẩm nhìn xem Diệp Lạc tấm kia không gì sánh được khuôn mặt tuấn thiếu, nước bọt đều nhanh muốn chảy xuống. Diệp Lạc, đây chính là Diệp Lạc vì cái gì tình nguyện cùng trước mặt lao hán nuôi lớn nửa ngày cũng không muốn đi những nhà khác nguyên nhân. Liền xem như trừ ra một bên không ngừng chảy nước miếng đại thẩm, kỳ thật còn có những nhà khác đều là đi ra bán hàng rẻ, quần áo, khăn tay, hầu bao. Dù sao Diệp Lạc có thể nghĩ tới đồ vật nơi này cơ hồ là đều có, chỉ bất quá bán những thứ này toàn bộ đều là nữ nhân. Những người này ngược lại là rất nguyện ý cho Diệp Lạc một cái nhảy lầu giá. Chỉ bất quá, những này nhảy lầu giá rất hiển nhiên là cần Diệp Lạc đánh đổi một số thứ. Khu khu. Diệp Lạc làm sao có thể hướng những này thế lực tà ác túi đầu? Thuộc về cùng trước mặt lao hán lôi kéo hơn nửa ngày. Một bên Lạc Băng Hà cao mày, một bộ không cao hứng dáng vẻ. Lao hán thấy chung quanh mấy cái không tuân thủ phụ đạo bản đường, chạy nước miếng đều nhanh muốn chạy tới trên mặt đất. Cuối cùng cũng nhận mệnh. Nếu là hôm nay không cho Diệp Lạc tiện nghi một lượng bạc này, đoán chừng hôm nay liền muốn tay không mà về. Hôm nay nếu là lại tay không trở về, đoán chừng tránh không được bị nhà mình di bà một trận nhắc tới. Được được được, ngươi đem đi đi, ấy. Tiểu huynh đệ ngươi đây là cần gì chứ, ngươi nhìn qua cũng không giống là thiếu tiền chủ, sao phải vì một lượng bạc này cùng lao hán ta kéo hơn nửa canh giờ. Diệp Lạc nghe thấy lao hán đáp ứng, lập tức liền cho bạc. Sau đó đem trên mặt đất giản dị trên chiếu rơm phủ lên hai kiện vải bố làm quần áo thu vào. Ấy, lời ấy sai rồi, cái này thêm ra tới một lượng bạc có thể đi xuống quán. A, cái gì tiệm ăn, tiểu huynh đệ, ngươi nói chuyện ta làm sao nghe không hiểu. Diệp Lạc đã thành thói quen. Bởi vì hắn nói lời căn bản cũng không phải là người ở đây có thể lý giải. Nếu như là tên ngốc sư nương, Diệp Lạc nói không chừng còn muốn phí một phen miệng lưỡi, giải thích một chút, cái gì là tiệm ăn? Tại sao muốn bên dưới nó? Nhưng thật không tốt ý tứ, trước mặt người này cũng không phải là sư nương, Diệp Lạc tự nhiên cũng không có hứng thú. Ta nói lung tung, ngươi không cần để ở trong lòng, đúng rồi đại gia, các ngươi nơi này gần nhất là có người hay không mất tích? Đối diện bán quần áo lao hán, nghe chút Diệp Lạc hỏi chuyện này, sắc mặt trở nên có chút bối rối. Không biết, không biết, nhà ta lão bà tử gọi ta trở về ăn cơm đi. Nói, lao hán liền đem trên đất quần áo, dùng chiếu rơm như thế một quyển, nhấc lên liền chạy. Rất nhanh liền không có bóng dáng, biến mất tại trên đường cái. Diệp Lạc nheo mắt lại, thẳng đến đối phương hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt của mình. Lạc gì, chúng ta đi thôi. Cái gì là xuống quán? Diệp Lạc, chán, Băng Đả Tử làm sao cũng giống là một người hiếu kỳ bà bảo. Ngự tỷ bản hiếu kỳ bà bảo. Diệp Lạc nhìn Lạc Băng Hà cái bộ dáng này, mặc dù không có biểu hiện ra, ta rất muốn biết. Nhưng, nếu là Diệp Lạc dám lừa dối, hắn có thể khẳng định, Băng Đả Tử tuyệt đối sẽ để hắn ký ức khắc sâu. Chán. Chính là chỗ ăn cơm, tiệm cơm thôi, tiệm ăn, lấy phía sau một chữ. Lạc Băng Hà như có điều suy nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Thì ra là như vậy sao? Lạc Băng Hà trước kia còn không phải rất tin tưởng, Lục Thủy Giao lý do thoái thác. Lục Thủy Giao nói, Diệp Lạc tại mất trí nhớ đằng sau, cuối cùng sẽ kể một ít nàng nghe không hiểu lời nói. Mà lại không phải nói lung tung, mà là có lý có cứ loại kia. Lạc Băng Hà trước đó coi là Lục Thủy Giao đầu óc không dùng được, bị Diệp Lạc lừa. Hiện tại xem ra, giống như không phải như thế. Đích thật là có lý có cứ. Cũng chính là ở thời điểm này, Lạc Băng Hà kỳ quái chi thức tăng lên. Lạc gì, trời tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Diệp Lạc ánh mắt hướng phía chung quanh liếc nhìn, cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi. Lập tức thở dài một hơi, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Quả nhiên không thể dễ dàng như thế mắc lừa. Diệp Lạc nói xong tự mình đi ở phía trước, Lạc Băng Hà cứ như vậy đi theo Diệp Lạc phía sau. Hai người xa như vậy xa nhìn qua, giống như là vợ chồng bình thường. Chỉ là, trợ phu dáng dấp có chút quá tuấn mỹ, mà thê tử thì là chán, có chút phổ thông quá mức. Cũng nói không lên xấu, nhưng chính là khó coi. Nhất là đứng tại Diệp Lạc bên cạnh thời điểm, dạng này so sánh liền lộ ra càng mãnh liệt. Diệp Lạc đang tìm dịch trạm thời điểm, luôn luôn có thể nghe thấy một chút xì xào bàn tán. Dạng này xì xào bàn tán liền ngay cả hắn đều có thể nghe thấy, lại càng không cần phải nói thân là nguyên anh tu sĩ Băng Đả Tử. Ai u, tốt tuấn tiểu sinh, cũng không biết thể lực thế nào, có phải hay không một cái chủ nghĩa hình thức, có thể hay không làm hai lần lại không được. Phía sau đi theo cái kia tựa như là nàng bản đường, cái gì đó, nguyên lai danh hoa đã có chủ, thật là đáng tiếc. Cái này có cái gì, ngươi không nhìn thấy tôi, nữ tử kia dáng dấp ra sao, cảm giác còn không có lao nương đẹp mắt, ta bên trên ta cũng được thật sự là hoa tươi cắm trên bãi phân châu chắn. Nói thật, Diệp Lạc mặc dù đã không phải là lần thứ nhất là cái gì hoa tươi, nhưng bây giờ hắn là một chút cũng cười không nổi ai, những người này có phải hay không không sợ chết ta. Lại dám ngay trước băng đả tử mặt nói như vậy. Đợi chút nữa bị nói tức giận, băng đả tử một kiếm chặt tới, tất cả mọi người chơi xong. Diệp Lạc có chút lo lắng nhìn sang, phát hiện băng đả tử tựa hồ không có gì thay đổi. Nghe khẳng định là nghe thấy được, chính là không có phản ứng gì. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói băng đả tử đã nhìn thấu thế tục? Bất quá, để cho an toàn, Diệp Lạc hay là đợi chút nữa định cho băng đả tử đến một chút tâm lý xoa bóp. Rất nhanh, Diệp Lạc tại một nhà dịch trạm trước mặt dừng lại. Diệp Lạc đi đến sân khấu, nơi đó chỉ có một không ngừng lay tính toán mập mạp. Nhìn đối phương bộ này mặc, hẳn không phải là tiểu nhị. Trưởng quỹ mở hai gian thượng phẩm phòng. Nghe thấy có người, trưởng quỹ ngừng trong tay mình tính toán, sờ lên râu mép của mình. Còn có một gian. Vậy liền một gian thượng phẩm phòng, một cái khác tùy ý. Diệp Lạc cũng là không chọn, băng đả tử ở tốt, hắn tùy tiện liền tỉnh. Dù sao các nàng mục đích tới nơi này, cũng không phải thật vì đi ngủ. Không, công tử, ý tứ của ta đó là, trong tiệm chúng ta mặt gian phòng chỉ còn cuối cùng này một gian thượng phẩm phòng, công tử ngươi nhìn còn ở sao? Diệp Lạc mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện này hắn thật đúng là không tốt quyết định, cuối cùng Diệp Lạc đi vào băng đả tử trước mặt, nhỏ giọng thầm thì. Lạc Di, liền một gian phòng, ngươi nhìn chính ngươi ở là được, ta không cần. Lạc Băng Hà thanh lãnh ngự tỷ âm truyền đến. Liền ngay cả một bên tiếp tục lay tính toán trưởng quỹ cũng ngừng lại, có chút kỳ quái nhìn xem Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà thanh âm cùng nàng tướng mạo nghiêm trọng không hợp a. Lạc Băng Hà phát giác được trưởng quỹ ánh mắt, thần sắc trở nên càng phát ra băng lãnh. Nàng không thích bị người khác dạng này chăm chú nhìn. Chợt, Diệp Lạc cảm giác nhiệt độ chung quanh đều thấp vài lần. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Lạc đánh run một cái, sau đó phát hiện băng đả tử trong mắt hàn ý. Diệp Lạc nhìn một chút trưởng quỹ, lại nhìn một chút băng đả tử. Diệp Lạc trong nháy mắt minh bạch, băng đả tử liền không thích dạng này bị người khác nhìn xem. Như bây giờ tiếp tục xem tiếp, hơn phân nửa là muốn xảy ra chuyện. Diệp Lạc cắn răng một cái. Trưởng quỹ, ta đây chính là vì cứu ngươi, đem chính ta đều cho không thèm đếm xỉa. Nếu là ta đi, ngươi nếu là không cho ta đốt giấy, lão tử mỗi ngày buổi tối tới tìm ngươi. Diệp Lạc giận dữ, một bàn tay đột nhiên nện ở trên sân khấu, giận không kèm được nhìn xem trước mặt trưởng quỹ. Ngươi dám kinh bạc nhà ta sông sông. Diệp Lạc kích động bắt lấy trưởng quỹ quần áo, một bộ muốn cùng đối diện liệu mạng bộ dáng. Trưởng quỹ đều ngộng. Sông sông là ai? Hắn cái gì cũng không làm a. Diệp Lạc kích động như vậy làm gì? Sau đó trưởng quỹ liền kịp phản ứng, sông sông chính là trước mặt tấm này dáng rất phổ thông nữ nhân. Trưởng quỹ nhìn một chút Diệp Lạc cái kia tuấn mỹ không gì sánh được tướng mạo, đi phủ thành chủ khi tiểu bạch kiểm cũng đủ. Sau đó lại là nhìn một chút Lạc Băng Hà tấm kia bình thường mặt. Trưởng quỹ, chương 15 ngươi nhìn người thật chuẩn, chương 15 ngươi nhìn người thật chuẩn tiểu huynh đệ, ta còn không có mù. Mặc dù rất khó lý giải, vì cái gì Diệp Lạc sẽ vì như thế một cái nữ nhân xấu xí kích động như vậy. Nhưng trưởng quỹ hay là căn cứ nghề nghiệp của mình tố dưỡng cho Diệp Lạc xin lỗi. Dù sao, Diệp Lạc cách ăn mặc, xem xét chính là nơi khác tới phú gia công tử ca. Chỉ là trên người những quần áo kia cùng mặt dây chuyền, hắn đều có thể nhìn ra được giá trị liên thành. Tuyệt đối không phải hắn nho nhỏ một người trưởng quỹ có thể đắc tội. Ở chỗ này làm ăn cũng là thật không dễ dàng. Có đôi khi, liền dễ dàng gặp phải trước mặt tên điên như này. Rõ ràng chính mình dáng dấp đẹp mắt như vậy, lại vì bên cạnh nữ nhân xấu xí hận không thể liều mạng bộ dáng. Chẳng lẽ, đây chính là kẻ có tiền dở hơi sao? Khó trách vương cung trong quý tộc luôn luôn lưu hành long dương chuyện tốt, đồng tính chi đam mê. Cùng những này so ra, ưa thích nữ nhân xấu xí tựa hồ cũng không phải khó như vậy hiểu. Khách quan đoan buồn à, nhỏ vừa mới chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, chỉ đổ thừa phu nhân dáng dấp quá đẹp, cũng không có khinh bạc ý tứ. Diệp Lạc, nếu không nói người ta mới là trưởng quỹ, cứ như vậy tốc độ phản ứng, liền ngay cả Diệp Lạc đều mặc cảm. Nói băng đả tử trường đến xinh đẹp, đây không phải che giấu lương tâm nói chuyện sao? Về phần Diệp Lạc, Diệp Lạc không có lương tâm loại vật này, hắn chính là cảm thấy băng đả tử trường thật tốt nhìn, mới không phải bởi vì đối phương nguyên anh tu vi. Nhưng dù sao nói đều nói đi ra, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho trưởng quỹ đến hai lần. Diệp Lạc lúc đầu trước tiên đem trưởng quỹ nhấc lên, sau đó uy hiếp một chút. Kết quả, phát hiện đối phương không biết ăn cái gì lớn lên, mập cùng như heo. Nói một chút, sửng sốt không có nói ra đến. Diệp Lạc trực tiếp thẹn quá hóa giận, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy? Trưởng quỹ. Ngay tại Diệp Lạc muốn tìm về một chút chàng tử thời điểm, bên ngoài lại người đến. Đạp đạp đạp. Móng ngựa thanh âm, xa luân nhấp nhô thanh âm, cuối cùng ngừng lại. Đứng tại dịch trạm bên ngoài. Trưởng quỹ, nơi này còn có bao nhiêu gian phòng? Chúng ta toàn bao. Nói chuyện người này là một tên lão giả, trên thân là màu xám áo choàng, phía trên có tơ vàng hội chế thành đồ án, quý khí bức người. Trưởng quỹ nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút phía ngoài xe ngựa. Trung quanh xe ngựa thậm chí là còn có mấy cái tay cầm bội kiếm người áo đen. Trong xe ngựa người đang ngồi, đoán chừng mới thật sự là quý nhân. Trước mặt cái này mặc quý khí lão nhân, đoán chừng cũng chính là vị bên trong kia cấp dưới. Ta cái ngoan ngoãn, giống như là dạng này quý nhân, hắn tiểu điếm nhưng đắc tội không dậy nổi, lúc này trưởng quỹ liền biểu thái. Thật có lỗi, vị đại nhân này, thật sự là không có ý tứ. Bản điếm vừa mới cuối cùng một gian phòng đã cho vị khách quan này, thật sự là không có ý tứ. Trưởng quỹ đậu xanh lớn con mắt có chút vô tội nhìn một chút, trước mặt dẫn theo nó quần áo, cao hơn hắn ra hơn nửa người Diệp Lạc. Ân. Hoa thủy đông dẫn. Diệp Lạc đầu góc cũng phản ứng rất nhanh, biết trưởng quỹ này không muốn gây phiền toái. Dứt khoát nói thẳng không có gian phòng. Có thể cứ như vậy. trước mặt lão nhân này liền sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Em gái ngươi, mập mạp chết bẩm. Lão tử hôm nay nhất định để ngươi xem một chút, đống cắt một dạng lớn năm đấm. Đi thôi. Một đạo quặn cu é thanh âm truyền đến. Diệp Lạc ngừng chính mình, đống cắt một dạng lớn năm đấm. A, a, tốt. Diệp Lạc nhìn băng đả tử cái dạng này, đoán chừng là không muốn lại tiếp tục dông dài. Diệp Lạc hung tợn nhìn trước mặt mập mạp chết bẩm một chút. Ngươi tại dám nhìn ta nhà sung sông, cũng đừng trách ta không khách khí. Trưởng quỹ, ca, lời này ngươi nói ra đến chính mình tin sao? Trưởng quỹ thật là cảm giác mình so đậu Nga còn muốn đoan a, hắn chẳng qua là tò mò một chút, ai nghĩ đến Diệp Lạc phản ứng lớn như vậy. Cái quỷ gì sung sông, dáng dấp xấu như vậy, lao tử con mắt lại không ngủ. Nghe thấy Diệp Lạc thanh âm, vốn là chạy tới thang lầu Lạc Băng Hà toàn thân run lên. Lại là sung sông. Lạc Băng Hà kỳ thật tại vừa mới Diệp Lạc gọi nàng sung sông trước tiên, một bàn tay đã cầm chuôi kiếm. Có thể thấy được Diệp Lạc là vì chính mình ra mặt. Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn là nhịn, chính là trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Chuyện mới vừa rồi thật vất vả là quá khứ, ai nghĩ đến Diệp Lạc hiện tại lại tới. Lạc Băng Hà kiếm trong tay ra khỏi vỏ một tiểu tiết, phát ra không gì sánh được thanh âm thanh thúy. Đứng tại Diệp Lạc một bên lão giả, nhíu mày, đem ngoại dịch chạm mặt xe ngựa bảo hộ ở phía sau. Xe ngựa chung quanh mấy cái thị vệ cũng cảnh giác lên, đem xe ngựa bảo hộ ở trung ương. Trông thấy băng đả tử thật giống như là muốn chém người, Diệp Lạc biến sắc. Còn không có tìm tới chỗ ở sao, các ngươi bọn này ăn cơm khô. Chợt, một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Công, tiểu thư chúng ta tới thời gian quá muộn, cơ hồ tất cả dịch trạm đều không có dư thừa vị trí. Lão nhân mặc hôi bảo nghe thấy trong xe ngựa truyền đến thanh âm, biến sắc, đội vàng giải thích. Ta mặc kệ, trước khi trời tối tìm không thấy chỗ ở, ta đem các ngươi đều giết, thử. Xe ngựa chung quanh mấy cái thị vệ biến sắc. Lão nhân mặc hôi bảo thật không có quá mức sợ sệt, chỉ là thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, lão nhân mặc hôi bảo ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Lạc. Lão nhân từ trên thân mò ra một cái túi, nhìn qua chiếu nặng. Mở ra, xoạt. Vô số lá cây vàng nóng trải rộng ra tại Diệp Lạc trước mặt. Mập mạp trưởng quý trừng to mắt, ánh mắt đều nhanh lồi ra tới. Diệp Lạc ngược lại là tốt một chút. Dù sao, từ mở mắt cho đến bây giờ, Diệp Lạc liền không có thiếu tiền. Ngược lại là thiếu ăn, đến bây giờ Diệp Lạc đều vẫn là đói bụng. Ban đêm ăn chút gì tốt đâu. Diệp Lạc ánh mắt tại cái kia một túi kim diệp phía trên, dừng lại không đến 3 giây đồng hồ. Sau đó liền bắt đầu muốn đợi chút nữa ăn cái gì đồ vật, không thèm để ý chút nào. Lão giả áo xám nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới, Diệp Lạc phản ứng dĩ nhiên như thế bình thản. Hẳn là, cũng là một cái vương công quý tộc. Cũng mặc kệ đối phương là ai, gia thế như thế nào, đều khó có khả năng có phía sau hắn. Trong xe ngựa vị kia thân phận tôn quý, liền xem như toàn bộ vương triều đại viêm cũng không khả năng sẽ có. Về phần vị bên trong kia nói muốn đem các nàng đều giết, cũng chính là nói nhảm mà thôi. Hắn một ngày hầu ở vị tiểu cô nãi nãi này bên người, không chết cái mấy lần cái kia đều không bình thường. Hôm nay còn tính là tương đối tốt, chỉ chết một lần. Tiểu hữu, không biết có thể đem cuối cùng một gian phòng nhịn đau cắt thịt, nhường cho bọn ta. Lão nhân mặc hôi bảo mang theo nụ cười hiền lành, nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc theo lễ phép, vẫn là không có lựa chọn không nhìn đối phương. Xin lỗi, nhà ta sông sông liền nữa thích nơi này, tiền chính là vật ngoài thân, đủ là được, bản nhân bất tài, tiền trên người đã đủ dùng, chỉ những thứ này vẫn là thôi đi. Lão giả áo xám sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới, Diệp Lạc thế mà lại cự tuyệt. Đây chính là một bút tiền không nhỏ a. Diệp Lạc quay đầu chuẩn bị đi lên, kết quả trông thấy băng đả tử cái kia lạnh có thể giết chết người ánh mắt, không nhúc nhích nhìn xem hắn. Diệp Lạc, ta thế nào? Diệp Lạc đi đến Lạc Băng Hà bên người, nhỏ giọng nói ra, Lạc gì, nhiều người phức tạp, vừa rồi mạo phạm mong rằng không cần để ở trong lòng. Tìm tới sư đệ sư muội các nàng quan trọng. Thư Lạc Băng Hà quay đầu, đưa trong tay trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Lão giả áo xám thấy thế bắt đầu buồn rầu đứng lên, thậm chí là muốn dùng võ lực trực tiếp bức bách Diệp Lạc giao ra gian phòng. Chỉ là, lời như vậy, làm ra động tĩnh coi như quá lớn một điểm. Làm không tốt sẽ chọc cho đến trong xe ngựa tiểu cô nãi nãi không cao hứng. Ai, lão giả áo xám thở dài một hơi, một bàn tay rơi vào vừa mới ném ra ngoài trên cái túi mặt. Dự định rời đi, trước lúc trời tối tìm tới nhà tiếp theo dịch trạm. Nếu như không được, chỉ có còn muốn biện pháp khác. Trong xe vị kia thiên kim thân thể khẳng định không thể cùng các nàng một dạng, tùy tiện tìm một chỗ đối phó. Ngay tại lão giả tay rơi vào kim diệp phía trên thời điểm, một cái mập mạp tay rơi vào tay của lão giả trên lưng. Lão giả nhíu mày, kết quả trông thấy đối diện mập mạp, đem lớn chừng hạt đậu con mắt trợn đến lớn nhất, hô hấp cũng biến thành rồn rập không ít. Đại nhân, ta có biện pháp. Lão giả nhíu mày, đối phương vừa mới cũng không phải nói như vậy. Ngươi vừa mới không phải nói các ngươi cửa hàng đã không có phòng khách sao? Là không có, bất quá có thể nghĩ biện pháp. Đại nhân, số tiền này cho ta, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lão giả có chút do dự, nhìn một chút xe ngựa, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đi, số tiền này toàn bộ về ngươi, cho chúng ta chí ít đưa ra 3 gian phòng khách, một gian tốt nhất. Không có vấn đề. Mập mạp trưởng quỹ cầm lấy tiền liền hướng phía trên lầu phòng khách chạy tới. Sau đó, lần lượt gõ cửa. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt có bệnh có phải hay không? Trưởng quỹ, tại sao là ngươi? Làm sao để cho chúng ta dọn ra ngoài? Không có khả năng, chúng ta đã giao trả tiền, các ngươi mở tiệm làm ăn chính là như vậy sao? Ban trưởng quỹ xuất ra nửa mảnh kim diệp. Khách trọ nghi hoặc, khách trọ suy tư, khách trọ chấn kinh, khách trọ lộ ra dáng tươi cười. Trưởng quỹ, ngươi nhìn người thật chuẩn, làm sao ngươi biết ta vừa vặn dự định đi? Khách trọ lấy đi trưởng quỹ trong tay nửa mảnh kim diệp, hấp tấp liền từ gian phòng rời đi. Thời điểm ra đi còn sợ lão bản đổi ý, ra dịch trạm trực tiếp chạy.
Trưởng quỹ xoa tay, mang theo dáng tươi cười, đi vào lão giả áo xám trước mặt.
Hắc hắc, đại nhân, gian thứ nhất đã chuẩn bị xong, các ngươi có thể dọn dẹp một chút vào ở.
Lão nhân mặc hơi bảo, chương 16A, nhà ai tiểu hài ở chỗ này?
Chương 16A, nhà ai tiểu hài ở chỗ này?
Sau đó, bắt trước làm theo.
Trưởng quỹ dùng thủ đoạn như vậy lại lấy ra ba cái phòng khách.
Kim Diệp Tử cũng tiêu hết hơn phân nửa.
Chủ yếu vẫn là tại cuối cùng một gian thượng phẩm phòng khách bên trên tốn hao tương đối nhiều.
Dù sao, có thể ở lại thượng phẩm phòng khách người nói như vậy đều là không thiếu tiền.
Trưởng quỹ cũng tại đau đầu, mặt khác phòng khách người ngược lại là dễ giải quyết, nhưng thượng phẩm phòng khách nhân đều rất quái lạ.
Nói như vậy, không phú thì quý, bằng không chính là có thực lực.
Vừa mới Diệp Lạc chính là một ví dụ.
Một túi lớn Kim Diệp Tử bày ở trước mặt, sừng sốt nhìn cũng không nhìn hai mắt.
Thượng phẩm trong phòng ở chính là Diệp Lạc dạng này quái nhân.
Trưởng quỹ kỳ thật cũng thật không dám đắc tội, nhưng dù sao nói hết ra,
tiền cũng cầm, tóm lại là muốn làm sự tình.
Cũng chính là ở thời điểm này, một cái thượng phẩm phòng khách nhân vừa vặn không nổi, nói là có chuyện.
Trưởng quỹ gọi là một cái cao hứng á làm bồi thường, trưởng quỹ cho hai mảnh Kim Diệp Tử làm bồi thường.
Đối phương cầm xong Kim Diệp Tử liền từ cửa sổ rời đi.
Những người này chính kỳ quái, đang yên đang lành cửa không đi, nhất định phải đi cái gì cửa sổ.
Trưởng quỹ đầu đen rau muốn một câu, sau đó cao hứng bừng bừng liền xuống lâu.
Cùng lúc đó, tại vừa mới trả phòng người kia sát vách, Diệp Lạc đứng cửa mồ hôi lạnh chảy ròng.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Băng Đả Tử từ trở về phòng đằng sau liền một câu không nói, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm.
Lúc đầu Băng Đả Tử liền đã rất đáng sợ.
Nguyên Anh tu sĩ, lại thêm lạnh như băng khí chất.
Diệp Lạc lại không chút nào hoài nghi, Băng Đả Tử có thể hay không đột nhiên nổi điên, cho mình đến một kiếm.
Đây là Diệp Lạc tại không có làm cái gì việc trái với lương tâm tình huống dưới phản ứng.
Vấn đề là,
Diệp Lạc làm việc trái với lương tâm, trên người bây giờ còn mang theo Băng Đả Tử.
Khu khu.
Lúc này, Diệp Lạc liền rất có thể hiểu được một câu nói. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.
Nói thật, Diệp Lạc không sợ quỷ, nhưng là sợ Lạc Băng Hà.
Lạc gì?
Do dự hơn nửa ngày, Diệp Lạc rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng trước.
Hiện tại hoàn toàn chính là trước cơn báo tố yên tĩnh.
Cho nên, Diệp Lạc quyết định tiên hạ thủ vi cường.
Dùng nhanh một bước tỉnh lại Lạc Băng Hà tình thương của mẹ tựa như là lục thủy giao một dạng.
Dạng này, coi như sự tình bại lộ, còn có lưu một chút hy vọng sống.
Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Lạc nghĩ lầm.
Lạc Băng Hà sở dĩ ngồi ở trên giường, không nhúc nhích nhìn xem Diệp Lạc, hoàn toàn chính là đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi.
Diệp Lạc gọi nàng.
Song song, chuyện này
Diệp Lạc tựa hồ cũng không có để ở trong lòng.
Dù sao tại hai người đến Mạc Thành trước đó, liền đã thương lượng xong.
Hai người đóng vai vợ chồng.
Chán, không sai chính là vợ chồng.
Cũng không phải Diệp Lạc muốn chiếm Lạc Băng Hà tiện nghi, mà là mặt khác căn bản liền không thích hợp.
Huynh muội,
không có khả năng, Lạc Băng Hà làm sao nguyện ý làm cái gì muội muội?
Trừ phi là Diệp Lạc ngại chính mình sống được quá dài.
Tỷ đệ,
cũng không thể, Lạc Băng Hà quá lạnh, một câu không nói, rất dễ dàng liền sẽ lộ tẩy.
Về phần mẹ còn cái gì?
Chán, cái này Diệp Lạc cũng chính là suy nghĩ một chút. Căn bản cũng không dám cùng trước mặt Băng Đả Tử nói.
Diệp Lạc căn bản không có biện pháp tưởng tượng, hắn mở miệng một tiếng mẹ, dạng này gọi Băng Đả Tử.
Không nên không nên,
tuyệt đối sẽ chết người.
Lạc gì, ngươi nói bụng sao, ta cho ngươi đi chuẩn bị một chút ăn.
Diệp Lạc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn cảm giác hiện tại nhất định phải ra ngoài hít thở không khí.
Mà lại hắn thật thật đói, một ngày, sửng sốt một miếng cơm không có ăn.
Hắn lại không giống như là Lạc Băng Hà mấy cái này thần tiên.
Hắn một cái không có tu vi người tàn tật, đã rất đáng thương.
Kết quả hiện tại liền ngay cả cơm đều ăn không đủ no.
Không cần, chính ngươi ăn đi.
Còn có, không cho phép đang gọi ta song song.
Lạc Băng Hà rốt cục mở miệng, Diệp Lạc thở dài một hơi.
Chỉ cần không phải.
Khu khu.
Sự tình liền tốt.
Tốt là gì, ta đi cấp ngươi nấu bát mì ăn, đúng rồi ngươi có ăn hay không rau thơm?
Ta không ăn.
Tốt, không thêm rau thơm. Lạc Băng Hà nhíu mày, há to miệng, muốn nói lại thôi bộ dáng.
Nàng nói không ăn, không phải không nổi tiếng đồ ăn, mà là không ăn mặt.
Diệp Lạc vẫn là không có đem nàng nghe bảo.
Lạc Băng Hà nhận biết Diệp Lạc thời gian không ngắn, nhưng thực sự tiếp xúc thời gian không có bao nhiêu.
Nàng không nhớ rõ trước kia Diệp Lạc sẽ có như thế nhảy thoát mới đối.
Lạc Băng Hà đem kiếm của mình lấy ra, trong tay xuất hiện một khối màu thủy lam chiếc khăn tay, bắt đầu lau trường kiếm trong tay.
Từ thân kiếm mãi cho đến chuôi kiếm.
Lạc Băng Hà ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trên chuôi kiếm một cái lá trúc trên đồ án.
Nàng bao lâu cũng không có đi ra.
10 năm, 20 năm hay là
năm đó hung thủ còn không có tìm tới.
Diệp Lạc giờ phút này đứng tại dịch trạm trong phòng bếp.
Tại Diệp Lạc cường đại tài lực biểu hiện ra phía dưới, lão bản thành công bị thu mua.
Phòng bếp quyền sử dụng tạm thời về Diệp Lạc tất cả.
Ta dựa vào lại cá như vậy cửa hàng, phòng bếp chỉ có ngần ấy đồ vật.
Diệp Lạc nhìn một chút trong ngăn tủ,
cũng chỉ có mấy quả trứng gà, một chút hành, muối ăn, dầu.
Khó trách mập mạp chết bầm kia đáp ứng thời điểm sảng khoái như vậy, thì ra trong phòng bếp căn bản không có thứ gì đúng không?
Diệp Lạc cảm giác mình vừa mới cái kia mấy lượng bạc thật là cho thua lỗ.
Sớm biết rằng này, còn không bằng đi bên ngoài mua chút đồ vật trở về ăn tính toán.
Ấy,
việc đã đến nước này, tiền đều đã bỏ ra, cũng không thể không làm đi.
Diệp Lạc làm sao có thể bị thua lỗ?
Trứng gà cho hết người đánh.
Diệp Lạc động tác rất nhanh, xuống bếp động tác cũng hết sức quen thuộc.
Diệp Lạc không phải rất thích ăn thức ăn ngoài,
một cái là không khỏe mạnh, còn có một cái là khó ăn.
Dứt khoát, Diệp Lạc liền tự mình làm ăn, thời gian như thế một dài, Diệp Lạc trên tay công phu tự nhiên xuất thần nhập hóa.
Diệp Lạc đem dầu buông xuống đi, đốt nóng, trứng gà chuẩn bị tốt.
Đợi đến là dầu hoàn toàn đốt lên thời điểm, Diệp Lạc đem trứng gà bỏ vào.
cơ giác, trứng gà cùng nóng hổi dầu nóng đụng vào nhau, trứng gà biến thành nồi dáng vẻ. Mùi vị gì? Thương Quá A mới vừa từ trên xe ngựa đi xuống Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nhún nhún cái mũi, hai mắt tỏa ánh sáng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào phòng bếp vị trí. "Tiểu thư." Lão giả gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu không đi, hỏi dò. "Bà công." "Tiểu thư đói bụng, muốn ăn đồ vật, ăn đồ vật bên trong." Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng mặc kệ lão giả áo xám, trực tiếp liền hướng phía bếp sau vị trí đi tới. "Không hổ là ta, quá tuyệt hay." Diệp Lạc nhìn xem trước mặt hai bát mì, không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng. "Diệp Lạc, ngươi chính là ta gặp qua tuyệt nhất người." Diệp Lạc vừa lòng thỏa ý, cuối cùng đem hành thái cắt gọn, giải lên đi. "Hoàn thành." "Tốt, cũng làm cho băng đả tử thử một chút thủ nghệ của ta." Diệp Lạc đem hai bát mì đặt ở trước đó đã chuẩn bị xong trong mâm. "Cho ăn, mặt của ngươi rất không tệ." "Ai đang nói chuyện?" Diệp Lạc trong tay bưng mặt, nhìn chung quanh một hồi, sửng sốt không có phát hiện người nói chuyện ở nơi đó. "Khá lắm. Nơi này chẳng lẽ lại còn tại nháo quỷ? Mẹ nó, mập mạp chết bẩm, thế mà thuê hung trạch cho các nàng." Diệp Lạc dự định đợi chút nữa tiếp tục tìm mập mạp chết bẩm đối tuyến, làm cho đối phương đem vừa mới ăn vào đi tiền phun ra một chút. "Không phải vậy, thật sự là nan giải Diệp Lạc mối hận trong lòng a." "Phanh." Diệp Lạc tựa như là đụng phải thứ gì, trong tay mặt kém chút lật ra đến. Diệp Lạc có chút nổi nóng. "Ai vậy, như thế không có tố chất, trong phòng bếp thả cả gỗ." Diệp Lạc cúi đầu, thấp trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn một hồi. "A, nhà ai tiểu hài ở chỗ này?" "Hoàng phủ Tiêu Tiêu, ờ, mấy nó chương 17 tiểu kim mao chương 17 tiểu kim mao." Diệp Lạc nhìn xem trước mặt đầu tóc vàng tiểu hài, còn tưởng rằng là con cái nhà ai chạy ra ngoài. Nhưng Diệp Lạc có thể xác định, trước mặt đứa trẻ này khẳng định không phải bên ngoài tên mập mạp chết bẩm kia hài tử. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp đẽ tựa như là một cái búp bê. Tại phối hợp bên trên không gì sánh được bắt mắt tóc màu vàng kim. Vừa nhìn liền biết, là nhà giàu sang tiểu hài, mà lại là loại kia đại phú đại quý. Diệp Lạc có chút hiếu kỳ, trước mặt đứa trẻ này tóc, đến cùng là thế nào làm? Biến dị hay là ngày kia nhuộm thành cái dạng này? Thật đẹp mắt. Diệp Lạc trong lúc nhất thời tư tưởng không biết bay đến đi nơi nào. Trêu đến trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu hết sức bất mãn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai cái tay nhỏ ôm ở không có bất kỳ cái gì chập trùng trước ngực. "Cho ăn, ta nói ngươi mặt rất không tệ, ngươi nghe thấy được không đó?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu lúc đầu muốn nói đem Diệp Lạc giết, nhưng dù sao người không biết vô tội. Diệp Lạc không biết thân phận của nàng, bạo phạm nàng, tội không đáng chết. Hoàng phủ Tiêu Tiêu như có như không nhẹ gật đầu, nàng bị chính mình thiện lương cảm động đến. Nếu là Diệp Lạc biết, khẳng định sẽ quỳ xuống đến cảm tạ nàng. Diệp Lạc lần này nghe rõ ràng, trước mặt đầu tóc vàng tiểu hài đang nói cái gì. "Có đúng không? Ta cũng dạng này cảm thấy, tiểu muội muội, ngươi thật có ánh mắt, tốt, để ca ca một chút, ca ca muốn về gian phòng đi." Diệp Lạc đối với mình tay nghề 10 phần có lòng tin. Trong tay mặt, chỉ là nghe, đều để người chảy nước miếng. Không nghĩ tới, trước mặt đầu tóc vàng tiểu quỷ như thế biết hàng, Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, sờ lên Hoàng phủ Tiêu Tiêu đầu, ra hiệu đối phương tránh ra. "Ta muốn giết ngươi." Hoàng phủ Tiêu Tiêu lập tức đẩy ra Diệp Lạc đặt ở trên đầu mình mắng bớt, nũng nịu nói: "Ừ à, vẫn rất hung, tiểu muội muội dáng dấp thật là dễ nhìn, tính tình kém như vậy, về sau cũng không có người dám muốn ngươi." Diệp Lạc vui vẻ cười, không có chút nào đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu lời nói để ở trong lòng, thậm chí là cảm thấy trách đáng yêu. "Hừ, bản tiểu thư đương nhiên biết mình dáng dấp đẹp mắt, cái này còn cần ngươi nói?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt đỏ lên, một mặt ngạo kiểu. Về phần Diệp Lạc nói nửa câu sau, tựa như là tự động bị bỏ qua, không phải vậy Diệp Lạc lại muốn chết một lần. "Ha ha, tiểu muội muội, ca ca còn có chuyện trước không bồi người chơi, gặp lại." Bụng truyền đến kháng nghị. Diệp Lạc bưng trong tay mặt, dự định không tiếp tục để ý Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Diệp Lạc nhấc chân, Diệp Lạc hướng trước mặt đi. Diệp Lạc phát hiện mình tại dậm chân tại chỗ. Diệp Lạc nghi hoặc, Diệp Lạc cúi đầu. Diệp Lạc phát hiện Hoàng phủ Tiêu Tiêu một cái tay nhỏ gắt gao bắt hắn lại quần áo. Diệp Lạc mặc kệ là dùng khí lực lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể là dậm chân tại chỗ. Tại đi xuống, quần đều muốn bị kéo. Nói đùa cái gì? Đầu năm nay tiểu hài khí lực đều so với hắn lớn. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Cái này còn có pháp luật sao? Khu khu. Diệp Lạc bây giờ mới phản ứng, trước mặt cái này tóc vàng tiểu quỷ là một người tu sĩ. Về phần cụ thể là tu vi gì, Diệp Lạc nhìn không ra. Bởi vì Diệp Lạc chính là một cái không có tu vi người bình thường. A, thuyết pháp này không đối, Diệp Lạc hiện tại là có được 3 điểm kinh nghiệm người bình thường. Chỉ cần tập hợp đủ 100 điểm liền có thể triệu hoán thần long, tiến vào kế tiếp tu luyện giai đoạn. Tương lai có thể lớn, tương lai có thể lớn. Cho ăn, bản tiểu thư vừa mới nói lời ngươi không có nghe thấy sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu quay hàm có chút nâng lên, có chút bất mãn. Nói, lời gì? A, ngươi nói mặt của ta rất không tệ thôi, ta nghe thấy được thế nào? Diệp Lạc kịp phản ứng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đồng dạng một câu, tựa như là lặp lại 3 lần, giống như là một cái máy lặp lại. Gặp Diệp Lạc không có minh bạch chính mình ý tứ, Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng không buông tay. Hai người cứ như vậy hao tổn. Diệp Lạc nghi hoặc, Diệp Lạc suy nghĩ, Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Làm nửa ngày, trước mặt tên tiểu quỷ đầu này là muốn ăn mặt của mình a? Nói thẳng không được sao? Tiểu muội muội, ngươi có phải hay không đói bụng, muốn ăn mì? Diệp Lạc mặt mỉm cười, thân thể hơi ngồi xổm xuống, nhìn xem trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hừ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đối với Diệp Lạc vấn đề lựa chọn tránh không đáp, chỉ là đem đẹp mắt cái đầu nhỏ xoay đến một bên. Nhưng dư quang vẫn là không có rời đi Diệp Lạc trên tay bưng hai bát mì. Nàng chỉ cần một bát là có thể, nàng cũng không phải sẽ không cho tiền. Nhìn qua liền rất mỹ vị. Hoàng phủ Tiêu Tiêu rội ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi của mình.
muốn ăn cho ta nói là được, nặng, nơi đó còn có một chút không dùng hết nguyên liệu nấu ăn, chính là trứng gà không có, ngươi để bên ngoài tên mập mạp chết bẩm kia lấy cho ngươi hai cái là được.
Tốt, không nói, ca ca ta phải đi.
Diệp Lạc hướng phía ngoài phòng bếp rời đi. Diệp Lạc dậm chân tại chỗ. Diệp Lạc cúi đầu. Diệp Lạc trông thấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu méo miệng ba, một bộ không cao hứng dáng vẻ, nhưng chính là không nói lời nào.
Đồng dạng, cũng không để cho Diệp Lạc rời đi.
Diệp Lạc cuối cùng vẫn không đành lòng, đem một tô mì bưng đi ra.
Sợ ngươi rồi, nặng, cho ngươi.
Gặp Diệp Lạc đem mặt bưng tới, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lúc này mới buông tay ra, tiếp nhận Diệp Lạc trong tay mì sợi. Rõ ràng hắn cũng còn không có ăn, kết quả lại bị tên tiểu quỷ đầu này ăn trước lên.
Ấy.
Diệp Lạc gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu ở nơi đó ăn thật cao hứng bộ dáng. Đáng giận tiểu quỷ, liền ngay cả một câu tạ ơn đều không có, sớm biết liền không cho ngươi. Diệp Lạc bưng còn sót lại một tô mì hướng phía đi lên lầu.
Cùng cụt.
Về đến phòng, Diệp Lạc gặp Lạc Băng Hà dùng một tấm màu thủy lam chiếc khăn tay đang sát lau trước đó, một mực cầm trong tay nhuyễn kiếm.
Xem ra, băng đả tử là thật rất ưa thích màu lam a.
Dù sao, Diệp Lạc trên người mình cũng còn có một khối băng đả tử.
Khu khu, Diệp Lạc đội vàng đem trong óc một chút không khỏe mạnh ý nghĩ xua tan.
Người không biết vô tội, hắn cũng không phải cố ý. Diệp Lạc trên người khối này băng đả tử thiếp thân vải vóc, chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu là dạng này lưu tại trên thân, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bạo tạc. Nhất định phải muốn một cái biện pháp trả lại mới được.
Lạc gì, ăn cơm đi.
Diệp Lạc đem còn sót lại một tô mì sợi đặt lên bàn, Lạc Băng Hà dừng lại trong tay động tác, nhìn một chút không nói gì.
Diệp Lạc ngầm hiểu, mở miệng giải thích.
Ta vừa mới ở phía dưới đã ăn rồi, chén này là Lạc gì ngươi, thử nhìn một chút, ăn ngon lắm.
Nhìn xem Diệp Lạc ánh mắt mong chờ, Lạc Băng Hà chung quy là không có hạ quyết tâm cự tuyệt.
Nàng bây giờ tu vi, đã sớm không cần ăn đồ vật.
Ngươi để ở chỗ này là được.
Ân, ta xuống dưới tìm trưởng quỹ kể một ít sự tình, Lạc Di ngươi đã ăn xong ta đợi chút nữa tới thu thập.
Diệp Lạc biết, nàng ở chỗ này, băng đả tử, hơn phân nửa là sẽ không ăn đồ vật.
Dứt khoát liền trực tiếp rời đi.
Mà lại,
Diệp Lạc hắn hiện tại cũng rất đói.
Làm hai bát mì, kết quả một bát đều không có ăn vào.
Diệp Lạc hiện tại một bụng lửa, muốn đi tìm phía dưới tên mập mạp chết bầm kia tính sổ sách.
Đáng giận a, trong phòng bếp, trứng gà đều không nỡ lưu thêm hai cái.
Diệp Lạc đội vã xuống lầu, nhìn một hồi, kết quả sửng sốt không có trông thấy trưởng quỹ cái kia hình cầu thân ảnh mập mạp.
Mập mạp chết bầm chạy đi đâu?
Diệp Lạc tìm nửa ngày, sửng sốt không tìm được, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi.
Mập mạp chết bầm, tính ngươi vận khí tốt, tính toán, ăn cơm trước.
Diệp Lạc hướng phía bếp sau đi đến. Đi vào đã nhìn thấy đỉnh lấy ánh vàng rực rỡ mái tóc màu vàng Hoàng phủ Tiêu Tiêu, ôm so mặt cũng còn phải lớn bắt ở nơi đó phụt phụt.
Gặp có người đột nhiên tiến đến, Hoàng phủ Tiêu Tiêu động tác cứng đờ.
Thậm chí là không có thấy rõ ràng người tới, liền vô ý thức thốt ra.
Lớn mật, đang nhìn bản tiểu thư giết ngươi.
Diệp Lạc, ha ha, tiểu quỷ đầu tính tình còn không nhỏ.
Mới ăn của ta đồ vật, hiện tại cứ như vậy đối với ta.
Diệp Lạc đi đến Hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt, duỗi ra một bàn tay, bóp một chút trước mặt tiểu kim mao.
Thật mềm, dễ chịu.
Diệp Lạc bóp xong sau, như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn.
Nhóm lửa, bên dưới dầu, phía dưới.
Động tác một mạch mà thành, không có chút nào để ý tới vẫn tại trong gió sốc xếp Hoàng phủ Tiêu Tiêu.
Chương 18 ta không cùng người chơi, chương 18 ta không cùng người chơi, nhìn xem hiện lên tới mì sợi, Diệp Lạc thuần thục đem các loại phối liệu đánh tốt.
Rất nhanh, một bát thơm nào ngạt Diệp Mỗ Nhân, độc nhất vô nhị đặc chế mì sợi đầu liền mới mẻ xuất hiện.
Diệp Lạc hút mạnh một chút.
Thật là thơm, không hổ là ta.
Diệp Lạc học một bên tiểu kim mao dáng vẻ, tiếp cận một đôi đũa liền bắt đầu phụt phụt đứng lên.
Chính là đáng tiếc trứng gà không có.
Một ngày, Diệp Lạc rốt cục ăn được một ngụm cơm no, kém chút nước mắt đều chảy ra.
"Ân,
làm sao tiểu Kim Mao, ngươi làm sao còn ở chỗ này?"
Diệp Lạc phát hiện đã nửa ngày, trước mặt tiểu Kim Mao vẫn như cũng là duy trì vừa mới động tác,
tựa như là một cái người gỗ một dạng.
Diệp Lạc nhìn thật sâu một chút,
đứa nhỏ này sẽ không phải là đầu óc có vấn đề đi.
Thật sự là thật là đáng tiếc, rõ ràng dáng dấp đẹp mắt như vậy, ai?
Căn cứ yêu mến nhân sĩ tàn tật ưu tú giá trị quan, Diệp Lạc đưa trong tay đã ăn hết mì bắt buông xuống.
Diệp Lạc đi đến tiểu Kim Mao trước mặt, ngồi xuống.
"Tiểu Kim Mao, ba mẹ ngươi đâu?"
"Chán, không đối, cha mẹ ngươi đâu?"
Diệp Lạc mở miệng đằng sau mới phản ứng được, thế giới này tựa như là không có cha mẹ loại này cách gọi,
đều là gọi cha mẹ tới.
Nếu là nói lung tung, làm không tốt trước mặt tiểu Kim Mao sẽ đem nàng xem như là một cái quái thúc thúc.
Tin tức tốt, tiểu Kim Mao rốt cục có phản ứng.
Tin tức xấu, không phải Diệp Lạc nghĩ loại kia phản ứng.
Hoàng phủ Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, lập tức đem Diệp Lạc bổ nhào.
"Ngươi lại dám bóp mặt của ta, ta muốn giết ngươi."
Hoàng phủ Tiêu Tiêu từ nhỏ đến lớn đều không có dạng này bị những người khác đối xử như thế qua.
Chứ đừng nói là giống Diệp Lạc dạng này, vừa lên đến chính là động thủ động cước.
Vừa mới là sơ đầu, hiện tại lại là bắp mặt.
Mặc kệ là cái nào, đều đã vượt ra khỏi Hoàng phủ Tiêu Tiêu chịu đựng phạm vi, nàng muốn giết Diệp Lạc.
Diệp Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị bổ nhào.
Hắn có chút xem thường trước mặt tiểu Kim Mao, mặc dù vóc dáng không lớn, nhưng khí lực là thật không nhỏ.
Lần này, kém chút cho Diệp Lạc trên người vết thương cũ chỉnh tái phát.
Cố nén một ngụm sẽ phải phun ra máu huyết, Diệp Lạc có chút tức giận.
"Ta vừa mới mời ngươi ăn đồ vật, ngươi cứ như vậy đối với ta, sớm biết liền không cho ngươi ăn, đi ra, ta không cùng ngươi chơi."
Diệp Lạc vùng vẫy một hồi, sau đó phát hiện một kiện chuyện rất lúng túng.
Hắn
tựa như là dậy không nổi.
Trên thân đè ép tiểu Kim Mao chưa thức dậy ý tứ, hắn liền không động được.
"Đáng giận, đáng giận tu sĩ. Chúng ta người bình thường lúc nào mới có thể đứng lên?" Mặc dù Diệp Lạc không có cách nào đi ra, dùng hành động biểu thị phẫn nộ của mình, nhưng Diệp Lạc vẫn là có thể thông qua chính mình kiệt ngạo bất tuần bộ mặt biểu lộ, nói cho trước mặt Tiểu Kim Mao. Hắn hiện tại rất tức giận. Hoàng phủ Tiêu Tiêu một cái nắm tay nhỏ giơ lên, tựa hồ muốn đánh Diệp Lạc, chỉ là dừng ở không trung, nửa ngày không có rơi xuống. Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Diệp Lạc. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Diệp Lạc một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng rơi vào Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong mắt. Rất đẹp. Rất đẹp ra hỏa. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người. Tương phản, Hoàng phủ Tiêu Tiêu là một cái thấy qua việc đời người, lần này sở dĩ vụng trộm chạy đến, cũng là bởi vì chịu không được trong nhà cái kia lão đầu tử thúc cưới. Cái gì phần tiên điện thánh tử? Nàng không thích dạng này được an bài nhân sinh, cho nên liền chạy ra khỏi tới. Khoảng cách nàng rời nhà trốn đi đã qua vài ngày thời gian. Lần này, nàng kế hoạch đã lâu, tránh né nhà nàng cái kia lão đầu tử nhãn tuyến. Chỉ dẫn theo mấy cái tin được thị vệ, còn có lao sư của nàng. Cũng chính là bên ngoài lão giả áo xám kia. Dựa theo trong nhà nàng cái kia lão đầu tử thuyết pháp, nàng hiện tại sở dĩ như thế kháng cự, hoàn toàn là bởi vì còn không có quen thuộc đối phương. Chỉ cần là quen thuộc, hai người mặc kệ là quan hệ hay là tình cảm, đều sẽ cấp tốc cấm lên. Ha ha, thang cái đầu của ngươi. Thối lao đầu tử, chính ngươi cùng kia cái gì thánh tử kết hôn đi thôi, thử. Cũng chính là ở thời điểm này, Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong nào xuất hiện một thanh âm. Nếu như, kia cái gì thánh tử, dáng dấp cùng trước mặt gia hỏa này một dạng đẹp trai, cái kia giống như cũng không phải không thể. Không biết là nghĩ tới điều gì đồ vật, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt khuôn mặt nhỏ trở nên càng ngày càng đỏ. Bắt lấy Diệp Lạc một bàn tay cũng biến thành mềm nhũn ra. Ân, cơ hội tốt. Diệp Lạc một phát cá chép nhảy, đem trên người mình tiểu kim mao đặt ở phía dưới. Bởi vì động tác quá lớn nguyên nhân, Diệp Lạc dùng cho cố định tóc cây châm rơi xuống. Tóc dài rủ xuống, mày kiếm mắt sáng, tóc mai như mây. Đủ loại danh từ nhảy ra ngoài, xuất hiện tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu trong óc. Trong lúc nhất thời, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn có chút ngây dại. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy người. Không có lễ phép, ta không cùng ngươi chơi. Diệp Lạc quẳng xuống một câu ngoan thoại, thừa dịp trước mặt tiểu kim mao còn không có kịp phản ứng, hướng phía cửa ra vào vội vàng bỏ chạy. Sợ bị phía sau tiểu kim mao bắt trở lại tra tấn. Diệp Lạc đi, chỉ còn lại có Hoàng phủ Tiêu Tiêu một người vẫn tại nơi đó ngẩn người. Nửa ngày, lão giả áo xám rốt cục đã nhận ra không thích hợp, vì cái gì thời gian dài như vậy, tiểu công chúa còn không có đi lên. Cũng không phải lão giả áo xám không mang theo đầu óc, không đi theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau, mà là Hoàng phủ Tiêu Tiêu không nguyện ý dựa theo Hoàng phủ Tiêu Tiêu thuyết pháp, nàng cũng không phải cái gì phạm nhân, chẳng lẽ đi ra còn muốn bị nhìn chằm chằm vào sao? Đã phát giác Hoàng phủ Tiêu Tiêu không vui, lão giả áo xám tự nhiên là không còn dám tiếp tục đi theo. Mặc dù nói hắn là Hoàng phủ Tiêu Tiêu lão sư, nhưng giống như là hắn lão sư như vậy, Hoàng phủ Tiêu Tiêu còn có rất nhiều. Lần này sở dĩ mang theo hắn đi ra, cũng bèn bèn chỉ là bởi vì miệng của hắn tương đối nghiêm. Nếu như lần này hành tung của nàng bại lộ, như vậy hắn về sau đều sẽ không còn có cơ hội lưu tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu bên người, sẽ không ở được tín nhiệm. Lão giả áo xám trong phòng không ngừng giạ bước, chợt nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập âm. Tùy theo mà đến chính là một cái quen tai thanh âm. Không có lễ phép tiểu kim mao, đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Lạc hùng hùng hổ hổ hướng phía gian phòng của mình đi qua. Tại đơn giản sửa sang lại một chút, sau đó phát hiện trên đầu của hắn dùng để cố định cây châm tựa như là không thấy, rơi vào trong phòng bếp. Muốn trở về sao? Chán. Vẫn là thôi đi. Một cái cây châm mà thôi. Diệp Lạc nhìn một chút trong tay mình còn chưa kịp buông xuống đũa, sau đó đem đũa cắm vào trên đầu, dùng để cố định tóc của mình. Ân, dạng này hẳn là liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Giang giác. Diệp Lạc bên cạnh gian phòng mở ra, xuất hiện chính là vừa mới phía dưới phải dùng tiền mua phòng của hắn lão giả áo xám. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn là ở lại, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là vạn ác chi nguyên phát lực. Tính toán, dù sao chuyện không liên quan tới hắn, yêu ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Diệp Lạc đẩy cửa ra. Lạc Di, ta trở về. Diệp Lạc ánh mắt dừng lại tại trên mặt bàn, phía trên bát mì đã trống không, mì sợi bị ăn sạch. Diệp Lạc đóng cửa lại. Lạc Di thật có lỗi đã về trễ rồi điểm, vừa mới gặp phải một cái nghịch ngợm tiểu hài. Ân. Lạc Băng Hà nhẹ gật đầu, tự mình đáp lại một chút, lập tức liền không nói thêm gì nữa. Tấm kia bình thường trên mặt, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Nhìn xem trước mặt tấm này bình thường mặt, Diệp Lạc lại nghĩ tới trước đó trên đường những người kia nghị luận, cùng vừa mới trưởng quỹ phản ứng. Những người này đều là bởi vì Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà hai người bề ngoài bên trên to lớn khác biệt, mới có thể như vậy. Diệp Lạc đẹp quá đi thôi, thuộc về là bên trên ký viện, đều không cần đưa tiền loại kia. Về phần Lạc Băng Hà tại Diệp Lạc so sánh xuống, liền có vẻ hơi một lời khó nói hết. Lạc Di, những người kia nói lời ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi trong lòng ta cùng sư nương một dạng xinh đẹp. Diệp Lạc khẽ cười nói, Lạc Băng Hà băng lãnh biểu lộ, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Lời này của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết sư nương. Diệp Lạc, chương 19 lớn viêm hoàng tộc, chương 19 lớn viêm hoàng tộc không phải, băng đạt tử, ngươi nếu là dạng này chơi vậy liền không có ý nghĩa. Ta sẽ thương tâm. Trông thấy Diệp Lạc ăn quả đắng, Lạc Băng Hà nết miệng lên một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Nói liền nói, ta nói đều là lời nói thật, ngươi nói cho sư nương ta vẫn là nói như vậy. Diệp Lạc hiện tại là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Lúc này, mặc kệ nói là cái gì, cũng không thể lùi bước. Đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Mặc kệ, chính ta dáng dấp ra sao trong lòng rõ ràng. Lạc Băng Hà ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh, mảy may nghe không hiểu bất kỳ ba động.
tựa hồ đối với chính mình bề ngoài không có chút nào bất mãn. Lạc Di, trên thế giới này chẳng lẽ liền không có cải biến dung mạo công pháp hoặc là đan dược gì loại hình sao?
Có.
Cái kia vậy ta vì cái gì không cần? Diệp Lạc trầm mặc không có mở miệng, thật sự là hắn là muốn hỏi như vậy.
Bất quá,
Băng Đả Tử tựa hồ có ý nghĩ của mình. Lạc Băng Hà đã nhìn ra Diệp Lạc muốn nói lại thôi, vì vậy tiếp tục nói ra. Bình thường có cái gì không tốt, dạng này cũng sẽ không có chuyện gì đó không hay phát sinh. Lạc Băng Hà như là nói một mình bình thường, nhìn xem trong tay mình kiếm, cuối cùng dừng lại tại trên chuôi kiếm cái kia một mảnh trên lá trúc mặt.
Băng Đả Tử đây là
có cố sự a? Diệp Lạc đã nhìn ra, Băng Đả Tử rất có thể trước kia không giải cái dạng này, phía sau không biết chuyện gì xảy ra, biến thành bây giờ bộ dáng. Chẳng lẽ nói, Băng Đả Tử trên mặt mang theo mặt nạ? Lạc Băng Hà đã nhận ra Diệp Lạc ánh mắt cùng hiếu kỳ, thế mà chủ động đi tới, để Diệp Lạc nhìn rõ ràng hơn một chút.
Không cần nhìn, ta liền dài cái dạng này, cũng không có mặt nạ, thấy rõ ràng chưa?
Diệp Lạc con ngươi co rụt lại.
Băng Đả Tử,
tựa hồ so Diệp Lạc tưởng tượng càng thêm lạnh nhạt.
Dung mạo, đối với một nữ nhân tới nói, có thể nói là trọng yếu nhất đồ vật, thế nhưng là vì cái gì tại Lạc Băng Hà nơi này liền?
Diệp Lạc không rõ, hắn biết, Lạc Băng Hà trên thân nhất định có cố sự, hơn nữa còn là chuyện thương tâm, rất có thể chính là bị hủy dung, cuối cùng mới biến thành hiện tại cái dạng này.
Ngươi có phải hay không rất thất vọng?
Lạc Băng Hà ngữ khí tựa hồ mang theo một chút tự dễ ước, nàng nhìn thấy Diệp Lạc trong mắt ba động.
Bất quá không quan hệ,
nàng đã thành thói quen.
Chợt, Lạc Băng Hà cảm nhận được một cái ấm áp ôm ấp, đem chính mình bao khỏa.
Lạc Băng Hà thần sắc có chút mờ mịt, sửng sốt một chút, sửng sốt chưa kịp phản ứng.
Nàng tựa hồ không nghĩ tới, Diệp Lạc là gan lớn như vậy, lại dám ôm nàng.
Diệp Lạc điên rồi.
Không, Diệp Lạc hiện tại rất thanh tỉnh.
Diệp Lạc tiến lên ôm lấy Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà thân thể so với Lục Thủy Giao, lộ ra đơn bạc rất nhiều, nhất là trên thân luôn luôn băng băng lạnh lạnh.
Loại cảm giác băng lãnh này đâm vào Diệp Lạc trong xương thủy.
Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua, cũng sẽ không nghĩ như vậy.
Con mắt là tâm linh từ cửa sổ, xuyên thấu qua Lạc Di con mắt của ngươi, ta nhìn thấy một nữ nhân rất đẹp.
Lạc Băng Hà trầm mặc sau đó phản bác, ngươi còn không phải móc lấy con nói ta dung mạo không đẹp nhìn.
Diệp Lạc tê cả da đầu, nhưng lúc này là không thể nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục kiên trì nói ra, ta đầu óc có chút không dùng được, chuyện lúc trước nhớ không được, nhưng ở sư nương dẫn ta tới Ngọc Nữ Phong trước đó, ta hẳn không phải là lần thứ nhất gặp ngươi. Nhưng ta tin tưởng, mặc kệ làm lại bao nhiêu lần, sau cùng ý nghĩ cũng sẽ cùng ta hiện tại một dạng.
Lạc Băng Hà, ngươi rất xinh đẹp, ta mặc kệ cái khác người là thế nào nhìn, nhưng ở ta chỗ này, mãi mãi cũng là như vậy.
Diệp Lạc ánh mắt không gì sánh được chân thành tha thiết, trong suốt, không được một tia tạp niệm.
Lạc Băng Hà run lên trong lòng, trong ánh mắt băng lãnh biến mất không ít.
Tính cả tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức, cũng thu liễm không ít.
Chợt, Lạc Băng Hà đem Diệp Lạc đẩy ra.
Ta là sư nương của ngươi bằng hữu, cùng sư phụ ngươi cũng nhận biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta là của ngươi sư bá.
Lạc Băng Hà thanh âm vẫn như cũ quẩn cũ é, lại không giống như là trước đó như vậy băng lãnh.
Rất hiển nhiên, hiện tại Lạc Băng Hà nói những này đều là bởi vì Diệp Lạc vừa mới gọi nàng danh tự.
Thật có lỗi Lạc Di, Diệp Lạc trong ánh mắt mang theo ấy nấy.
Rất hiển nhiên, có chút tinh thần chán nản ý tứ ở bên trong.
Lạc Băng Hà tựa hồ cảm giác có chút không ổn, nàng vừa mới làm như vậy, tựa hồ có chút hơi quá phân.
Về sau ngươi liền gọi ta Lạc Di là được, không được kêu tên của ta, cũng không cho gọi ta.
Dù sao ngươi gọi ta Lạc Di là được.
Lạc Băng Hà vốn còn muốn nói, để Diệp Lạc không cần gọi nàng song song.
Nhưng làm sao? Hai chữ kia thủy chung là nói không nên lời.
Chỉ có thể coi như thôi, để Diệp Lạc một ngụm gọi nàng Lạc Di.
Diệp Lạc gặp Băng Đả Tử cửa này, rốt cục đi qua, âm thầm thở dài một hơi.
Băng Đả Tử cuối cùng là không có truy cứu hắn vừa mới gọi nàng song song sự tình.
Diệp Lạc cũng có chút bội phục trước đó chính mình.
Không biết là từ đâu tới lớn như vậy dũng khí, lại dám dạng này gọi Băng Đả Tử.
Trước đó Băng Đả Tử thái độ vẫn luôn là để hắn gọi Lạc Phong chủ.
Chỉ là Diệp Lạc hắn ra mặt dày, tự động không để ý đến Lạc Phong chủ, một mực gọi đều là Lạc Di.
Trước đó Lạc Di là không có đạt được Băng Đả Tử thừa nhận.
Hiện tại liền không giống với lúc trước.
Hiện tại, Băng Đả Tử chính miệng thừa nhận, về sau để hắn gọi nàng là gì?
Giữa hai cái này chênh lệch không cần nói cũng biết.
Đương nhiên, Diệp Lạc vừa mới biểu hiện cũng không phải là diễn, mà là thật đau lòng Băng Đả Tử.
Mặc dù không biết đối phương trước đó đã trải qua cái gì, nhưng Diệp Lạc vẫn là có thể đại khái suy đoán ra, hẳn không phải là chuyện gì tốt.
Qua lại chuyện thương tâm, thẳng đến đã nhiều năm như vậy,
Băng Đả Tử vẫn như cũng là không có quên, nhất định là khắc cốt mình tâm sự tình.
Diệp Lạc dự định, về sau đang tìm một cái cơ hội, nói bóng nói gió một chút.
Hôm nay là không có được.
Hắn ôm Băng Đả Tử một chút, còn gọi thẳng tên.
Băng Đả Tử không có chém hắn, còn để hắn một ngụm đổi giọng gọi nàng là gì, đây đã là một cái lớn vô cùng tiến bộ.
Không có khả năng tại được voi đòi tiền, mọi thứ muốn từng chút từ từ sẽ đến.
Diệp Lạc tâm tình bây giờ rất không tệ, cầm trong tay bắt liền muốn đi tẩy.
Dù sao, chén này hay là tên mập mạp chết bầm kia.
Nhìn thấy Diệp Lạc cầm bắt dự định rời đi, Lạc Băng Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì, thanh lãnh ngự tỷ âm để ý truyền đến.
Mặt của ngươi làm rất tốt ăn.
Diệp Lạc ngừng lại, nguyên bản có chút cô đơn trên khuôn mặt, cô đơn quét sạch sành sanh, mang tới để cho người ta tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân.
Ta về sau có thời gian, mỗi ngày đi cho Lạc Di người nấu cơm.
Diệp Lạc nói xong, cũng không cho Lạc Băng Hà cơ hội cự tuyệt, cầm bắt nện bước nhẹ nhàng bộ pháp liền rời đi.
Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi,
há to miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì.
Lạc Băng Hà tại Diệp Lạc sau khi đi, sờ soạn một chút mặt mình, trong mắt mang theo tưởng nhớ.
Bao lâu?
Lạc Băng Hà không rõ ràng, đây là đang hỏi nàng chính mình hay là tại hỏi ai.
Cùng lúc đó,
dưới lầu Diệp Lạc rốt cục tìm được biến mất trưởng quỹ. Trưởng quỹ béo run rẩy núp ở trong khắp ngóc ngách. Nếu không phải Diệp Lạc ánh mắt tốt, lại thêm đối phương tuyệt không tiểu xảo thân thể, Diệp Lạc sửng sốt không có tìm được cái này, hắn nhớ thương thật lâu mập mạp chết bẩm. Mập mạp chết bẩm, ngươi dám hại ta, trong phòng bếp cũng chỉ có mấy quả trứng gà còn có một số lá rau, ngươi xứng đáng ta đối với ngươi tín nhiệm sao? ZNM trả lại tiền. Diệp Lạc đem trong tay bát như thế khẽ chụp, bình một tiếng. Bắt lấy trước mặt trưởng quỹ quần áo, liền bắt đầu lớn tiếng chất vấn lên. Trưởng quỹ mặc dù không biết ZNM là có ý gì, nhưng nhìn Diệp Lạc hiện tại cái dạng này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Nếu như là lúc trước, trưởng quỹ chắc chắn sẽ không để ý tới Diệp Lạc. Ăn vào đi tiền, nơi nào còn có phun ra đạo lý. Lại nói, là Diệp Lạc chính mình muốn mượn dùng các nàng nơi này phòng bếp, hắn đã rất rõ ràng nói. Buổi tối hôm nay đã qua đưa bữa ăn thời gian, muốn ăn cơm nói, cần chờ đến sáng mai. Nhưng mà ai biết, Diệp Lạc vứt xuống tiền liền đi. Có tiền không cầm là kẻ ngu, trưởng quỹ tự nhiên mặc kệ Diệp Lạc. Trả lại tiền, lui tiền gì, không cửa. Nhất là Diệp Lạc cũng chỉ là một người bình thường, mặc dù có tiền lớn lên so hắn đẹp trai một chút như vậy, nhưng hắn cũng không phải quả hường mềm, trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền. Bất quá đây chẳng qua là trước đó, hiện tại không được. Hiện tại hắn tiệm này bên trong, tới một tôn đại Phật, hắn tuyệt đối đắc tội không dậy nổi loại kia. Hắn cũng không có nghĩ đến, Vương triều Đại Viêm hoàng tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lớn Viêm hoàng tộc đều có một cái hết sức rõ ràng đặc thủ, tóc màu vàng kim. Mà liên tại vừa mới, hắn rốt cục nhìn thấy, trên xe ngựa đi xuống quý nhân là ai? Một cái mái tóc màu vàng nóng, xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài. Lớn Viêm hoàng tộc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lớn Viêm hoàng tộc người sẽ xuất hiện tại hắn cái này tiểu phá trong tiệm. Tuy hành cũng chỉ có một lao đầu cùng mấy cái thị vệ. Hắn hiện tại cũng có hậu hối hận, lúc đó liền không nên thu khoản tiền kia. Trời mới biết có thể hay không bởi vì có người nào địa phương không có chiếu cố chú đáo, hắn liền bị xét nhà. Chuyện như vậy, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cô nãi nãi này ở qua hôm nay đêm nay cũng nhanh chút rời đi, tuyệt đối không nên lấy ra cái gì nếu là lớn. Đây cũng là vì cái gì, hiện tại trưởng quỹ sẽ núp ở sân khấu, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Hiện tại Diệp Lạc đi tìm tới, còn muốn tìm hắn trả lại tiền, trước kia hắn khẳng định là sẽ không lui. Nhưng bây giờ, cho ngươi, ra ra, coi như ta văn ngươi, tuyệt đối không nên náo, không phải vậy chúng ta đều muốn chơi xong. Trưởng quỹ run rẩy đem mới vừa từ Diệp Lạc nơi đó thu tới bạc toàn bộ trả trở về. Diệp Lạc lông mày nhíu lại, sau đó dùng tay lột xuống một nửa, trả lại cho đối phương. Mập mạp chết bẩm, cũng đừng nói ta chiếm tiện nghi của ngươi, cái này một nửa cho ngươi, lần sau tại hố người, ta gặp ngươi một lần, ca ngươi một lần. Diệp Lạc quay đầu chuẩn bị rời đi. Diệp Lạc hướng trước mặt đi. Diệp Lạc dậm chân tại chỗ. Diệp Lạc nghi hoặc. Diệp Lạc quay đầu cũng ngọ lên tay áo, "A, mập mạp chết bẩm, còn dám kéo ta?" Sau đó Diệp Lạc đã nhìn thấy mập mạp trưởng quỹ, một bộ hoảng sợ bộ dáng núp ở góc tường, nhìn xem hắn. Chán. Không đối. Chính xác tới nói, hẳn là nhìn xem trước mặt hắn hoàng phụ Tiêu Tiêu. "Ua, tiểu kim mao lại là ngươi?" Diệp Lạc lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái. Trưởng quỹ trái tim nhảy một cái, có chút nhớ nhung chết. "Chương 20 song song, ngươi tin tưởng ta a?" "Chương 20 song song, ngươi tin tưởng ta a?" "Tiểu kim mao." Khắp thiên hạ dám như thế đối với Lớn Viêm hoàng tộc nói chuyện có thể có mấy cái. Hôm nay vận khí của hắn không sai, gặp Diệp Lạc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là mở một chút nhãn giới. Lớn Viêm hoàng thất thế mà được gọi là tiểu kim mao, cái này thật sự là quá điên cuồng. Nhìn như vậy đến, hắn cảm giác vừa mới Diệp Lạc gọi hắn mập mạp chết bẩm cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Hắn không nhất định là thật mập mạp chết bẩm, nhưng Diệp Lạc đợi chút nữa liền muốn biến thành thật chết Diệp Lạc. "Ngươi gọi ta cái gì?" Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt lông mày bóp làm một đoạn. "Tiểu kim mao." Còn là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô như vậy, không tính có nghe, nhưng cảm giác có chút là lạ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu không biết là, sở dĩ sẽ cảm giác kỳ quái, cái kia hoàn toàn là bởi vì Diệp Lạc nguyên nhân. Ở thế giới này, tiểu kim mao có thể dùng để hình dung người, nhưng là tại Diệp Lạc nguyên bản thế giới, tiểu kim mao còn có thể hình dung mặt khác. Diệp Lạc vẫn rất ưa thích tiểu kim mao. Đương nhiên, đây là Diệp Lạc thế giới kia tiểu kim mao, không phải trước mặt cái này mái tóc màu vàng nóng tiểu bị đầu. Một chút lễ phép đều không có. An mặt của hắn không nói, một câu tạ ơn lời nói đều không có coi như xong, còn muốn đánh hắn. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đã bị Diệp Lạc ghi tạc báo thủ trên sách vở nhỏ mặt. Quân tử báo thủ, 10 năm, trăm năm không muộn. Về sau, chờ hắn đánh thắng được tiểu kim mao thời điểm, nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Về phần hiện tại, chán, vẫn là thôi đi. Tục ngữ nói tốt, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Rất rõ ràng, trước mặt tiểu kim mao chính là một cái nguy tưởng, tùy thời đều có đổ sụp phong hiểm. Diệp Lạc đã trải qua một lần làm, lần này tự nhiên là sẽ không ở bị lừa rồi. Quay đầu liền đi, không để ý tới Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nâng lên quai hàm, đẹp mắt tay ngọc bắt lấy Diệp Lạc quần áo. "Diệp Lạc, suýt nữa quên mất sự tình gốc dạ này tình." Trước mặt tiểu kim mao là tu sĩ, khí lực so với hắn lớn. Diệp Lạc nổi giận, quay người, nắm Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt, dùng sức kéo kéo. Như làm mỉ bắt bình thường khuôn mặt, trong nháy mắt liền bị Diệp Lạc bóp biến hình. Nước đô đô, cũng không biết là thế nào bảo dưỡng, xúc cảm tốt ghê gớm. "Buông tay, không phải vậy ta liền giết ngươi." Hoàng phủ Tiêu Tiêu tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc là gan thế mà lớn như vậy, bóp một lần không đủ, thế mà trả lại lần thứ hai. "Ha ha, ngươi trước buông tay lại nói." Diệp Lạc cũng là không chút nào nuông chiều đối phương, lại nhéo nhéo. "Thu tử nhi dám." Chợt, Diệp Lạc phía sau xuất hiện một cái cứng cắp hữu lực tay, hướng phía tim hắn vị trí nắm tới. không có chút nào phát giác được nguy hiểm tiến đến Diệp Lạc, vẫn như cũng là bóp quên cả trời đất. Dừng tay. Diệp Lạc không có phát giác, nhưng là Hoàng phủ Tiêu Tiêu đã nhận ra Diệp Lạc sau lưng nguy cơ. Bá, kiếm khí vạch phá không khí, một đạo hàn khí chạy như bay tới, hướng phía cái kia cứng cắp hữu lực tay. Soạt. Kiếm khí rơi xuống, trong dịch trạm xuất hiện một đầu dài đến dài 3 mét băng tinh. Hậu chi hậu giác Diệp Lạc, rốt cục đã nhận ra không thích hợp, quay đầu. Cái quỷ gì động tĩnh? Cốc Nhật, đây là vật gì? Diệp Lạc liền ngay cả bóp tiểu kim mao mặt đều không để ý tới, vội vàng lui ra phía sau, sợ bị tác động đến. Băng Đả Tử cũng không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lạc Băng Hà ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trước mặt lão nhân mặc hơi bảo, khí tức càng phát ra băng lãnh. Diệp Lạc đã nhìn ra, vừa mới lão già này muốn đánh lén hắn, kết quả bị Băng Đả Tử ngăn trở. "Ô ô ô, Băng Đả Tử, ta liền biết, ngươi là một người tốt." Diệp Lạc quyết định đem Băng Đả Tử từ nhỏ trên sách vở danh sách gọi đi. Diệp Lạc vội vàng trốn đến Băng Đả Tử phía sau. Mặc dù khoảng cách Lạc Băng Hà càng gần, xung quanh hàn khí liền càng rõ lộ ra, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Diệp Lạc cũng không phải là cho là như vậy. Mọi người đều biết, Diệp Lạc trời sinh liền ưa thích mát mẻ địa phương, mà rất trùng hợp, Lạc Băng Hà xung quanh rất mát mẻ. Cho nên, Diệp Lạc cách Lạc Băng Hà gần một chút không có tâm bệnh đi. Rất hợp lý. Diệp Lạc ôm lấy Lạc Băng Hà một cánh tay, cả người núp ở phía sau. "Song Song, ta vừa mới có phải hay không kém chút bị chặt?" "Song Song." Lạc Băng Hà nghe thấy Diệp Lạc gọi nàng như vậy, khí tức lại trở nên có chút bắt đầu bất ổn. Rõ ràng đã để hắn gọi là gì, vì cái gì vẫn là gọi cái gì Song Song. Diệp Lạc cảm nhận được Lạc Băng Hà trên người hàn khí càng ngày càng nặng, thầm nghĩ trong lòng. Trước mặt lão già này, nhất định là chọc tới Băng Đả Tử, đợi chút nữa khẳng định sẽ bị gọi. Thật tình không biết, để Lạc Băng Hà càng ngày càng lạnh người chính là chính hắn. Lão già áo xám nhíu mày, nhìn xem trước mặt Lạc Băng Hà như lâm đại địch, thậm chí là đang suy nghĩ, muốn hay không phát tín hiệu biệt binh. Trước mặt nữ nhân này thực lực quá kinh khủng. Hắn vừa mới nếu là phản ứng chậm nữa như vậy một chút, tay liền giữ không được. Trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà không có chút nào phát giác được trước mặt nữ nhân này tu vi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mặt nữ nhân này tu vi ở trên hắn. Hắn nhưng là thực sự kim đan. Ở trên hắn. Nguyên Anh. Nói đùa cái gì? Nguyên Anh tu sĩ tại sao phải ở chỗ này? Lão giả áo xám cũng rõ, vì cái gì Lạc Băng Hà một cái Nguyên Anh tu sĩ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, nơi này có không có đồ vật gì? Không đối. Lão giả áo xám đột nhiên kịp phản ứng. Nơi này làm sao lại không có đồ vật có thể hấp dẫn Nguyên Anh tu sĩ? Tiểu công chúa Hoàng phủ Tiêu Tiêu không phải liền là sao? Đối phương là hướng về phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu tới. Trong chốc ngắn này, lão giả áo xám lão giả đã chuẩn bị kỹ càng hy sinh, dùng tính mạng của mình ngăn chặn Lạc Băng Hà, cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu tranh thủ cơ hội thoát đi. Ngươi đang làm gì? Ai bảo ngươi độc thủ? Chợt, hiện trường cục diện bế tắc bị một đạo quát đánh vỡ, một đạo màu vàng nóng thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở phía trước. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mang trên mặt nộ khí, chất vấn trước mặt lão giả áo xám. "Ta ngươi không có nghe thấy có đúng không? Ai bảo ngươi độc thủ?" Thượng vị giả khí tức trải rộng ra. Mặc dù Hoàng phủ Tiêu Tiêu tu vi không cao, nhưng cảm giác gáp bách lại là trong mấy người mạnh nhất. Có nhiều thứ, trời sinh chính là dấu ở trong huyết mạch, tựa như vương triều đại viêm hoàng thất huyết mạch, đều có tóc màu vàng kim. Lạc Băng Hà một chút liền nhận ra, trước mặt tiểu nữ hài này chính là lớn viêm hoàng thất người. Mà lại thông qua tóc nhan sắc đến xem, trước mặt tiểu nữ hài này rất có thể hay là chủ mạch người. Lão giả áo xám gặp Hoàng phủ Tiêu Tiêu nổi giận, vội vàng mở miệng giải thích. "Tiểu thư bất giận, lão phu vừa mới trông thấy người này khinh bạc tiểu thư, cho nên mới ngươi con mắt nào trông thấy hắn khinh bạc bản tiểu thư. Đó là bản tiểu thư nguyện ý, nếu như bản tiểu thư không nguyện ý, đã sớm giết." Lão giả áo xám ngạc nhiên, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. "Đây là tiểu công chúa tự nguyện." Lạc Băng Hà chậm rãi quay đầu, nhìn xem một bên ôm cánh tay mình Diệp Lạc. "Diệp Lạc, Cốc Nhật, xem kịch nhìn thấy trên đầu mình." Lại nói, "Cửa này ta chuyện gì a?" Diệp Lạc bị Băng Đả Tử nhìn tê cả da đầu, vội vàng giải thích. "Băng, Song Song, không phải như thế, điều này cùng ta không quan hệ, ta cũng không nhận ra nàng, thật, ta có thể thề, ta tuyệt đối không có khinh bạc nàng, ta cũng không biết nàng đang nói cái gì, không biết có phải hay không là ảo giác." Diệp Lạc cảm giác nhiệt độ chung quanh thấp xuống. "Cùng ta có quan hệ gì?" Lạc Băng Hà ngữ khí băng lãnh, dùng linh khí hất ra Diệp Lạc bắt lấy hai cái tay của mình, hướng phía đi lên lầu. Chương 21 Song Song, ta sai rồi. Chương 21 Song Song, ta sai rồi. Diệp Lạc gặp Băng Đả Tử chạy, tự mình một người tự nhiên là không còn dám tiếp tục lưu lại nơi này. Phía dưới lao đầu kia vừa mới còn đánh lén hắn đâu. Mặc dù không biết tiểu kim mao là thân phận gì, nhưng Diệp Lạc xem trường tủ, cái kia một bộ sợ sệt dáng vẻ, cùng lão giả áo xám một mực cung kính bộ dáng, Diệp Lạc liền biết, tiểu kim mao tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên a, mặc kệ là ở nơi nào, đều là một cái liều tra thời đại. "Song Song, chờ ta một chút." Diệp Lạc đi theo Lạc Băng Hà phía sau, không ngừng giải thích. Diệp Lạc cũng không phải rất rõ ràng, Băng Đả Tử đến cùng là nghe vào không có, dù sao lúc này khẳng định là không thể dừng lại. "Phanh." Lạc Băng Hà khi tiến vào gian phòng đằng sau, cửa phòng trong nháy mắt đóng lại, Diệp Lạc một người bị khóa ở bên ngoài. "Diệp Lạc, ta..." "Song Song, ta sai rồi, ngươi nghe ta giải thích có được hay không?" Diệp Lạc ở bên ngoài tận tình khuyên bảo, Lạc Băng Hà ở bên trong siết chặt nắm đấm. Nàng hiện tại rất muốn đem Diệp Lạc kéo vào được đánh một trận, nhưng là lại nghĩ đến trước đó, hai người đến Mạc Thành đằng sau thương lượng những chuyện kia, lại nhìn xuống. "Lạc gì, đợi chút nữa vào thành thời điểm ta cố ý tìm một cái tiểu thương mua đồ." Thanh âm lớn một chút, nhìn có thể hay không dẫn ra thứ gì. Những bọn người này con, chói người đơn giản cũng chính là hai cái nhu cầu, một cái là đòi tiền,
một cái là muốn mạng. Căn cứ Lạc Di trước ngươi những tin tức kia đến xem, kẻ buôn người này chắc chắn sẽ không hướng về phía tiền tới, trước đó biến mất những người kia đều là người bình thường, biến mất đằng sau cũng không có nghe nói có ai báo quan cái gì cái gì cái gì. Mà lại những cái kia bị biến mất người bình thường, cũng đều là một chút tên ăn mày, cô nhi, cô đơn lão nhân, những người này đều có một cái đặc điểm, cho dù là đột nhiên biến mất, thời gian ngắn cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Chúng ta Ngọc Nữ Phong đệ tử cũng là dạng này, đến điều tra, khẳng định là điệu thấp làm việc, liền xem như biến mất cũng sẽ không gây nên người chung quanh chú ý. Sau đó cần làm sự tình liền rất đơn giản, bọn người con buôn tới chói hai chúng ta là có thể, đến lúc đó Lạc Di ngươi đem kẻ buôn người bắt lấy, ta đến tra tấn. Khu khu, ta đến thẩm vấn, đến lúc đó những sư muội kia Hạ Lạc nói không chừng đã tìm được. Hồi ức đến đây là kết thúc. Nếu là muốn hấp dẫn kẻ buôn người chú ý, tự nhiên là phải khiêm tốn một chút. Mặc kệ là Diệp Lạc cũng tốt, hay là Lạc Băng Hà cũng tốt, hai người ăn mặc xem xét cũng không phải là người bình thường. Vì thế Diệp Lạc cố ý tìm một cái bán quần áo lao đầu trả giá. Mua quần áo đồng thời, nhìn có thể hay không gây nên kẻ buôn người chú ý. Kết quả sự tình có chút vượt qua Diệp Lạc đoán trước. Tùy tiện tìm một lao đầu, giống như thật giống như biết một ít gì đó, cứ như vậy hoảng hoảng trương trương chạy. Bất quá cũng may Lạc Băng Hà đã tại lao đầu trên thân động tay động chân. Diệp Lạc kế hoạch không có vấn đề gì, trên lý luận tới nói vẫn là có thể. Chỉ ít so Lạc Băng Hà dạng này, không có bất kỳ cái gì kế hoạch loạn mãng tốt hơn nhiều. Diệp Lạc cùng Lạc Băng Hà hai người giả trang là vợ chồng. Chỉ là Lạc Băng Hà giống như có chút không quen, nhất là Diệp Lạc mở miệng một tiếng song song thời điểm. Nàng nhiều lần cũng nhịn không được muốn rút kiếm chém người. Mặc dù nói là vì kế hoạch cần, nhưng Lạc Băng Hà luôn luôn cảm thấy rất không được tự nhiên, lại thêm Diệp Lạc trước đó nói những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói. Song song, ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Ngoài cửa truyền đến Diệp Lạc quỷ khóc sói gào thanh âm, Lạc Băng Hà hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống. Diệp Lạc mắt thấy lần này băng đả tử tựa như là thật sự có chút tức giận, cũng không có cách nào, chỉ có thể dạng này ngồi xổm ở trước cửa. Dịch chân này, trước đó Diệp Lạc còn dám chạy loạn khắp nơi, nhưng trải qua vừa mới cái kia một góc dạ sự tình, Diệp Lạc vẫn cảm thấy liền thành thật thật đợi ở chỗ này tương đối tốt. Chỉ tại băng đả tử nơi này, phía dưới lao đầu hôi bảo kia không dám đến tìm hắn. Tại Diệp Lạc rời đi lầu một không bao lâu, phía dưới cái lộn rất nhanh liền kết thúc. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân nhẹ nhẹ âm truyền đến. Nói xin lỗi ta. Hoàng phủ Tiêu Tiêu thanh âm truyền đến. Diệp Lạc nhíu mày. Mẹ nó, tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, thật coi hắn Diệp Lạc là quả hờ mềm. Ai cũng có thể giẫm hai cước đúng không? Ngay tại Diệp Lạc muốn nổi giận phơi bày một ít chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm, đột nhiên truyền đến nói xin lỗi thanh âm. Công tử, vừa mới là lão phu không đối, mạo phạm công tử, đây là một chút thứ không đáng tiền, hy vọng công tử không cần ghét bỏ. Lão giả áo xám đứng tại Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau. Sau khi nói xong, tiến lên, cầm trong tay ra một khối hơi mở, lớn chừng bàn tay tảng đá. Diệp Lạc phân biệt một hồi, sửng sốt nhìn không ra, tảng đá kia là cái gì? Lão giả áo xám tựa hồ cũng đã nhìn ra Diệp Lạc là một cái không biết hàng gia hỏa. Thế là, chủ động cho Diệp Lạc giảng giải, trong tay tảng đá kia lai lịch. Công tử, đây là linh thạch thượng phẩm, dùng cho tu luyện, nhà ngươi lão giả áo xám nói đến đây tạm ngừng. Dựa theo vừa mới hắn nhìn thấy, Diệp Lạc cùng cái kia nguyên anh tu sĩ nữ tử hẳn là quan hệ rất thân cận mới đối. Chỉ là hai người nhìn qua cũng không giống là vợ chồng mới đối. Mặc kệ là tu vi hay là bề ngoài, đều kém nhiều lắm. Trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại không dám nói lung tung. Không cẩn thận nếu là lại nói sai thứ gì, làm không tốt bên trong cái kia tướng mạo phổ thông nữ nhân liền chạy ra khỏi đến cho nàng hai kiếm cũng có nói. Khối này linh thạch thượng phẩm, một phần là bởi vì Hoàng phủ Tiêu Tiêu để hắn cho Diệp Lạc xin lỗi, một phần là bởi vì thấy được Lạc Băng Hà tu vi cường đại giao phí bảo hộ. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem đồ vật cho. Kết quả, lão giả áo xám cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc thế mà như thế không biết hàng. Linh thạch thượng phẩm đều không biết. Lão giả áo xám, hiện tại trong nội tâm đang không ngừng rỉ máu, đây chính là hắn hơn nửa năm bổng lộc, hiện tại cứ như vậy không có. Ấy, Kim Đan tu sĩ hơn nửa năm bổng lộc, cũng chỉ có một khối linh thạch thượng phẩm. Có thể nghĩ, linh thạch thượng phẩm, linh thạch đến cùng là chân quý cỡ nào? Diệp Lạc tựa hồ cũng đã nhìn ra, lão giả không biết hình dung như thế nào hắn cùng băng đả tử quan hệ, thế là chủ động mở miệng. Nương tử nhà ta, khu khu, đối với, có thể dùng về công tử phu nhân tu luyện, đồ tốt. Lão giả áo xám bị Diệp Lạc tự tin này trả lời cho sặc một cái. Ánh mắt cũng mang theo một chút rung động. Đồng thời, cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ Diệp Lạc tướng mạo. Nhìn thoáng qua, lập tức liền bình thường trở lại không ít. Khó trách có thể đạt được vừa mới cái kia nguyên anh nữ nhân ưu ái, cái này tướng mạo sát thực thế gian ít có. Lão giả áo xám cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người, làm kim đan tu sĩ, mấy trăm năm thời gian, thấy qua sự vật đâu chỉ ngàn ngàn bạn. Nhưng giống như là Diệp Lạc dạng này, dáng dấp như vậy lấy vui, hay là lần đầu. Khó trách vừa mới tiểu công chúa một mực tranh cãi để hắn tới xin lỗi. Chợt, lão giả áo xám trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Tiểu công chúa sẽ không phải là nhìn phía trên trước tiểu bạch kiểm này đi. Lão giả áo xám bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, bên cạnh Hoàng phủ Tiêu Tiêu. Kết quả, tâm đều lạnh một nửa. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Lạc đấy nấy, thật giống như là muốn đem Diệp Lạc ăn vào đi một dạng. Lão giả áo xám trong lòng thầm kêu không tốt, lần này thật giống như là muốn xảy ra chuyện rồi. Nếu như Diệp Lạc cũng liền chỉ là một người bình thường thì cũng thôi đi, hắn đại khái có thể trực tiếp đem Diệp Lạc trói lại. Cho Hoàng phủ Tiêu Tiêu cao hứng mấy ngày, chờ thêm mấy ngày, Hoàng phủ Tiêu Tiêu chơi chán đằng sau, trực tiếp đi Diệp Lạc xử lý. Nhưng bây giờ không được.
Diệp Lạc là một cái không có tu vi tiểu bạch kiểm không sai, nhưng vấn đề là, tiểu bạch kiểm này đứng phía sau một cái nguyên anh tu sĩ. Hắn đánh không lại a. Lão giả áo xám trong lòng phát khổ. Diệp Lạc nghe chút trong tay đối phương đồ vật là đồ tốt, băng đả tử cần dùng đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa mới trong lòng giấy lên tới, hừng hực lửa giận, trong nháy mắt dập tắt. Diệp Lạc mang trên mặt tắm rửa nụ cười tựa như gió xuân, một cô quý công tử khí tức đập vào mặt. Vô sự, vừa mới cũng chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, Diệp Mộ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Diệp Lạc thật nhanh cầm qua lão giả áo xám trong tay linh thạch thượng phẩm. Diệp Lạc khẽ miệng đều nhanh muốn nứt đến mang tai, có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng là bảo trì một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Lão giả áo xám, chương 22 gió thổi mở, cùng ta không có quan hệ chương 22 gió thổi mở, cùng ta không có quan hệ công tử rộng lượng, nếu dạng này, lão phu sẽ không quấy rầy công tử cùng phu nhân. Lão giả áo xám nhìn một chút, phát hiện Diệp Lạc hẳn là bị cái kia nguyên anh nữ nhân nhốt tại bên ngoài. Hắn vừa mới còn nghe thấy được Diệp Lạc ở nơi đó nói cái gì, song song ta sai rồi. Xem ra, tiểu Bạch Kiểm cũng không phải tốt như vậy làm. Bất quá, đây đều là chuyện của người ta. Người ta có thể ăn được cái này cơm chùa, đó là người ta bản sự. So với nói là xem thường Diệp Lạc, lão giả áo xám càng nhiều hay là hâm mộ. Hắn không có Diệp Lạc tốt như vậy điều kiện. Nếu là hắn cũng có Diệp Lạc điều kiện như vậy, đã sớm ôm lấy đuổi. Tu tiên một đường, nào có dễ dàng hai chữ. Có một cái người dẫn đường, hoặc là nguyện ý che chở trưởng bối của ngươi, so cái gì đều tốt. Giống như là Diệp Lạc dạng này, tuổi quá trẻ, liền trực tiếp thiếu đi không biết đến bao nhiêu năm đường quanh co. Lão giả áo xám trong lòng có chỉ là cảm khái cùng hâm mộ. Người với người, quả nhiên đều là không giống mới. Đi thong thả, ta liền không tiến a. Diệp Lạc cầm đồ của người ta, hiện tại tự nhiên là mặt mày hớn hở. Lão giả áo xám rời đi, Diệp Lạc lúc đầu dự định tiếp tục cầu băng đà tử tha thứ, kết quả phát hiện còn có một người đứng trước mặt mình. Không có tính toán rời đi ý tứ. Diệp Lạc lông mày nhíu lại. Cái này tiểu Kim Mao làm sao còn ỷ ở chỗ này không đi? Nếu là hắn không đi, hắn đợi chút nữa làm sao phát huy? Ngươi nhìn ta làm gì, làm việc làm xong sao? Đi đi đi, đi một bên chơi. Diệp Lạc tựa như là ứng phó học sinh tiểu học một dạng, muốn đem trước mặt tiểu Kim Mao đuổi đi. Diệp Lạc đối với tiểu Kim Mao ấn tượng vẫn được. Vừa mới lão giả áo xám từ phía sau lưng đánh lén hắn thời điểm, tiểu Kim Mao là cái thứ nhất đứng ra ngăn cản. Cái gì là làm việc? Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẹp mắt mắt to đen nhánh, nghe cái này Diệp Lạc trong miệng những này kỳ kỳ quái quái lời nói, hai mắt tỏa sáng. Người này tốt có ý tứ, không giống như là nàng chung quanh những người kia, chỉ biết là kể một ít lấy lòng nói nhảm. Nhiều năm như vậy nghe tới nghe qua, nàng đã sớm là không kiên nhẫn được nữa. Tiểu hài tử ra ra hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đi đi đi, không cần chậm trễ ta làm chính sự. Diệp Lạc cũng không trả lời trước mặt tiểu Kim Mao vấn đề, chỉ là hy vọng đối phương nhanh lên rời đi, không phải vậy hắn làm sao cho băng đả tử xin lỗi. Có người ở chỗ này nhìn xem, Diệp Lạc có chút không thả ra. Diệp Lạc ra mặt dày, ngược lại không cảm thấy có cái gì tốt mất mặt. Nương tử nhà ngươi tức giận, không để cho ngươi đi bảo. Diệp Lạc lập tức bị đâm trúng chỗ đau, Diệp Lạc nổi giận, quyết định là thời điểm cho trước mặt tiểu Kim Mao một chút giáo huấn. Nếu không đến chỗ của ta. Hoàng phủ Tiêu Tiêu con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lạc. Diệp Lạc, cái này không tốt lắm đâu. Cái này có cái gì không tốt, ta chỉ là có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu không sẽ đối với ngươi làm cái gì, chẳng lẽ lại ngươi còn sợ ta một đứa bé sao? Đáng giận. Cái này đều nhảy mặt lớn rồi, cái này Diệp Lạc có thể chịu. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đẩy ra trước mặt cửa, hướng phía Diệp Lạc vẫy vẫy tay, ra hiệu Diệp Lạc vào nói. Diệp Lạc lúc này mới hiểu được, sở dĩ tiểu Kim Mao đầu ở chỗ này không đi, là bởi vì nàng ở gian phòng ngay tại sát vách. Diệp Lạc đứng dậy, hoạt động một chút chân. Vừa mới ngồi xổm có chút lâu, chân đều có chút tê. Diệp Lạc lại nhìn một chút trước mặt phòng ở, băng đả tử vẫn là không có giữ cửa ý tứ. Tổng dạng này ở bên ngoài hao tổn cũng không phải một cái biện pháp. Trước hết đi tiểu Kim Mao nơi đó ngồi một chút đi. Dù sao băng đả tử ngay tại bên cạnh, hắn cũng không sợ tiểu Kim Mao bạo khởi đối với hắn làm một chút cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Đương nhiên, trước khi rời đi, vẫn là phải cho băng đả tử báo cáo chuẩn bị một chút. Song song, ngươi trước bất giận, ta đợi chút nữa tại tới tiếp tục nhận lầm. Diệp Lạc nói xong cũng hướng phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu bên kia đi đến. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc đến đây, nhếch miệng lên dáng tươi cười, không ức chế được dáng tươi cười. Ngay lúc này, cùng cụt, Lạc Băng Hà bên kia, cửa phòng đóng chặt đống nhiên mở ra một đầu lỗ hổng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu dáng tươi cười trở nên có chút cứng ngắc. Diệp Lạc nghe thấy thanh âm trực tiếp dừng lại, nhìn một chút vỡ ra đạo kia lỗ hổng. Ngay sau đó lại là nhìn một chút phía trước tiểu Kim Mao bên kia cửa lớn rộng mở đối phương cửa phòng. Diệp Lạc nhíu mày. Diệp Lạc suy nghĩ. Diệp Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Lạc đội vàng chạy về đi, đi vào phòng bên trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chỉ để lại Hoàng phủ Tiêu Tiêu một người trong gió lộn xộn. Đáng giận. Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, đến miệng Diệp Lạc cứ như vậy bay mất. Đáng giận số nữ nhân, khẩu thị tâm phi ra hỏa. Trong phòng, Diệp Lạc mang theo Tom cười đóng cửa phòng, nhìn thấy ngồi ở trên giường tĩnh tọa băng đả tử. Song song. Khu khu, là gì, làm phiền ngươi mở cửa ra cho ta. Diệp Lạc kém chút chưa kịp phản ứng. Hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, không có mặt khác ngoại nhân ở chỗ này. Nếu là hắn đang gọi song song, băng đả tử rất có thể sẽ sù lông, vội vàng mở miệng. Gió. Lạc Băng Hà trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ, Diệp Lạc một mặt dấu chấm hỏi. Gió thổi mở, cùng ta không có quan hệ. Diệp Lạc, ta xem ra cứ như vậy giống như là một kẻ ngốc sao? Ngọn gió nào sẽ như vậy trùng hợp vừa mới vào lúc đó giữ cửa thổi ra. Khu khu, bất quá Diệp Lạc khám phá không nói toạn.
băng đả tử nói cái gì chính là cái đó đi. Nếu băng đả tử không nguyện ý trong vấn đề này nói tiếp, Diệp Lạc cũng chỉ có thể đổi chủ đề, hỏi một chút những chuyện khác. Lạc Di, chúng ta buổi tối hôm nay liền động thủ đi, tốc độ càng nhanh càng tốt. Lạc Băng Hà mở to mắt, tấm kia bình thường trên mặt, nhìn không ra bất kỳ ba động, trong mắt mang theo đạm mạc cùng băng lãnh. Người đi thay y phục. Diệp Lạc. Băng đả tử nói chuyện làm sao vốn là như vậy, đông một câu tây một câu. Số không tấm lên tay. Diệp Lạc gật đầu một cái, não đều sờ không tới. Bất quá Diệp Lạc trừ dáng dấp đẹp trai, còn có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là yêu động não, đầu óc xoay chuyển nhanh. Diệp Lạc bắt đầu phân tích, cuối cùng trải qua dài đến 3 giây suy tính. Diệp Lạc ra kết luận. Diệp Lạc ánh mắt dừng lại tại dưới giường cái kia một đôi màu thủy lam giày thêu bên trên. Băng đả tử hiện tại là thoát giày, bởi vì muốn làm sự tình, cho nên cần xuống giường. Xuống giường liền cần ở ngay trước mặt hắn đổi giày. Đối với băng đả tử tới nói, ngay trước một người nam nhân mặt mang giày, khẳng định là rất khó tiếp nhận sự tình. Diệp Lạc nghĩ tới đây, theo bản năng liền hướng phía trên giường Lạc Băng Hà nhìn sang. Chi tiết, màu thủy lam sa y, tựa như là váy một dạng trải rộng ra trên giường. Tính cả lấy băng đả tử chân cùng một chỗ bị che khuất, cái gì đều nhìn không thấy. Chợt, Diệp Lạc nhìn một chút phát hiện, ánh mắt của hắn cùng một đôi ánh mắt lạnh như băng đối mặt ở cùng nhau. Con mắt nhìn rất đẹp, đương nhiên, cũng rất lạnh. Người đang nhìn cái gì? Băng đả tử mang theo hàn ý thanh âm truyền đến. Diệp Lạc, tốt, ta lập tức liền ra ngoài thay quần áo, ước chừng sau 5 phút trở về. Diệp Lạc cầm lấy trên bàn một kiện vải thô làm quần áo liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ra thời điểm, Diệp Lạc còn 10 phần thân mật cài cửa lại. Tại Diệp Lạc rời đi về sau, trong phòng Lạc Băng Hà trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, màu thủy lam sa y phía dưới, màu trắng lam miệt rụt lại. Chương 23 mặc kệ là bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Chương 23 mặc kệ là bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý. Diệp Lạc chân trước đóng cửa lại, chân sau một căn phòng khác cửa liền mở ra. Một cái lanh lợi đầu chui ra. Trông thấy Diệp Lạc cầm trong tay quần áo, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai con mắt trở nên cong cong. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cố ý thả nhẹ cước bộ của mình. Cứ như vậy, Diệp Lạc đi một bước, nàng liền đi một bước, dạng này một mực đi theo Diệp Lạc phía sau. Diệp Lạc dự định đi phòng bếp thay quần áo. Dù sao Diệp Lạc suy nghĩ một chút, hơn nửa đêm này cũng chỉ có phòng bếp không ai. Nếu là thì ở lầu một cởi quần áo, nếu như bị những người khác nhìn thấy, không chừng cho là hắn là một cái đồ biến thái. Mặc dù Diệp Lạc cũng không phải là rất để ý, nhưng tốt xấu tảng băng cũng ở nơi đây, tóm lại là muốn lưu lại một tốt hơn ấn tượng. Diệp Lạc sau khi tiến vào chủ, nhìn thoáng qua, đen kịt một màu, đừng nói là người, liền ngay cả quỷ đô không có một cái nào. Đi, liền nơi này đi. Lập tức, Diệp Lạc bắt đầu cởi quần áo. Đầu tiên là đai lưng, lại là bên trong sơ mi, quần. Diệp Lạc không có chú ý tới chính là, theo, y phục trên người hắn trở nên càng ngày càng ít, phía sau một đạo tiếng hít thở âm trở nên càng ngày càng gấp rút. Rốt cục, đợi đến là Diệp Lạc thoát đến không sai biệt lắm thời điểm, rít lên một tiếng thanh âm truyền đến. A, người tại sao như vậy? Diệp Lạc bị dọa đến khẽ run rẩy, quần đội vàng nhấc lên. Sau đó Diệp Lạc đã nhìn thấy, phía sau, hai cánh tay che mặt mình. Nhưng ngón tay khe hở ở giữa khoảng cách lớn không muốn không muốn. Có thể nói, hai cánh tay, trừ con mắt, mặt khác nên che địa phương đều che khuất. Tổng kết, bịt hai chồng chồng, ngăn cản cùng không có cản không có gì khác nhau. Diệp Lạc trần trụi nửa người trên, không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là hướng phía trước mặt Hoàng phủ Tiêu Tiêu đi qua. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gặp Diệp Lạc chẳng những không mặc quần áo, còn hướng lấy nàng bên này đi tới, trong lòng nhất thời có chút luống cuống. Hai tay gắt gao che mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là. Ấy. Diệp Lạc nhấc lên trước mặt tiểu Kim Mao, đi đến phía ngoài phòng bếp, buông xuống, đóng cửa. Tất cả động tác một mạch mà thành, chỉ để lại Hoàng phủ Tiêu Tiêu một người trong gió lộn xộn. Không đến nửa phút, phòng bếp lại một lần nữa bị mở ra, Diệp Lạc đã thay đổi trên người mình quần áo, mặc vào trước đó từ bên ngoài người lao hán kia nơi đó mua được vải thô làm thành quần áo. Cho dù là không có quần áo gia trì, Diệp Lạc tấm kia đẹp trai cực kỳ bi thảm mặt, vẫn như cũng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại là có một loại tinh thần sa sút vương công quý tộc công tử ý vị, nhìn để cho người ta không nhịn được muốn khi dễ một chút. Đối với người khác có hay không dụ hoặc không rõ ràng lắm, nhưng là Hoàng phủ Tiêu Tiêu cảm nhận được tim đập của nàng rõ ràng tăng nhanh. Hoàng phủ Tiêu Tiêu đội vàng bưng kín trái tim của mình. Cái này, chẳng lẽ chính là động tâm cảm giác sao? Thay xong quần áo Diệp Lạc, hướng phía nàng đi tới. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tâm đông đông đông, nhảy càng lúc càng nhanh. Trong lúc bất giác, Hoàng phủ Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ trở nên càng ngày càng đỏ, thậm chí là chủ động nhắm mắt lại, miệng nhỏ không khỏi mân mê. Diệp Lạc nhìn xem trước mặt tiểu Kim Mao, tựa như là có cái gì bệnh nặng một dạng. Không nói tiếng nào chạy tới nhìn lén hắn còn chưa tính, hiện tại lại đang làm cái gì yêu tiêu thần. Diệp Lạc nghiêng người vòng qua trước mặt phát bệnh Hoàng phủ Tiêu Tiêu, quay người đi lên lầu. Nửa phút đằng sau, Hoàng phủ Tiêu Tiêu lông mi run rẩy. Làm sao còn không đến? Sau một phút, Hoàng phủ Tiêu Tiêu các loại hơi không kiên nhẫn. Sau 3 phút, Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhíu mày, mở to mắt, phát hiện trước mặt không có mưa hay, nơi đó còn có cái gì Diệp Lạc bóng dáng. Người đâu? Đáng giận, gia hỏa này lại dám đùa người ta. Hoàng phủ Tiêu Tiêu phía sau tóc không gió bắt đầu bay múa. Trong phòng lão giả áo xám nhìn thấy một màn này lắc đầu. Công chúa điện hạ, làm như vậy quá thấp kém, mà lại tiểu tử ngốc kia tựa như là căn bản cũng không tiếp chiêu à. Một căn phòng khác bên trong, đã mặc xong giày Lạc Băng Hà khỏe miệng bỗng nhiên câu lên vẻ tươi cười. Đông đông đông. Song song, ta có thể vào không? Diệp Lạc nằm nhồi trên cửa phòng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong phòng không có truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại tại lúc này, cùng cụt, cửa phòng mở ra. Diệp Lạc ngầm hiểu, đội vàng đẩy cửa tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Lần này không có chờ Tảng Băng mở miệng, Diệp Lạc dẫn đầu nói: "Thật là lớn do a, cửa đều bị thổi ra." Lạc Băng Hà, Diệp Lạc phát hiện Tảng Băng không có thay quần áo, chỉ là từ trên giường xuống tới, đem giày của mình mặc được. "Lạc gì, ngươi làm sao không mặc a?" "Nhan sắc." "A, nhan sắc ta không thích." Diệp Lạc, Diệp Lạc trong lòng có mười. Không 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 đầu giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán mã buôn đằng mà qua, cuối cùng nói đến bên miệng lại trở thành: "Không có việc gì, không thích liền không mặc, ta đi một người làm mồi nhử là giống nhau." Đối mặt sinh hoạt tổ hợp quyền, Diệp Lạc luôn luôn mỉm cười đối mặt. Lần này cũng giống như vậy. "Lạc gì, chúng ta lúc nào xuất phát?" Bây giờ sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, chính là hành động cơ hội tốt nhất. Tục ngữ nói tốt, ra hắc phong cao sát nhân dạng. Mặc dù Diệp Lạc lần này quá khứ là tìm người, không phải đi giết người, bất quá cũng không có kém. Hiện tại, a, Lạc Băng Hà một bàn tay ôm lấy Diệp Lạc, từ lúc mở cửa sổ trực tiếp lộn ra ngoài, không có cho Diệp Lạc một chút chuẩn bị cùng giảm sóc thời gian, theo bản năng, Diệp Lạc ôm chặt Lạc Băng Hà. Băng lãnh, mềm mại xúc cảm truyền đến. Lạc Băng Hà sắc mặt cứng đờ, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Cùng lúc đó, trong dịch trạm, "Cho ta đuổi theo các nàng, nếu là ném đi, về sau ngươi cũng đừng đi theo ta." Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai cánh tay ôm ở trước ngực, lão giả áo xám trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn một cái kim đan tu sĩ theo dõi Nguyên Anh. Độ khó này rất lớn a, mà lại làm không tốt sẽ còn bị đối phương cho rằng là có ý, dễ dàng xảy ra chuyện. Bất quá trước mặt vị này mới là thật tổ tông sống, lão giả áo xám chỉ có thể làm theo. "Công chúa điện hạ thiên kim thân thể, lão phu một người đến liền có thể." Hoàng phủ Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. "Đi thôi, đừng mất dấu." Lão phu định không có nhục sứ mệnh. Lão giả áo xám hướng phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu bái một cái, lập tức biến mất tại trong dịch trạm. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm, Vương Triều Đại Biêm, một cái khác tông môn đỉnh cấp, Thiên Tiên Các. Đêm đã khuya, thông qua mở nhạt ánh đèn, lờ mờ có thể thấy được một tòa sừng sững trên đỉnh núi lầu cát, có hai bóng người đang lắc lư. "Phong bà, ta văn ngươi, ngươi liền nói cho ta biết đi." "Ấy, ngươi đứa nhỏ này làm sao lại là không nghe đâu?" Phương pháp kia Lục Thủy Giao trong mắt mang theo nước mắt, ôm lấy trước mặt cái này bị nàng gọi là Phong bà lao bà tử. "Lạc Nhi hiện tại không có cách nào tu luyện, bà, ngươi biết không, chính là trong khoảng thời gian này, Lạc Nhi tự sát bao nhiêu lần." Ô, Lục Thủy Giao cắn chặt môi, cố gắng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Trong hốc mắt nước mắt lại giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra, thuận nàng cái kia mỹ lệ mặt trứng lông trượt xuống. Lục Thủy Giao ánh mắt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Phong bà nhìn xem Lục Thủy Giao dạng này một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, trong lòng cảm giác khó chịu, lồng dạng khó chịu. Lục Thủy Giao là nàng nhìn xem lớn lên, liền cùng nàng con của mình không hề khác gì nhau. Nàng làm sao lại không đau lòng? Chỉ là phương pháp kia thật sự là có chút. Chợt, Lục Thủy Giao buông lòng ra Phong bà, ánh mắt trở nên có chút kiên quyết. Bà, nếu như Lạc Nhi không sống được, vậy ta cũng không sống được. Phong bà con ngươi run rẩy dữ dội, tay không nhịn được run rẩy. Nàng tựa hồ cũng không có nghĩ đến, Diệp Lạc tại Lục Thủy Giao trong lòng phân lượng dĩ nhiên như thế nào. Nếu như là dạng này, cái kia giống như cũng không phải không thể. Phong bà tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Hai tử, ngươi xác định ngươi thật nghĩ được chưa?" Lục Thủy Giao thấy gió bà rốt cục nhả ra, nuốt một cái nước mắt, vội vàng tiến lên ôm lấy đối phương. "Ân, bà, ta đã nghĩ kỹ, cầu ngươi nói cho ta biết đi, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì ta đều nguyện ý." Chương 24 Thiên Tiên Các, tông chủ. Chương 24 Thiên Tiên Các, tông chủ. Từ thật lâu trước đó vẫn lưu truyền một cái thuyết pháp, nói là chúng ta Thiên Tiên Các có biện pháp chữa trị tu sĩ bị hủy căn cơ. Cũng là bởi vì thuyết pháp này, ta Thiên Tiên Các chọc không ít phiền toái sự tình. Lục Thủy Giao nghe đến đó, luôn cảm giác tựa như là có cái gì không thích hợp. Bà, chẳng lẽ nói, nghe đồn là giả? Không có cách nào chữa trị bị hủy căn cơ. Phong bà nhìn sang cảm xúc có chút không quá ổn định Lục Thủy Giao. Nếu như nàng hiện tại cùng Lục Thủy Giao nói, cái tin đồn này chính là giả, đoán chừng Lục Thủy Giao quay đầu cũng không biết làm chuyện gì đi. Không, cái tin đồn này là thật, chỉ là không toàn diện. Không toàn diện. Nghe đến đó, Lục Thủy Giao kỳ thật liền đã thở dài một hơi, chỉ cần là thật là được. Phải chăng toàn diện, tại chữa trị căn cơ trước mặt so ra, tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần là có biện pháp là được rồi. Về phần đại giới, đây không phải Lục Thủy Giao suy tính sự tình. Chỉ cần là có thể trị hết dược lạc, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì, nàng đều nguyện ý. Đối với không toàn diện, ngươi biết cái tin đồn này là từ lúc nào bắt đầu sao? Phong bà ánh mắt dần dần trở nên có chút thâm thúy, tựa hồ nhớ lại rất nhiều năm trước sự tình. Ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao trước kia lúc còn rất nhỏ, liền nghe qua đồng môn những sư tỷ sư muội khác nói qua chuyện này. Lục Thủy Giao nghĩ lại, đột nhiên phát hiện, cái tin đồn này tựa như là tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã nghe qua. Cái tin đồn này cũng không tính được là cái gì thiên tiên các bí mật nghe đồn, chỉ là người biết rất nhiều, thời gian dần trôi qua lưu truyền liền khá rộng. Nhưng vấn đề là, cái tin đồn này lưu truyền ra đi đã lâu như vậy, Thiên Tiên Các vì thế còn gây ra không ít phiền phức, có thể cho dù là dạng này, Thiên Tiên Các người hay là không có chính diện đi ra đáp lại qua chuyện này. Chuyện này cũng không phải là Thiên Tiên Các người phủ nhận liền hữu dụng. Khi một việc đã trở thành tất cả mọi người chung nhận thức, cho dù chuyện này không phải thật sự, cuối cùng cũng sẽ biến thành thật. Mặc dù Thiên Tiên Các cũng không thuộc về loại này, bởi vì nghe đồn là thật, Thiên Tiên Các đích thật là có biện pháp chữa trị tu sĩ hủy hoại căn cơ. Phong bà nghe thấy Lục Thủy Giao trả lời tuyệt không ngoài ý muốn, liền ngay cả Lục Thủy Giao lúc nhỏ liền đã nghe qua cái tin đồn này, có thể nghĩ
cái tin đồn này ảnh hưởng đến đấy là lớn bao nhiêu. Chuyện này muốn ngược dòng tìm hiểu đến già thân một đời kia, lúc đó ta còn rất trẻ, ngay lúc đó Thiên Tiên Các hay là Lao Tông Chủ tại dẫn đầu. Lục Thủy Giao nhíu mày, chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ Lao Tông Chủ phía trên? Lục Thủy Giao cũng không có gặp qua Lão Tông Chủ, ngược lại là gặp qua hiện tại Tông Chủ. Thiên Tiên Các bên trong, rất nhiều người đều là phong bà mang ra, liền ngay cả đương thời Tông Chủ cũng không ngoại lệ. Lao Tông Chủ thiên tư siêu nhiên, tại không sai biệt lắm ngươi cái tuổi này thời điểm liền đã nguyên anh hậu kỳ. Nghe phong bà lời nói, Lục Thủy Giao hơi kinh ngạc, giống như nàng niên kỷ liền đã nguyên anh hậu kỳ. Cái này chẳng phải là nói, Lao Tông Chủ so Vân Linh Nhi còn muốn lợi hại hơn. Tại Lao Tông Chủ lúc đó thời đại kia, có thể nói là kinh diễm nhất một thiên tài, chân chính thiên chi tiểu nữ, chỉ tiếc, gặp người không quen. Gặp người không quen. Không sai, chính là gặp người không quen. Lục Thủy Giao trừng to mắt, nàng tựa như là loáng thoáng đoán được, Lao Tông Chủ phía sau đến cùng là gặp sự tình gì. Phong bà từ ái nhìn Lục Thủy Giao một chút, tiếp tục giảng, Lao Tông Chủ tại một lần trong bí cảnh, gặp một người nam nhân kia không biết dùng hoa ngôn xảo ngữ nào đó lừa gạt Lao Tông Chủ. Rõ ràng chính là một cái gì tu vi đều không có phế vật, thế mà để Lao Tông Chủ cho hắn chạy đến thái cổ trong bí cảnh tìm kiếm chữa trị căn cơ biện pháp. Trời không phụ người có lòng, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Lao Tông Chủ rốt cục tại trong một bí cảnh tìm tới tu bổ căn cơ biện pháp. Phía sau Lão Tông Chủ thất thân tại nam nhân kia, nam nhân căn cơ được chữa trị, nhưng lại tại nam nhân khôi phục không lâu sau liền biến mất. Lao Tông Chủ lúc đó liền chuẩn bị đi tìm nam nhân kia, thế nhưng là trong tông sự tình nhiều lắm, nếu như Lão Tông Chủ cứ thế mà đi, rất lớn xác suất Thiên Tiên Các cứ như vậy bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Bất đắc dĩ, Lao Tông Chủ lưu lại, thật vất vả là đưa trong tay sự tình toàn bộ xử lý xong đằng sau, phát hiện chính mình thế mà mang thai. Lục Thủy Giao nghe đến đó, muốn nói lại thôi. Muốn nói chuyện nhưng là lại sợ sệt quấy rầy đến đối phương. Phong bà ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lục Thủy Giao tâm tư. Không có cách nào, Lục Thủy Giao quá ngây người. Nhất là tại đối mặt người thân cận mình càng là như vậy, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn đi ra trong nội tâm đang suy nghĩ một chút cái gì. Phong bà trong lòng cũng tuyệt đối có lỗi với Lục Thủy Giao. Nếu không phải vì Thiên Tiên Các, Lục Thủy Giao lại thế nào khả năng đi chạy tới cùng Lăng Vân Tông kia cái gì mây lăng thông ra? Ai? Đây đều là các nàng Thiên Tiên Các thiếu Lục Thủy Giao. Lần này, Lục Thủy Giao trở về, nếu như không phải cùng đường mặt lộ, như thế nào lại tìm đến nàng? Hai tử, đây đều là chúng ta Thiên Tiên Các thiếu ngươi. Phong bà trong mắt xuất hiện một chút nước mắt, tiếp tục mở miệng. Không sai, hai tử này ngay tại lúc này tông chủ. Hai tử, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, ngươi xác định ngươi thật nghĩ được chưa? Chợt, Phong bà ngừng lại, không gì sánh được chăm chú nhìn trước mặt Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao trước đó trong mắt yếu đuối biến mất, giờ khắc này, nàng không gì sánh được kiên định. Nàng muốn cứu nàng Lạc Nhi. Bà, ta nghĩ kỹ, mặc kệ là bỏ ra cái giá gì, ta cũng sẽ không hối hận. Lục Thủy Giao không chút do dự, chỉ cần là có thể cứu Diệp Lạc, nàng không có cái gì không thể làm. Tốt, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt, ta cùng đi với ngươi tìm tông chủ. Tu bổ căn cơ công pháp tại tông chủ trong tay, lão tông chủ chuyển xuống, trừ tông chủ không có bất kỳ người nào có. Lục Thủy Giao đi theo Phong bà phía sau, hướng phía hậu sơn một chỗ vách núi đi qua. Trong vách núi có một đạo phủ, nơi này chính là đương đại Thiên Tiên Các tông chủ chỗ tu luyện. Tông chủ, lão thân có việc cầu kiến. Phong bà đứng tại cửa hang, cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là trước thông chi bên trong tu luyện Thiên Tiên Các tông chủ. Bà không cần như vậy, tiến đến chính là a. Thủy Giao cũng tại. Lục Thủy Giao đi theo Phong bà phía sau, hai người một đường hướng về phía trước, cuối cùng đi tới động phủ tận cùng bên trong nhất. Nơi này rất đơn giản, trên mặt đất một chút tản mát linh thạch, một cái giường. Cùng cách đó không xa, bị vô số linh thạch cùng kỳ quái phù văn trận pháp bao khỏa nữ tử váy đen, đồng thời cũng là đương thời Thiên Tiên Các tông chủ, Dạ Ngưng Sương, hóa thần kỳ đại tu sĩ, hồ ly nhãn, màu đen phiếm tử tóc dài choàng tại bên hông, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tì vết hoàn mỹ khuôn mặt, cùng ngạo nhân bộ ngực. Thủy Giao, ngươi chừng nào thì trở về, ta còn tưởng rằng ngươi làm phản rồi đâu, Dạ Ngưng Sương trong giọng nói không giấu được cú oán. Lục Thủy Giao giờ phút này cũng là có chút xấu hổ, bởi vì nhiều năm trước thông gia nguyên nhân, Lục Thủy Giao trong lòng một mực có một cái khảm qua không được, cũng chính là khảm này trở thành Lục Thủy Giao qua nhiều năm như vậy đều không muốn hồi Thiên Tiên Các nguyên nhân. Bây giờ bị Dạ Ngưng Sương dạng này có ưu oán ngữ khí, nói thẳng ra, khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng luống cuống. Có thể lại không chỉ là Dạ Ngưng Sương trong lòng có ưu oán, Lục Thủy Giao trong lòng đồng dạng có oán. Phong bà biết Lục Thủy Giao sẽ không làm cái gì có lỗi với Thiên Tiên Các sự tình. Cũng biết, Dạ Ngưng Sương cũng không phải là thật trách Lục Thủy Giao. Tông chủ, lão thân có thể đảm bảo ha ha ha, ta đùa giỡn, Thủy Giao hoan nên trở về, chỉ cần ngươi nguyện ý, Thiên Tiên Các vĩnh viễn là của ngươi nhà. Thiên Tiên Các vĩnh viễn là của ngươi nhà. Một câu nói kia hòa tan Lục Thủy Giao trong lòng nhiều năm như vậy oán. Muốn rơi tiểu trân châu. Phong bà thở dài một hơi. Các nàng người tông chủ này, đã nhiều năm như vậy, tính cách vẫn là như vậy ngại thoát. Bà, Thủy Giao, hai người các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì? Dạ Ngưng Sương mang theo không hiểu, nàng biết Lục Thủy Giao trong lòng nhiều năm như vậy, đối với Thiên Tiên Các vẫn luôn có hoài nghi, sẽ không dễ dàng như vậy trở về. Nàng còn dự định, về sau tìm một cơ hội đi Lăng Vân Tông hảo hảo tìm đối phương trò chuyện chút. Kết quả, Lục Thủy Giao chính mình trước hết trở về. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, đến cùng là nguyên nhân gì, mới có thể để Lục Thủy Giao tạm thời bỏ xuống trong lòng, nhiều năm đối với Thiên Tiên Các oán. Tìm đến nàng cái này bại hoại tông chủ. Tông chủ, lão thân lần này cả gan đến đây là muốn tông chủ giúp một chuyện. Chương 25 công pháp đại giới, chương 25 công pháp đại giới, Dạ Ngưng Sương nhíu mày. Nàng luôn luôn tôn kính Phong bà,
nàng xưa nay sẽ không để ý trong tông môn cái gì tôn ti quan hệ. Tại nàng nơi này, Phong bà chính là nàng bà, cũng không phải là cái gì cấp dưới. Chỉ là Phong bà không cho là như vậy, vẫn luôn gọi nàng tông chủ. Nàng cũng không tốt tại miễn cưỡng. Lần này, thậm chí là dùng cả gan dạng này từ ngữ, đến để nàng hỗ trợ. Có thể thấy được, lần này Phong bà không phải là vì chính mình, mà là vì những chuyện khác. Những chuyện khác. Dạ Ngưng Xương ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Lục Thủy Giao trên thân. Dạ Ngưng Xương tiếng cười tràn ngập trong động phủ. Cái gì đó, làm cho nghiêm túc như vậy làm gì? Bà, Thủy Giao, hai người các ngươi có chuyện gì nói thẳng chính là, chỉ cần sẽ không nguy hại đến tiên tiên các lợi ích, ta chỗ này đều có thể trực tiếp đáp ứng. Dạ Ngưng Xương mười phần hào sảng, nàng liền không thích những này quân sáo đồ vật. Làm cho cùng cái gì một dạng. Thấy gió bà dự định tiếp tục mở miệng, Lục Thủy Giao đoạt tại phía trước. Không có khả năng sự tình gì đều để Phong bà ở phía trước cản trở. Lần này là bởi vì duyên cớ của nàng mới tới, liền xem như muốn bị mắng, cũng là phải nàng đến mới đối. Tông chủ, Thủy Giao muốn cầu tu bổ căn cơ công pháp, Thủy Giao có một cái người rất trọng yếu cần cứu. Lục Thủy Giao ánh mắt cùng ngữ khí tràn ngập kiên định. Lục Thủy Giao sau khi nói xong, động phủ trở nên tĩnh mịch, có thể nghe thấy chỉ có mấy người tiếng hít thở âm. Thật lâu, Dạ Ngưng Xương rốt cục kịp phản ứng, nhàn nhạt mở miệng. Người rất trọng yếu bao nhiêu? Nếu như người kia sống không được, Thủy Giao cũng sẽ đi cùng. Dạ Ngưng Xương trầm mặc, thật lâu thở ra một hơi. Nhà ngươi Vân Lăng xảy ra vấn đề. Không phải, là nhà ta Lạc Nhi. Lạc Nhi, có người này sao? Dạ Ngưng Xương nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc, trong óc bắt đầu tìm kiếm, có quan hệ lấy Lục Thủy Giao trong miệng cái kia Lạc Nhi tin tức. Cuối cùng, cha không người này. Dạ Ngưng Xương không nhớ rõ có cái gì Lạc Nhi nhân vật số 1 này mới đối. Ngươi cùng Vân Lăng nhanh như vậy đều sinh em bé, ta làm sao không biết? Lục Thủy Giao, Phong bà, Lục Thủy Giao nhất thời nghẹn lời, cuối cùng vẫn là Phong bà nhìn không được, mở miệng giải thích, "Tông chủ, Diệp Lạc là Vân Lăng nhiều năm trước đó thu dưỡng đồ đệ." Dạ Ngưng Xương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy à. Có chút mất mặt. Thời gian trôi qua có nhanh như vậy sao? Quả nhiên, tại trở thành hóa thần kỳ đằng sau, đối với thời gian cảm giác trở nên có chút mơ hồ. Đầu óc không dùng được. Dạng này a, đích thật là người rất trọng yếu. Bất quá, ta cự tuyệt. Trong sơn động lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Lục Thủy Giao thân thể run rẩy, bờ môi trắng bệch, thanh âm mang theo run rẩy hỏi, "Vì cái gì?" Dạ Ngưng Xương đầu tiên là nhìn thoáng qua một bên Phong bà, trong mắt mang theo không hiểu, phản phất là đang hỏi, chẳng lẽ công pháp sự tình không có chuyện trước nói cho Lục Thủy Giao sao? Phong bà lắc đầu, biểu thị nàng còn chưa kịp nói ra miệng. Dạ Ngưng Xương trầm mặc, "Ta có thể dùng đồ vật làm trao đổi, mặc kệ là cái gì đều có thể, tông chủ, coi như ta van người được không?" Lục Thủy Giao nước mắt như là gây mất tuyến trân châu, không ngừng rơi xuống. Cuối cùng hai chân bắt đầu đối lượng, hướng phía Dạ Ngưng Xương phương hướng bắt đầu quỳ xuống. Dạ Ngưng Xương con ngươi co rụt lại, đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình đem Lục Thủy Giao toàn bộ thân thể nâng lên. Phong bà cũng là bị Lục Thủy Giao giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao không chịu bỏ qua, vẫn như cũng là muốn quỳ xuống. Nàng chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy, cầu một cái có thể cứu Diệp Lạc biện pháp mà thôi. Cuối cùng, Dạ Ngưng Xương nhìn không được. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì cái gì ta không đáp ứng sao? Chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi cảm thấy ta không đáng môn công pháp này sao? Lục Thủy Giao thương tâm gần chết, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói ra: Ta cũng không phải là tuyệt tình người, công pháp mà thôi, không có cái gì có đáng giá hay không đến thuyết pháp này. Chỉ cần là ta thiên tiên các người nguyện ý, bất kỳ công pháp nào đều có thể tìm đọc. Lục Thủy Giao ngơ ngác nhìn Dạ Ngưng Xương, không hiểu đối phương nói những lời này là có ý tứ gì. Ngươi cũng đã từ Phong bà nơi đó biết công pháp tin tức đúng không? Dạ Ngưng Xương nhìn thoáng qua Phong bà, Lục Thủy Giao ngơ ngác gật đầu, nước mắt nhỏ xuống trên mặt đất. Ngươi chỉ biết là môn công pháp kia tác dụng, nhưng ngươi biết đại giới là cái gì không? Mặc kệ là đại giới gì, ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể cứu ta Lạc Nhi. Đại giới gì? Những đại giới này bên trong cũng bao gồm chính ngươi thân thể sao? Chợt, Dạ Ngưng Xương ngừng lại, Lục Thủy Giao cũng ngừng lại. Phong bà một bộ không đành lòng bộ dáng, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Ai? Có ý tứ gì? Lục Thủy Giao có lẽ là còn không có kịp phản ứng, Dạ Ngưng Xương ý tứ ngược lại là ngốc đầu ngốc náo hỏi. Dạ Ngưng Xương trong tay nạp giới lấp lóe, một cái phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay. Dạ Ngưng Xương đem trong tay quyển trục ném cho Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao tiếp nhận quyển trục, sau một khắc, Dạ Ngưng Xương thanh âm chuyển đến: Xem thật kỹ một chút đi, nhìn xem môn công pháp này phía trên đến cùng ghi chép một chút thứ gì, sau khi xem xong tại nói cho ta biết đáp án của ngươi. Lục Thủy Giao mở ra quyển trục, vớt một cái nước mắt của mình, để ánh mắt trở nên rõ ràng hơn một chút. Quyển trục trải rộng ra tại Lục Thủy Giao trước mặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Thủy Giao cũng từ ban đầu mừng rỡ chuyển biến làm chấn kinh. Cuối cùng, trái tim không bị khống chế bắt đầu phanh phanh nhảy loạn, mặt cũng biến thành càng ngày càng đỏ. Thế mà còn có thể dạng này. Chương 26 Lục Thủy Giao, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Chương 26 Lục Thủy Giao, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Lục Thủy Giao có chút không chắc chắn lắm, thế là rất nhanh lại từ đầu bắt đầu nhìn. Lần này nàng xác định. Xác định, trong tay quyển trục này bên trong, đến cùng ghi chép một vài thứ. Dạ Ngưng Xương nhìn Lục Thủy Giao hiện tại mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hô hấp trở nên gấp rút, tim đập rộn lên dáng vẻ, ánh mắt híp lại, nhàn nhạt mở miệng nói, "Như thế nào? Hiện tại ngươi lại nói cho ta biết, ngươi thật nghĩ được chưa?" Ta Lục Thủy Giao thanh âm có chút run rẩy, cầm quyển trục tay cũng có chút run rẩy. Dạ Ngưng Xương lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay, muốn đem Lục Thủy Giao trong tay quyển trục cầm về. Nhưng lại tại lúc này, Lục Thủy Giao bắt lại sắp bay đi quyển trục.
Lục Thủy Giao thanh âm mang theo run rẩy, đỏ mặt có chút không bình thường, tiếng như mưa đều. Ta nghĩ kỹ, đà tạ tông chủ. Lần này đến phiên Dạ Ngưng Sương không bình tĩnh. Dạ Ngưng Sương con ngươi phóng đại, mày liêu nhíu lại. Lục Thủy Giao, ngươi chẳng lẽ điên rồi phải không? Hay là nói, trong quyển trục ghi lại đồ vật ngươi không có nhìn cẩn thận? Lục Thủy Giao lần này ngữ khí kiên định không ít, nhưng vẫn như cũ rất nhỏ giọng. Nếu như thanh âm tại lớn một chút, cảm giác Lục Thủy Giao lập tức liền muốn bể nát. Ta nhìn cho kỹ, đa tạ tông chủ, nếu như tông chủ không có chuyện gì lời nói, Thủy Giao liền đi về trước. Lục Thủy Giao cầm tới đồ vật liền gấp trở về. Một bên Phong bà tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Nàng muốn cho là, Lục Thủy Giao khi biết công pháp chân tướng đằng sau, sẽ do dự thật lâu, hoặc là nói trực tiếp từ bỏ. Có thể nàng không nghĩ tới, Lục Thủy Giao trong thời gian ngắn như vậy mặt, liền trực tiếp tiếp nhận trước mặt công pháp. Cái này, Dạ Ngưng Sương trầm mặc một hồi, chợt giơ tay lên. Khủng bố cường đại linh lực xuất hiện, không gian chung quanh phảng phất ngưng kết, Lục Thủy Giao bị như ngừng lại nguyên điểm. Lục Thủy Giao cảm nhận được chung quanh dị dạng, trở nên có chút bối rối, vội vàng ôm lấy trong tay mình quyển trục. "Tông chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý phải không?" Lục Thủy Giao tựa như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, đầu rụt rụt, nhưng vẫn như cũng là không có ý buông tay. Vô luận như thế nào, nàng đều là sẽ không buông tay. Thật vất vả tìm được có thể cứu Lạc Nhi biện pháp, nàng mới sẽ không từ bỏ. Đạp đạp đạp. Dạ Ngưng Sương đi đến vừa mới, ý đồ chạy trốn Lục Thủy Giao trước mặt. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Lục Thủy Giao nhìn một hồi, cuối cùng méo méo Lục Thủy Giao cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt. Cuối cùng, Dạ Ngưng Sương bờ môi không ngừng hướng phía Lục Thủy Giao tới gần. Lục Thủy Giao trong mắt viết đầy sợ sệt cùng bất lực, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Nàng không nghĩ tới, tông chủ của các nàng thế mà còn có loại này đam mê. Chẳng lẽ đây chính là lấy đi công pháp đại giới? Lục Thủy Giao nhận mệnh giống như nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt, ngọc thủ tuyết trắng gắt gao bắt lấy góc áo. Chợt, Lục Thủy Giao cảm nhận được cái trán truyền đến lạnh buốt xúc cảm, mở to mắt. Trông thấy Dạ Ngưng Sương cái trán chống đỡ ở trên trán của chính mình. Dạ Ngưng Sương gần trong gang tấc, trong miệng niệm động tối nghĩa chú ngữ. Tại Dạ Ngưng Sương chỗ trán xuất hiện một cái phát sáng kỳ quái phù văn, lập tức Lục Thủy Giao trên đầu cũng xuất hiện một cái. Phù văn bắt đầu lấp lóe, Lục Thủy Giao trong óc có quan hệ lấy Diệp Lạc sự tình bắt đầu xuất hiện tại Dạ Ngưng Sương trong óc. Thật lâu, Dạ Ngưng Sương rời đi trán của mình. "Tông chủ, ngươi muốn làm gì?" Lục Thủy Giao thanh âm mang theo run rẩy, nhìn xem trước mặt Dạ Ngưng Sương hình dạng dần dần biến hóa, cuối cùng trở nên cùng nàng giống nhau như lúc. Chỉ là Dạ Ngưng Sương ánh mắt trôi sâu mang theo cái kia nhẹ nhẹ mỹ ý, là Lục Thủy Giao không cách nào có. "Ngươi bây giờ đầu không rõ ràng, tại khinh suất, ta thân là tông chủ, không có khả năng cứ như vậy nhìn xem ngươi hướng trong hố lửa nhảy." "Ta không có, ta đã nghĩ kỹ, ta không có khinh suất." Phong bà Lục Thủy Giao mắt thấy Dạ Ngưng Sương không có muốn thả mở nàng ý tứ. Trong động phủ trong ba người, là thuộc tu vi của nàng thấp nhất, chỉ có Kim Đan. Còn lại hai người, Dạ Ngưng Sương là Hoa Thần, Phong bà thì là Nguyên Anh. Hai người chỉ cần động thủ, mặc kệ là cái nào, nàng đều không phải là đối thủ. Nhất là đối mặt, thân là tông chủ Dạ Ngưng Sương, càng là không hề có lực hoàn thủ. Không chút nào khoa trương, liền xem như Lục Thủy Giao gió êm dịu bà hai người cùng tiến lên, Dạ Ngưng Sương chỉ dùng một bàn tay, hai người cũng không phải đối thủ. "Hai tử, ngươi bây giờ đích thật là cần lãnh tĩnh một chút." Phong bà lắc đầu. Lục Thủy Giao trừng to mắt, nàng không nghĩ tới, lúc này, thế mà ngay cả Phong bà đều đứng ở Dạ Ngưng Sương bên kia. Chợt, Lục Thủy Giao thay đổi chủ ý, vừa mới đích thật là ta khinh suất, tông chủ, Phong bà ta đã nghĩ kỹ, công pháp sự tình ta đang suy nghĩ cân nhắc. Dạ Ngưng Sương giờ phút này đã hoàn toàn biến thành Lục Thủy Giao dáng vẻ. Dạ Ngưng Sương mang theo ý cười thanh âm truyền đến. "Thủy Giao, ngươi thấy ta giống 3 tuổi tiểu hài từ sao? Nếu như ta hiện tại để cho ngươi đi, hơn phân nửa trở về ngươi liền đưa cho ngươi kia cái gì?" Lạc Nhi nói đến đây, Dạ Ngưng Sương ngừng lại, bởi vì nàng phát hiện Lục Thủy Giao hiện tại cũng là sắc mặt sắc hồng, cúi đầu không dám nhìn nàng. Lục Thủy Giao nhỏ giọng giảo biện. Ta không có chỉ là, trả lời như vậy, chỉ cần là một người đều có thể nghe được, Lục Thủy Giao chính là tại nói dối. Ha ha, tốt ta tin tưởng ngươi, bất quá những ngày này hay là xin ngươi tại ta chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút, vừa vặn còn có dư thừa linh thạch, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi. Ta không muốn, ta muốn trở về. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi, Phong bà nhìn kỹ nàng, thực sự không được liền đánh cho ta choáng chờ ta trở lại. Dạ Ngưng Sương không khách khí chút nào, căn bản cũng không có muốn thả Lục Thủy Giao trở về ý tứ. Lục Thủy Giao cũng không có nghĩ đến, lần này tới dễ dàng, bây giờ lại đi không nổi. Phong bà lắc đầu. Hai tử, những ngày này ngươi ngay tại tông chủ động phủ nơi này hảo hảo tu luyện đi, cũng tốt thanh tỉnh một chút, không nên bị xông ra đầu não. Phong bà, làm sao ngay cả ngươi cũng dạng này, ta đều nói rồi, ta không có, ta hiện tại rất rõ ràng, công pháp sự tình ta sẽ ở suy tính. Phong bà từ Lục Thủy Giao trong giọng nói, mảy may nhìn không ra thanh tỉnh dấu hiệu. Hiện tại Lục Thủy Giao đã bị làm choáng váng đầu óc. Mà cái kia để Lục Thủy Giao choáng váng đầu óc người, chính là Diệp Lạc. Dạ Ngưng Sương đem quần áo trên người biến hóa trở thành Lục Thủy Giao trên thân, giống nhau như lúc quần áo. Cuối cùng, Dạ Ngưng Sương dùng hai hơi thời gian, đem khí chất của mình trở nên cùng Lục Thủy Giao giống nhau như lúc. Nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, nhìn qua ai cũng có thể khi dễ một chút loại kia. Liền ngay cả Lục Thủy Giao chính mình trong lúc nhất thời cũng có chút giật mình. Dạ Ngưng Sương biến thành dạng này, cho dù là Vân Lăng tới cũng không nhất định có thể nhận ra được. Bà, ta đi trước, đợi chút nữa ta sẽ thiết hạ kết giới, trong khoảng thời gian này liền phiền phức ngài nhìn xem nàng, đừng cho nàng làm được cái gì việc ngốc. Ta mới sẽ không, tông chủ, ngươi bây giờ dạng này quá phận, ta muốn trở về xem ta Lạc Nhi. Gặp Lục Thủy Giao dạng này một bộ kích động bộ dáng, Dạ Ngưng Sương xoay người, dùng cùng Lục Thủy Giao giống nhau như lúc thanh âm, mang theo yếu đuối lắc đầu.
"Không, không phải ngươi muốn trở về xem ra mà là ta, hiện tại ta muốn trở về xem ra mà, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, không đến Nguyên Anh cũng không cần đi ra."
Dạ Ngưng Sương hướng phía cửa hang bay đi, ngừng lại, đưa tay,
trong suốt kết giới bắt đầu khuếch tán. Đem hết thảy đều chuẩn bị xong đằng sau, Dạ Ngưng Sương cũng không quay đầu lại liền rời đi, hướng phía Lăng Vân Tông phương hướng.
Lục Thủy Giao trừng to mắt, trong mắt có nước mắt hiện hiện.
"Mới không phải ngươi, ô ô ô Phong bà bà
càng cảm thấy, vừa mới Dạ Ngưng Sương cách làm, phi thường chính xác. Hiện tại Lục Thủy Giao trạng thái tinh thần này, căn bản cũng không thích hợp trở về, không phải vậy."
"Ấy."
Phong bà bà lắc đầu.
"Hai tử, tông chủ đây cũng là vì ngươi tốt, ngươi bây giờ dáng vẻ, cùng năm đó Lao tông chủ không hề khác gì nhau, ngươi biết không?"
"Lao tông chủ?" Lục Thủy Giao vớt một cái nước mắt, trong óc hiện ra vừa mới trong quyển trục những nội dung kia.
Đẹp mắt mặt trứng ngỗng, phạch một cái con liền đỏ lên.
Lục Thủy Giao vội vàng phủ nhận.
"Bà bà, ngươi không nên nói lung tung, Lạc Nhi là Vân Lăng đồ đệ, ta là nàng sư nương."
Phong bà bà cười ha hả nhìn xem Lục Thủy Giao, ánh mắt có chút ý vị thâm trường.
"Hai tử, ta còn cái gì đều không có nói sao?" Trong sơn động không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại.
Tí tách,
có thể nghe thấy chỉ có giọt nước rơi xuống thanh âm.